Chương 1, ràng buộc kim cương bất hoại, ngoài cứng ra, ta càng. Chương 1, ràng buộc kim cương bất hoại, ngoài cứng ra, ta càng. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, vòm trời xanh nhạt như một tấm lụa nung sạch sẽ, viền quanh là một dải vàng nóng. Năm 2320 công nguyên, Hạ Quốc, khu vực Giang Nam, lớp 12 năm, trung học võ đạo Lạc Thành. Các đồng học, còn 10 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh của các trường đại học võ đạo khu vực Giang Nam. Đây là bước ngoặt đầu tiên trong đời các ngươi, thi đỗ vào một trường đại học võ đạo tốt có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tương lai võ đạo của các ngươi. Ta hy vọng mọi người đều cố gắng, phấn đấu bứt phá trong tuần này, dù chỉ có thêm một chuẩn võ giả cũng là làm dạng danh trung học võ đạo Lạc Thành chúng ta, lão sư cũng sẽ vui mừng cho các ngươi, tất cả đã nghe rõ chưa? Chủ nhiệm lớp Vương Buôn hùng hồn nói trên bục giảng. Kỳ thi tuyển sinh sắp đến nhanh vậy sao? Xong rồi, ta chắc chắn không kịp nữa, bây giờ một quyển của ta cũng chỉ được 1100 kg, mà muốn trở thành chuẩn võ giả, một quyển ít nhất phải đạt 2000 kg sức mạnh. Muốn trở thành chuẩn võ giả ở tuổi 18 khó quá đi. Lớp 12 năm chúng ta chắc chỉ có Khương Ngư mới đạt được tiêu chuẩn này thôi nhỉ? Các ngươi lo háo cái gì? Dù là đại học võ đạo Giang Nam tốt nhất khu vực Giang Nam, muốn thi vào cũng không nhất thiết phải trở thành chuẩn võ giả, chủ yếu là xem biểu hiện trong kỳ thi tuyển sinh thôi. Nghe lời chủ nhiệm lớp, các đồng học lớp 12 năm ai nấy đều ủ rũ. Chuẩn võ giả? Khó quá rồi. Thời kỳ hoàng kim để một võ giả thăng tiến chính là giai đoạn từ 18 đến 25 tuổi. Các học viên võ thuật lớp 12 năm từ nhỏ đã rèn luyện thể phách, xây dựng nền tảng. Còn chưa thực sự bước vào thời kỳ hoàng kim đã phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học võ đạo đầy áp lực và cạnh tranh. Điều này quả thực khiến bọn hắn cảm thấy có chút khó khăn. Võ giả gì cơ? Ở hàng ghế cuối lớp, cạnh cửa sổ, một thiếu niên nhìn chủ nhiệm lớp Lao Vương quen thuộc trước mắt, thần tình hoảng hốt. Lộ Ninh có chút ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra? Không phải hắn đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sao? Lại thêm bản thân là học sinh yếu nên vẫn luôn ôn thi trong mơ. Sao bây giờ tỉnh dậy, lão sư và các đồng học lại đang bàn tán về võ giả gì đó? Đột nhiên, một luồng ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ đột ùa vào tâm trí Lộ Ninh. Sau một thoáng thất thần, Lộ Ninh đã hiểu ra. Hắn tỉnh dậy, bản thân không thay đổi, nhưng cả dòng thời gian của thế giới đã thay đổi. 300 năm trước, trên địa tinh xuất hiện những thông đạo không gian có thể đi qua đi lại, xuyên qua thông đạo không gian có thể tiến vào một thế giới khác, được nhân loại địa tinh gọi là thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai từng có một nền văn minh tu luyện vô cùng huy hoàng, nhưng không biết vì lý do gì mà văn minh sụp đổ, chỉ còn lại một số di tích võ đạo và bí cảnh. Cũng chính những di tích võ đạo này đã khiến nhân loại địa tinh bắt đầu bước vào nền văn minh tu luyện. Võ giả, thuận theo thời thế mà sinh ra. Ở thế giới này, võ giả chính là kẻ bề trên, là giai cấp thống trị tuyệt đối, có cái gọi là giấy phép giết người. Nếu người thường chọc giận võ giả giết chết kẻ đó sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Dĩ nhiên, giữa các võ giả cũng có quy tắc, hiệp hội võ giả của các quốc gia được lập ra để giám sát các võ giả. Thế nhưng võ giả không phải muốn là được, ngay cả chuẩn võ giả, tiêu chuẩn lực quyền thấp nhất cũng phải là 2000 kg, đã vượt qua giới hạn của con người. Trong toàn bộ học sinh lớp 12 của Lạc Thành, cũng không có mấy người là học sinh chuẩn võ giả. Ken, phát hiện trạng thái tinh thần của ký chủ ổn định, hệ thống kim cương bất hoại đang tiến hành ràng buộc. Ken, ràng buộc thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân thủ của hệ thống, có muốn mở ngay bây giờ không? Ngay lúc này, trong đầu Lộ Ninh đột nhiên vang lên vài tiếng thông báo. Hệ thống. Lộ Ninh nhanh chóng phản ứng lại, liền thầm niệm trong lòng, mở gói quà lớn. Hệ thống lập tức đáp lại. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được quận nâng cấp kim cương bất hoại X2, gói nâng cấp huyết lượng sơ cấp, 500 huyết lượng, X3 từ gói quà lớn. Ken, phát hiện ký chủ có quận nâng cấp kim cương bất hoại chưa sử dụng, có muốn sử dụng ngay bây giờ không? Lộ Ninh hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, thấy các đồng học khác vẫn đang nghe chủ nhiệm lớp giảng bài, không chú ý đến hắn, liền lại nói trong lòng, sử dụng. Gói nâng cấp huyết lượng sơ cấp cũng sử dụng luôn. Ken, chúc mừng ký chủ nâng cấp kim cương bất hoại lên tầng thứ 2, sức mạnh 200 kg, huyết lượng 200. Ken, chúc mừng ký chủ nâng cấp kim cương bất hoại lên tầng thứ 3, sức mạnh 300 kg, huyết lượng 300. Ken, sử dụng gói nâng cấp huyết lượng sơ cấp 3, chúc mừng ký chủ huyết lượng 1500. Tiếng thông báo của hệ thống vừa dứt, trong đầu Lộ Ninh liền hiện ra một bảng dữ liệu thuộc về riêng hắn. Ký chủ, Lộ Ninh. Tuổi, 18. Sức mạnh, 600 kg. Huyết lượng, 2100, người trưởng thành bình thường là 100. Tốc độ hồi phục huyết lượng hiện tại trên nửa máu là 20 máu một giây, kim cương bất hoại, tầng thứ 3. Khi ràng buộc hệ thống mặc định là tầng thứ nhất, nâng cấp lên tầng tiếp theo cần sử dụng quận nâng cấp hoặc tiêu tốn 100 kim tệ hệ thống. Kim tệ, chưa có. Chiêu thức và thần thông võ đạo phái sinh từ kim cương bất hoại, chưa có. Võ kỹ đã nắm giữ, chưa có. Thời gian đến lần điểm danh tiếp theo, 23:59:59 nhìn bảng thông tin cá nhân của mình, Lộ Ninh có chút mê người. Về sức mạnh, một quyền 600 kg. Phải biết rằng, một giây trước hắn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, một quyền đánh ra được 100 kg đã được coi là bài phong rồi. Sự gia tăng này quá nhanh. Còn về huyết lượng, có lẽ nó đại diện cho các chỉ số liên quan đến cơ thể như sinh mệnh lực, khả năng hồi phục, sức phòng ngự và thể lực. Lộ Ninh có thể cảm nhận rõ ràng thể phách của ta đã có một bước nhảy vọt về chất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình bây giờ tràn đầy sức lực dùng không hết, chỉ muốn đấm cho bạn cùng bạn Trương Tăng một quyền để thử uy lực ngay lập tức. Lộ Ninh quay sang hỏi, "Hệ thống, thời gian điểm danh này là gì?" Trả lời ký chủ, "Cứ sau 24 giờ, ký chủ có thể tiến hành điểm danh hệ thống, sẽ nhận được một gói quà điểm danh, từ gói quà có thể mở ra các vật phẩm như quận nâng cấp kim cương bất hoại và gói nâng cấp huyết lượng." Hít. Lộ Ninh không khỏi hít một hơi khí lạnh, "Vậy kim tệ hệ thống là gì?" Lộ Ninh lại hỏi. Trả lời ký chủ có thể nhận được kim tệ thông qua phương thức nạp tiền, nhưng không thể dùng tài sản của bản thân để nạp, cần dùng các vật phẩm đặc biệt có chứa năng lượng. Nghe câu trả lời này, Lộ Ninh gật đầu như hiểu như không. Nói cách khác, có hai cách để nâng cấp kim cương bất hoại, một là cuộn nâng cấp kim cương bất hoại, hai là tiêu tốn kim tệ hệ thống. Lộ Ninh, ngươi đang ngẩn người cái gì thế? Lúc này, giọng nói của bạn cùng bàn Trương Tam kéo suy nghĩ của Lộ Ninh trở về thực tại. Chương 2, nạp kim tệ, lại nâng cấp, kim cương bất hoại tầng thứ 5. Chương 2, nạp kim tệ, lại nâng cấp, kim cương bất hoại tầng thứ 5. Lộ Ninh quay đầu lại, nhìn gương mặt bạn cùng bàn vừa quen thuộc vừa xa lạ, nói, ta đang nghĩ nếu mình có thể thi đỗ vào Đại học Võ Đạo Giang Nam thì tốt biết mấy. Trương Tam lập tức mặt mày hớn hở, đáp lại, vậy thì chắc chắn là quá tốt rồi, toàn bộ tinh anh thiên tài của khu vực Giang Nam đều tập trung ở đó, gần mực thì đen gần đèn thì dạ mà. Ngươi cũng đừng nản lòng, lần trước không phải ngươi đã đánh ra một quyền 1200 kg sao, thành tích này đã rất tốt rồi. Trong 10 ngày này, ngươi mua chút đan dược, rồi cùng ta đăng ký lớp huấn luyện ma quỷ một tuần của Lạc Thành Võ Quán, cho dù trước kỳ thi tuyển sinh không đạt được trình độ chuẩn võ giả, nhưng cũng có khả năng được Đại học Giang Nam để mắt tới đó. Lộ Ninh nghe xong liền mở ra, nói, để ta suy nghĩ đã. Còn suy nghĩ gì nữa, dù là đội sổ, có thể vào được Đại học Võ Đạo Giang Nam cũng là lợi ích quá lớn cho tương lai võ đạo của chúng ta, lúc này không liệu thì còn đợi đến bao giờ. Ta biết tình hình của ba ngươi, nhưng không phải mỗi năm hắn đều gửi tiền sinh hoạt phí cho ngươi sao, bây giờ dùng đi chứ. Trương Tam thấy Lộ Ninh do dự, vẻ mặt như hận sắt không thành thép. Lộ Ninh có chút bất đắc dĩ, đây là thế giới song song. Hoàn cảnh gia đình của hắn đã có sự thay đổi lớn, cha mẹ hắn đều là võ giả. Cảnh giới của võ giả được chia thành tối thể, khai mạch, tú nguyên, chân huyết, thiên nguyên. Còn hiệp hội võ giả phân chia cấp bậc võ giả từ thấp đến cao thành 1 đến 9 sao. Lão ba Lộ Thắng chỉ là võ giả 1 sao, nhưng đó là vì ông không quan tâm đến huy chương võ giả của hiệp hội võ đạo, bây giờ tấm huy chương võ giả 1 sao đó vẫn còn bức ở nhà. Điều vô lý hơn là mẹ của hắn, Lộ Ninh. Trước khi xuyên không, mẹ hắn vẫn khỏe mạnh, bây giờ xuyên không rồi, trực tiếp khiến hắn choáng váng. Mẹ ở thế giới song song là một võ giả, đã anh dũng hy sinh khi sống pha ở thế giới thứ 2. Năm đó, Lộ Ninh mới 3 tuổi. Từ năm đó, lão ba Lộ Thắng vẫn luôn ở lại thế giới thứ 2, tin tức không rõ. Hắn tạm thời sống nhờ nhà cứu cứu, nghe cứu cứu nói, lão ba Lộ Thắng mỗi năm đều gửi một khoản sinh hoạt phí, nhưng từ đó đến nay hắn chưa từng gặp lại người cha ở thế giới song song này. Có chút khốn nạn, Lộ Ninh cũng lười phàn nàn. Đồng học Trương Tam thấy sắc mặt Lộ Ninh có chút thay đổi, lập tức biết ý không nói nhiều nữa. Kỳ thi tuyển sinh không được gian lận, mọi người tuyệt đối đừng có những suy nghĩ không thực tế, nếu không sẽ bị tất cả các trường đại học võ đạo và các thế lực võ quán đưa vào danh sách đen. Nhưng trước kỳ thi tuyển sinh, mọi người có thể dùng một số phương pháp hợp lý để nâng cao thực lực của mình trong thời gian ngắn, điều này được ngầm cho phép. Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp Lao Vương khéo léo ám chỉ vài câu. Các đồng học liên tục vâng dạ, thực ra trong lòng mỗi người đều đã có suy tính riêng. Kỳ thi tuyển sinh đại học võ đạo hàng năm quá quan trọng, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội đổi đời này. Không lâu sau, lão Vương tuyên bố tan học. Khương Lương, có rảnh không? Võ kỹ nhất phẩm thông tí quyền ta tu luyện đã đạt đến trình độ tiểu thành rồi, chúng ta giao đấu một chút nhé. Lão Vương vừa đi, đồng học cùng lớp Triệu Lỗi liền bám lấy giáo hoa Khương Ngư. Võ kỹ của võ giả được chia thành cựu phẩm tam thừa, từ nhất phẩm đến tam phẩm là hạ thừa, từ tứ phẩm đến lục phẩm là trung thừa, từ thất phẩm đến cựu phẩm là thượng thừa. Mà mức độ nắm giữ võ kỹ cũng được chia thành 4 giai đoạn: đăng đường nhập thất, tiểu thành, nhập vi, viên mãn. Triệu đồng học, xin lỗi, ta còn có việc, sau này có cơ hội sẽ giao đấu sau nhé. Khương Ngư lịch sự cười xin lỗi, sau đó dứt khoát rời khỏi lớp học. Lộ Ninh bĩu môi. Trước khi xuyên không, trong lớp quả thực có một giáo hoa tên Khương Ngư, thậm chí còn là hoa khôi của trường, người xinh đẹp, thành tích cũng thường xuyên trong top 3, không biết có bao nhiêu tên thầm thương trộm nhớ. Nhưng bây giờ, Khương Ngư lại cho Lộ Ninh một cảm giác lạnh lùng, trông có vẻ dễ gần nhưng thực chất lại là người sống chớ lại gần. Ha ha, bị từ chối rồi nhé, tiểu Triệu tử, ngươi đừng tốn công vô ích nữa, Khương Ngư sao có thể để ý đến ngươi được. Khương Ngư chắc chắn là chuẩn võ giả rồi, ta thậm chí còn nghi ngờ nàng đã là võ giả 1 sao rồi. Hai, nếu Khương Ngư để ý đến ta thì tốt biết mấy. Sau khi Khương Ngư đi, các nam đồng học trong lớp bắt đầu chế rêu Triệu Lôi không biết tự lượng sức mình. Lộ Ninh không tham gia, lặng lẽ rời khỏi lớp học. Hắn đi lên sân thượng của tòa nhà dạy học, gọi điện cho Cứu Cứu. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, là Tiểu Ninh à, có chuyện gì không con? Cứu Cứu, là thế này. Lộ Ninh sắp xếp lại lời nói, trình bày ý định muốn mua đan dược để nâng cao thực lực của mình. Lão ba Lộ Thắng ở thế giới song song là một kẻ khốn nạn, nhưng cũng không quá khốn nạn, ít nhất còn biết mỗi năm gửi tiền sinh hoạt phí cho con trai. Lộ Ninh định dùng số tiền sinh hoạt phí này để mua một ít đan dược, sau đó thử nạp kim tệ hệ thống. Dù con không nói Cứu Cứu cũng sẽ đề cập đến, kỳ thi tuyển sinh đối với các học sinh võ đạo các con quá quan trọng, Cứu Cứu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Số tiền sinh hoạt phí mà bà con gửi cho ta những năm qua cũng đã tiết kiệm được khoảng 1 triệu hạ tệ, ta sẽ chuyển cho con ngay bây giờ. Sự dứt khoát của Cứu Cứu khiến Lộ Ninh trong lòng giật thót, hắn trầm giọng hỏi, "Cứu Cứu, có phải ba ta đã chết rồi không? Người vẫn luôn giấu ta." "Ba con vẫn ổn, đừng nghĩ nhiều." "Ken, tài khoản ngân hàng ít của bạn đã nhận được 1 triệu hạ tệ." Lúc này, trên điện thoại đột nhiên có một tin nhắn thông báo. Lộ Ninh cũng không hỏi thêm về chuyện của lão ba nữa. Sau khi hàn huyên vài câu với Cứu Cứu liền cúp máy. Dù sao cũng là thế giới song song, Lộ Ninh vừa mới xuyên không, tự nhiên không có cảm giác thân thuộc, trong lòng dĩ nhiên cũng không có cảm xúc bi thương hay ủy mị gì. Hắn trở về ký túc xá của trường, truy cập vào trang web chính thức mua bán đan dược Giang Nam. Giá đan dược đắt đến đáng sợ. chẳng trách võ giả ở thế giới song song là kẻ bề trên, sự tích lũy tài sản của võ giả mà người thường mấy trăm đời cũng sợ là không theo kịp, sự phân hóa giai cấp trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chính vì lẽ đó mà các thiếu niên nam nữ mới khao khát trở thành võ giả đến vậy. 1 triệu, đối với Lộ Ninh là rất nhiều. Nhưng tiêu đi lại cực nhanh, 10 viên thối thể đan đã hết sạch. Tốc độ giao hàng cũng kinh người, 1 giờ sau, thối thể đan đã đến tay Lộ Ninh. Hắn lập tức không thể chờ đợi được nữa mà nạp đan dược, đổi lấy 300 kim tệ. Không nói hai lời, nâng cấp kim cương bất hoại. Ken, chúc mừng ký chủ nâng cấp kim cương bất hoại lên tầng thứ 4, sức mạnh 500 kg, huyết lượng 500. Ken, chúc mừng ký chủ nâng cấp kim cương bất hoại lên tầng thứ 5, sức mạnh 800 kg, huyết lượng 800. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, lần nâng cấp tiếp theo cần 500 kim tệ hệ thống hoặc một cuộn nâng cấp. Lộ Ninh nhìn lại bảng thông tin cá nhân, sức mạnh 1900 kg, huyết lượng 3400, tốc độ hồi phục trên nửa máu là 30 máu một giây, ta chỉ còn cách tiêu chuẩn võ giả 100 kg nữa thôi. Lộ Ninh há hốc miệng, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của cơ thể, nhất thời có chút xuất thần. Người khác tu luyện từ nhỏ, đến năm 18 tuổi đạt được chuẩn võ giả đã là một ngưỡng cửa trời cao. Nhưng đối với hắn, Lộ Ninh, 2 giờ, chỉ vỏn vẹn 2 giờ thôi, bản thân chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới chuẩn võ giả mà vô số học sinh võ đạo lớp 12 hàng mơ ước. Chương 3, trải nghiệm kim cương bất hoại lần đầu, thân tràn ánh vàng. Chương 3, trải nghiệm kim cương bất hoại lần đầu, thân tràn ánh vàng. Nửa ngày sau, tâm trạng của Lộ Ninh mới bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh, Lộ Ninh bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác. Hệ thống của mình rất biến thái, không khác gì hắc, chỉ cần mình âm thầm điểm danh nâng cấp, trở thành cường giả võ đạo tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng có một điểm, sức mạnh dù mạnh đến đâu cũng phải biết cách sử dụng. Lộ Ninh hiện tại, trình độ sức mạnh về cơ bản đã tương đương với chuẩn võ giả, nhưng lại không biết gì về võ kỹ. Không thể nào khi cần chiến đấu lại tung ra một bộ vương bát quyền chứ? Võ kỹ? Lộ Ninh khẽ gọi trong lòng. Hắn cũng đã tìm thấy trong ký ức của bản thân ở thế giới song song, bản thân ở thế giới song song tu luyện võ kỹ hạ thừa nhất phẩm bát cực quyền. Bát cực quyền được đơn giản hóa từ võ kỹ ngũ phẩm bát cực càn khôn quyền, trong số các học viên võ đạo của trung học số 1 là thành, không ít người tu luyện môn quyền pháp này. Bản thân ở thế giới song song đã tu luyện nó đến trình độ tiểu thành, điều này khiến Lộ Ninh có một sự quen thuộc nhất định với võ kỹ này. Đến sân diễn võ của trường luyện tập võ kỹ, Lộ Ninh nhanh chóng quyết định, hắn bây giờ không cần phải tìm võ kỹ cấp cao hơn, trước tiên cứ luyện một môn cho quen tay đã. Thế nhưng vừa ra khỏi ký túc xá, bạn cùng bàn Trương Tam liền gọi điện đến. "Alo Lộ Ninh, ngươi còn ở trường không? Mau đến Lạc Thành võ quán, Lưu tông sư cảnh giới chân huyết đã đến Lạc Thành võ quán rồi, đang chuẩn bị chỉ đạo võ kỹ cho các học viên đó. Đó là chân huyết tông sư đó, nếu có thể được tông sư chỉ điểm, về mặt võ kỹ chắc chắn sẽ có linh ngộ, bây giờ tin tức còn chưa lan truyền, ngươi mau qua đây." Sau khi kết nối điện thoại, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói lo lắng của Trương Tam. "Được, ta qua ngay." Lộ Ninh đáp lại một câu. "Chân huyết tông sư, đó tuyệt đối là võ giả từ 7 sao trở lên, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao quý." Ngay lập tức, Lộ Ninh ra khỏi trường, bắt taxi đến Lạc Thành võ quán. Trong thời đại ngày nay, thế lực võ giả mạnh nhất không phải là hiệp hội võ giả của các quốc gia, mà là võ quán. Ngay cả đại học võ đạo Giang Nam, sau lưng cũng có Giang Nam võ quán chống đỡ. Võ giả thực lực mạnh mẽ, tuổi thọ lại dài, trong quá trình phát triển văn minh võ đạo 300 năm của địa tinh, không biết có bao nhiêu võ quán và gia tộc võ đạo nổi lên, đứng trên đỉnh kim tự tháp của xã hội loài người địa tinh. Đối với võ giả, thiên phú cố nhiên quan trọng, nhưng xuất thân bẩm sinh cũng không thể xem nhẹ. Những hậu duệ của cường giả từ nhỏ đã ngâm mình trong dược dục đắt tiền, điểm xuất phát của bọn hắn có thể giống với học sinh của các trường trung học võ đạo bình thường sao? Lạc Thành ở khu vực Giang Nam chỉ là một thành phố không lớn không nhỏ, một khi tin tức chân huyết tông sư muốn chỉ đạo học viên võ quán lan ra, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến xem. "Sư phó, phiền ngài lái nhanh một chút." Lộ Ninh nói với sư phó taxi. Sư phó taxi gật đầu, tốc độ xe đang tăng lên. Một khắc sau, Lộ Ninh đến trước cửa Lạc Thành võ quán. Trước mắt là một tòa nhà cao tầng, chính là đại bản doanh của Lạc Thành võ quán. "Khương Ngư." Lộ Ninh vừa xuống xe, liền thấy phía trước có một bóng hình xinh đẹp thướt tha, chính là giáo hoa Khương Ngư. Xem ra nàng cũng đã nhận được tin tức. Lộ Ninh thầm nghĩ, cũng không chủ động chào hỏi, dù sao bản thân ở thế giới song song cũng không thân thiết với cô nàng này lắm. Khương Ngư phía trước dường như cảm nhận được điều gì, bất giác quay đầu lại nhìn. Nàng thấy Lộ Ninh, vẻ mặt hơi động. "Tu tu tu tu." Tiếng còi xe tải đột nhiên vang lên, chỉ thấy phía sau Lộ Ninh, một chiếc xe tải vì tránh một người đi đường mà bẻ lái gấp, đầu xe lao thẳng về phía Lộ Ninh. Gương mặt xinh đẹp của Khương Ngư kinh ngạc, muốn nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Rầm. Chiếc xe tải ầm ầm đâm vào lưng Lộ Ninh, thất văng hắn lên không trung, xoay tự do trên không hơn 10 vòng, cuối cùng cùng với một tiếng động lớn, nặng nề rơi xuống đất. "Chết người rồi. Chết người rồi. Ngươi lái xe kiểu gì thế hả? Hắn vẫn còn là một đứa trẻ mà. Mau báo cảnh sát, mau gọi xe cứu thương. Bác sĩ, có bác sĩ nào không?" Người đi đường trên phố bị vụ tai nạn thảm khốc này dọa sợ, có người tốt bụng mắng tài xế xe tải, cũng bắt đầu báo cảnh sát gọi xe cứu thương. "Ta không cố ý, là có người đột nhiên lao ra trước mặt ta phản xạ có điều kiện nên bẻ lái." Tài xế xe tải xuống xe, sợ đến mức mặt mày trắng bệnh. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, từ trong tòa nhà Lạc Thành võ quán bước ra một nam tử trung niên cao to, mặc võ giả phục, đeo một huy chương võ giả, trên huy chương có 3 ngôi sao, đại diện cho việc hắn là võ giả 3 sao. "Có võ giả tiên sinh đến rồi." Những người đi đường vây xem thấy vậy, lập tức kính cẩn nhường đường. Võ giả đối với người thường là giai cấp đặc quyền, là kẻ bề trên, người thường thấy võ giả sẽ bất giác tỏ ra kính sợ. các ngươi mau nhìn kìa, đứa nhỏ này hình như không sao cả. Một bà thím đột nhiên kinh hô một tiếng, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lộ Ninh trên mặt đất từ từ đứng dậy, mặt có chút ngơ ngác. Chính hắn cũng rất kinh ngạc, mẹ nó, thế này mà cũng không sao. Nhìn lại bảng thông tin cá nhân, huyết lượng vốn là 3400 đã giảm 1000, nhưng bản thân hắn lại không cảm thấy khó chịu chút nào, vẫn tràn đầy sức sống. Lộ Ninh bây giờ không phải là người thường, nếu thật sự bị nội thương, tự nhiên sẽ nhận ra. Mà bây giờ hắn rất rõ, mình không bị thương chút nào cả. 1000 huyết lượng tương đương với 10 thanh máu của người trưởng thành bình thường. Thế mà cũng không sao, là sức phòng ngự của kim cương bất hoại. Lộ Ninh nhanh chóng phản ứng lại, hệ thống kim cương bất hoại của hắn, những thứ khác không nói, sức phòng ngự tuyệt đối là cấp độ người tiên. Lại không sao. Ngoài đám đông, đôi mắt đẹp của Khương Ngư lộ ra vẻ kinh ngạc. Cú va chạm vừa rồi, cho dù là chuẩn võ giả, trong tình huống không có chút chuẩn bị nào, cũng tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Ta là giáo quan Đinh Xuyên của Lạc Thành Võ Quán, đã xảy ra chuyện gì? Võ giả ba sao Đinh Xuyên đi tới, hỏi một câu. Tài xế xe tải lập tức thành thật kể lại sự việc. Đinh Xuyên nghe xong, nói với Lộ Ninh, nếu là tai nạn ngoài ý muốn, ngươi lại không bị thương gì, để hắn bồi thường cho ngươi 1 vạn tệ, ngươi thấy thế nào? Cảm ơn Đinh giáo quan, ta không có ý kiến. Lộ Ninh gật đầu. Không sao rồi, mọi người giải tán đi. Đinh Xuyên sau đó giải tán đám đông. Sự cố nhỏ này nhanh chóng qua đi. Ngươi đến Lạc Thành Võ Quán, là muốn để Lưu Tông Sư chỉ đạo phải không? Sau khi Đinh Xuyên giải tán đám đông, cười hỏi Lộ Ninh. Đúng vậy, về mặt tu luyện võ kỹ quả thực có chút thắc mắc. Ngươi là học sinh của Trung học Võ Đạo Lạc Thành phải không? Nếu có ý định thì có thể chọn gia nhập Lạc Thành Võ Quán của chúng ta. Trong võ quán của chúng ta cũng không thiếu giáo quan ưu tú, thậm chí có thể chỉ đạo tu luyện võ kỹ một kẻ một. Điều khiến Lộ Ninh không ngờ là phong cách đột nhiên thay đổi, vị giáo quan võ quán này lại bắt đầu quảng cáo Lạc Thành Võ Quán cho hắn. Một bên, Khương Ngư đang định quay người, đột nhiên khỏe mắt thoáng qua một vệt ánh vàng nhàn nhạt. Điều này khiến nàng có chút nghi ngờ, thuận theo tầm mắt nhìn lại, phát hiện nơi Lộ Ninh vừa nằm trên đất còn sót lại vài giọt máu tươi, dưới ánh nắng mặt trời, vài giọt máu tươi đó đang tỏa ra một ánh sáng vàng nhàn nhạt. Chương 4, bí mật của giáo hoa Khương Ngư, nàng thế mà. Chương 4, bí mật của giáo hoa Khương Ngư, nàng thế mà. Ánh sáng vàng lấp lánh trên vũng máu nhanh chóng biến mất, Khương Ngư chớp chớp mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng nàng cẩn thận nhớ lại, phát hiện dường như trong khoảnh khắc đồng học Lộ Ninh bị xe tải đâm, trên người hắn mơ hồ tỏa ra một ít ánh vàng. Quay đầu nhìn Lộ Ninh, hắn đã theo giáo quan Đinh Xuyên vào tòa nhà Lạc Thành Võ Quán. Tên nhóc đó quả thực trông có chút không ổn, ngươi rất tò mò, sao không trực tiếp giết hắn đi, biết đâu hắn cũng có bí mật giống ngươi thì sao? Kha kha kha. Lúc này, trong đầu Khương Ngư đột nhiên vang lên tiếng cười rợn rợn của một người phụ nữ. Cơ miệng. Trong tòa nhà phía trước có một vị chân huyết tông sư, ngươi muốn bị lộ sao? Khương Ngư nghe thấy giọng nói, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, quát lên trong lòng. Chỉ là một võ giả chân huyết cảnh mà thôi, trước mặt bản cung, cũng chỉ là một món ăn có chút thực lực mà thôi. Vậy sao? Nơi mạnh nhất của yêu ma là nhục thân và huyết mạch, nhục thân của ngươi đã mất, bây giờ là đối thủ của chân huyết tông sư sao? Khương Ngư cười khẩy, đôi mắt đẹp lấp lánh không ngừng. Đúng vậy, Khương Ngư có một bí mật không ai biết. Đó là trong thức hải tinh thần của nàng có một hồn phách yêu ma thực lực mạnh mẽ đang trú ngụ. Trong thế giới thứ hai, nền văn minh võ đạo của nhân loại ở thế giới đó đã sụp đổ, nhân tộc tuyệt diệt. Nhưng thế giới đó vẫn tồn tại một số sinh vật mạnh mẽ, trong đó có yêu ma. Sự tồn tại của yêu ma đối với võ giả địa tinh không phải là bí mật, chỉ là yêu ma của thế giới thứ hai không thể trực tiếp dùng nhục thân xuyên qua thông đạo không gian để đến địa tinh. Thực lực của Khương Ngư cao hơn những gì người khác tưởng tượng, nàng đã là chuẩn võ giả từ 1 năm trước. 1 năm trước, nàng tham gia chuyến rèn luyện ở thế giới thứ hai kéo dài 1 tháng của Lạc Thành Võ Quán, đó là lần đầu tiên Khương Ngư đặt chân đến một thế giới hoàn chỉnh xa lạ. Thế giới thứ hai so với địa tinh còn hùng vĩ và rộng lớn hơn, thích hợp hơn cho võ giả tu luyện, là một vùng đất giữa các vì sao. Cũng chính cơ hội đó, Khương Ngư tình cờ quen biết yêu ma trong đầu, tên là Nghệ Thường. Nói chính xác, không phải Khương Ngư muốn quen biết đối phương, mà là bị ép buộc ký kết khế ước linh hồn với đối phương. Yêu ma Nghệ Thường từng là một cường giả trong giới yêu ma, nhưng lại bất ngờ mất đi nhục thân, chỉ còn lại linh hồn. Nghệ Thường muốn tái tạo nhục thân, chỉ dựa vào thân thể linh hồn là không thể làm được, tình cờ lại chọn Khương Ngư. Tiểu tiện nhân, ngươi rất thích đấu võ mồm với bản cung phải không? Giọng nói của yêu ma Nghệ Thường lại vang lên. Bây giờ xem ra, lúc đầu chọn ngươi đúng là sai lầm của bản cung rồi, thiên phú của ngươi trong giới võ giả nhân loại không được xem là xuất chúng, so với những thiên tài đỉnh cao của nhân tộc kia căn bản không thể sánh được. Yêu ma Nghệ Thường tiếp tục lạnh lùng chế giễu, lời này khiến sắc mặt Khương Ngư có chút khó coi. Thiên phú? Đây là một khoảng cách trời sinh giữa các võ giả. Khởi đầu ra thế hiển hách của ngươi, cũng chỉ giúp ngươi khởi đầu nhanh hơn người khác một bước trên con đường võ đạo. Nhưng điểm dừng cuối cùng ở đâu, lại phụ thuộc vào thiên phú và tài năng của võ giả. Nói thiên phú không quan trọng chỉ là tự an ủi mình, người thành công muộn cũng có, nhưng đó chung quy chỉ là trường hợp cá biệt. Người càng nỗ lực, càng hiểu sâu sắc tầm quan trọng của thiên phú. Khương Ngư ở Lạc Thành tuyệt đối được coi là thiên tài, nhưng nếu đặt nàng vào vòng tròn thiên tài đỉnh cao nhất của toàn Hạ Quốc, thì tuyệt đối là cấp độ đội sổ, thậm chí không xứng để vào vòng tròn đó. Nhưng trong giới yêu ma chúng ta, thiên phú lại không quan trọng bằng huyết mạch, bản cung không phải đã truyền thụ cho ngươi công pháp huyết giảo ma long rồi sao? Tại sao ngươi không tu luyện? Yêu ma Nghệ Thường chuyển chủ đề, không còn đối đầu nữa. Tu luyện huyết giảo ma long, phải nuốt chửng máu thịt. Lông mày lá liêu của Khương Ngư giật giật, khẽ quát lên. Nếu thật sự tu luyện loại công pháp yêu ma này, con đường của nàng chắc chắn sẽ đi ngược lại với các võ giả bình thường. Đó là công pháp của vương tộc yêu ma, không biết bao nhiêu yêu ma cầu mà không được, ngươi có được nó dễ dàng như vậy, lại do dự. Thật được cười, nuốt chửng máu thịt mà cũng có thể trở thành trở ngại của ngươi sao? Công pháp này ngươi tùy tiện truyền cho một võ giả nhân tộc, ai mà không lập tức bắt tay vào tu luyện? Câm miệng. Đến đây thôi. Khương Ngư không tiếp tục nữa, đi về phía tòa nhà Lạc Thành võ quán. Yêu Ma Nghe Thường cười quái dị một tiếng, tiếp tục nói, tìm cơ hội ở riêng với thiếu niên vừa rồi một chút, bạn cũng rất có hứng thú với hắn. Nói xong, liền không còn tiếng động. Khương Ngư dừng bước, sau đó tiếp tục bước đi. Đa tạ Lưu tông sư chỉ giáo, ta ngộ ra rồi. Trong đại sảnh võ quán, một học sinh mặt mày hường hào, nhìn nam tử trung niên hiền hòa trước mắt, vô cùng kích động. Ha ha, tu luyện võ kỹ quý ở sự cần cù, các ngươi chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với võ đạo, nhớ kỹ không được nóng nổi. Chân Huyết tông sư Lưu Phần cười nói, trông rất dễ gần. Lưu tông sư, còn có ta tu luyện là võ kỹ hạ thừa nhất phẩm. Lúc này, lại có một học sinh võ đạo lớp 12 đỏ mặt giơ tay. Được, lên đây thi triển cho lão phu xem võ kỹ ngươi tu luyện. Lưu Phần tông sư năm nay thực ra đã ngoài 60, nhưng trông chỉ như ngoài 30. Tuổi thọ của võ giả thực sự dài hơn người thường rất nhiều. Đến đúng chỗ rồi phải không? Lưu tông sư cũng là người Lạc Thành chúng ta, chắc chắn sẽ không ngại chỉ đạo cho đám học sinh Lạc Thành chúng ta đâu. Bên phía Lộ Đinh, hắn đang chăm chú xem Lưu tông sư chỉ đạo, bạn cùng bản Trương Tam bên cạnh thì thầm nói nhỏ. Ta nghe nói Lưu tông sư sẽ ở lại Lạc Thành võ quán một thời gian, cho nên ngươi bắt đầu tham gia lớp huấn luyện ma quỷ của Lạc Thành võ quán đi, cũng không đắt, một người chỉ có 50 vàng thôi. Trương Tam lại bắt đầu quảng cáo lớp huấn luyện ma quỷ của hắn. Hết tiền rồi, đều mua đan dược cả rồi. Lộ Ninh có chút bất đắc dĩ nhún vai. Thôi được rồi, Trương Tam không nói nhiều nữa. Ủa, Khương Ngư, ngươi cũng đến rồi hả? Trong lúc Trương Tam đang nói, đột nhiên nhìn thấy Khương Ngư đang lặng lẽ đứng phía sau nhìn về phía mình, lập tức vẫy tay chào. Lộ Ninh bất giác quay đầu lại nhìn, điều này khiến vẻ mặt Khương Ngư có chút không tự nhiên. Nhưng sau đó liền giả vờ như không có chuyện gì, không để ý đến Lộ Ninh và Trương Tam. Hey, nữ thần đúng là cao ngạo. Trương Tam thấy vậy liền lẩm bẩm một tiếng. Lộ Ninh cũng không nói gì, hắn bây giờ chỉ muốn nâng cấp kim cương bất hoại, cứng, không có tâm trí trêu hoa gẹo nguyệt. Lại quay người nhìn về phía sân diễn võ trong đại sảnh võ quán, trên sân khấu, sự chỉ đạo của Lưu Phần tông sư vẫn đang tiếp tục. Sự chỉ đạo trực tiếp của một cường giả quá rõ ràng, kiến giải độc đáo. Đối với một người mới như Lộ Ninh, cũng được coi là một loại khai sáng võ đạo khác. Vì vậy Lộ Ninh đang say sưa lắng nghe. Chương 5, thực lực thật sự của Khương Ngư, võ giả một sao. Chương 5, thực lực thật sự của Khương Ngư, võ giả một sao. Trong đại sảnh Lạc Thành võ quán, một đám gương mặt trẻ tuổi đang chăm chú lắng nghe Lưu tông sư giảng giải về võ kỹ. Cũng theo tin tức lan truyền, số người trong đại sảnh ngày càng đông, dần dần trở nên có chút chật chội. Tránh ra. Dưới sân diễn võ trong đại sảnh, một thiếu niên đến sau lưng Lộ Đình, vừa dứt lời, liền rất trực tiếp nắm lấy vai Lộ Đình, kéo sang một bên. Thiếu niên này trông có vẻ hơi hung dữ, mày xếp mắt xếp, tướng mạo trời sinh lạnh lùng. Hắn tên là Chu Bá, là học sinh giỏi của lớp thực nghiệm võ đạo trung học số 1 Lạc Thành. Các lớp học của trung học số 1 Lạc Thành cũng được phân cấp, nhưng chỉ chia thành lớp thường và lớp thực nghiệm. Đối với những học sinh có thiên phú khác nhau, nhà trường chắc chắn sẽ dạy học theo năng lực. Không thể nào trộn lẫn học sinh có thiên phú cao và thiên phú thấp để bồi dưỡng chung được. Việc dạy học võ đạo của lớp thực nghiệm có cường độ cao hơn lớp thường rất nhiều, nguồn tài nguyên của trường cung cấp cũng nhiều hơn. Lớp đó chỉ có 32 người, nhưng đã có 28 người đạt đến trình độ chuẩn võ giả. Còn lớp thường thì kém xa, ngoài Khương Ngư của lớp 12 năm mà Lộ Ninh đang học, các lớp khác vẫn chưa có ai đạt trình độ chuẩn võ giả. Chu Bá một tay ấn lên vai Lộ Ninh, hắn đột nhiên dùng sức, lại phát hiện mình như đang nắm phải một cây cột sắt cắm trên đất, người kia lại không hề nhúc nhích. Điều này khiến Chu Bá nhíu mày, lại tiếp tục dùng sức. Lộ Ninh quay người lại, kiếm chuyện à? Hắn mặt lộ vẻ không vui, mày hơi nhíu lại. Hừ, ta đã nhìn lầm rồi. Chu Bá đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hê hê một tiếng. Hắn cũng không nói gì, mà đi đến sau lưng những người khác, dùng cách thô bạo tương tự đẩy ra, dứt khoát đến vị trí ngay trước sân diễn võ. Vãi trưởng, Lộ Ninh, vừa rồi là Chu Bá của lớp thực nghiệm đó, ngươi dám nói chuyện với hắn như vậy sao? Trương Tam bên cạnh hoàn hồn lại, trợn mắt hạ giọng nói một câu. Khí thế không thể yếu được mà. Lộ Ninh cười cười, không tiếp tục chủ đề này. Lộ Ninh quả thực có ý định phát triển ổn định, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải khiêm tốn và nhẫn nhịn. Giả heo ăn thịt hổ là hành vi ngu xuẩn, có lúc cần phải thể hiện sức mạnh thì cứ thể hiện, lằng nhằng làm gì? Sự cố nhỏ của Chu Bá vừa rồi trong giới võ giả, đặc biệt là giữa các võ giả trẻ tuổi rất thường gặp. Giới võ giả chính là đạo lý kẻ mạnh là trên hết, nhìn nhau không vừa mắt liền lên sân khấu đánh một trận là chuyện quá bình thường. Trước khi nói lý lẽ, đấm một quyền trước mới là chân lý. Lộ Ninh đột nhiên liếc mắt, phát hiện Khương Ngư đang nhìn mình, thấy hắn nhìn lại liền thu hồi ánh mắt. Lộ Ninh có chút để ý, cô nàng này cứ nhìn ta làm gì? Hắn cẩn thận kiểm tra lại trang phục của mình, phát hiện không có chỗ nào khó coi cả. Được rồi, các đồng học, hôm nay giảng đến đây thôi. Lão phu đến Lạc Thành võ quán có một số việc vặt cần xử lý, ngày khác có cơ hội sẽ gặp lại. Lúc này, Lưu tông sư trên sân khấu cười ha hả nói xong liền vẫy tay chào các học sinh dưới sân, ngay sau đó liền rời khỏi đại sảnh tầng 1, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà võ quán. Không hổ là Chân Huyết tông sư, chỉ đạo về võ kỹ đúng là một mũi tên trúng đích, ta được lợi rất nhiều. Nếu ta có thể trở thành Chân Huyết tông sư thì tốt biết mấy, đó là cường giả võ đạo được vạn người ngưỡng mộ. Này, các ngươi nói sức mạnh của Chân Huyết tông sư có phải đã lên đến mấy triệu kỳ lỗ gẹm rồi không? Nhỏ rồi, tầm nhìn nhỏ rồi, hơn nữa đến cấp độ Chân Huyết tông sư, sức mạnh không phải là yếu tố duy nhất để đo lường chiến lược đâu. Đều tại các ngươi cả, người đến quá đông, làm phiền Lưu tông sư, nếu không chắc chắn ngài ấy đã giảng thêm một lúc nữa rồi. Sau khi Lưu tông sư rời đi, các học sinh dưới sân diễn võ bắt đầu trò chuyện với nhau, tiếng nói ngày càng lớn. Nếu Lưu tông sư có việc đi rồi, mọi người đã đến đây cả, không tìm chút trò vui thì chẳng phải là đi một chuyến vô ích sao? Chu Bá một cú nhảy lên sân diễn võ, tiếp tục nói, "Nào, kỳ thi tuyển sinh sắp đến, trong lòng ta đang hừng hực, ai lên sân khấu giao đấu với ta một chút." Nói xong, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Mau đi, tên Chu Bá này chắc chắn sẽ nhân cơ hội tìm người gây sự đó." Trương Tam kinh hãi nói nhỏ. Quả nhiên, ánh mắt của Chu Bá lướt một vòng dưới sân khấu, cuối cùng dừng lại trên người Lộ Ninh. Vừa rồi hắn không ra tay là vì có Lưu tông sư ở đó, bây giờ Lưu tông sư vừa đi, Chu Bá chịu thiệt một chút trong tay Lộ Ninh, có chút không nhịn được. "Để ta." Nhưng chưa đợi Chu Bá nói tiếp, Khương Ngư lại đột nhiên lên tiếng. Soạn. Đám đông lập tức vang lên một tràng hô hào. "Hay, ha ha, thực lực của Khương Ngư không yếu đâu, Chu Bá ngươi đừng có mà thua đấy." Có chút kỳ lạ, Khương Ngư không phải là người thích thể hiện như vậy. Dù là Chu Bá hay Khương Ngư, ở trung học số 1 Lạc Thành danh tiếng đều không nhỏ, người sau còn có danh xưng giáo hoa nữa. "Được, lên sân khấu." Chu Bá cười lạnh một tiếng, sắc mặt không được tốt cho lắm. "Vừa rồi Khương Ngư cứ nhìn về phía chúng ta, chuyện nhỏ của ngươi và Chu Bá chắc chắn cũng bị nàng thấy rồi, nàng đang ra mặt giúp ngươi sao?" Trương Tam hít một hơi khí lạnh, vãi Lộ Đinh, con nhóc Khương Ngư này không phải thích ngươi chứ? Nếu không tại sao lại chủ động đi gây sự với Chu Bá? Nghe lời này, Lộ Đinh đảo mắt. Giữa các võ giả ngửa tay, hướng lên giao đấu với nhau không phải là chuyện bình thường sao? Hắn không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút để ý bắt đầu. Cùng với tiếng hét của Chu Bá, hai người trên sân diễn võ liền giao đấu với nhau. Liệt không chảo. Chu Bá thân hình nhanh như điện, một cái lướt đã đến trước mặt Khương Ngư, hắn cong lòng bàn tay thành chảo, một tiếng bốp gây ra những tiếng gió rít mạnh mẽ. Đây là nhập vi rồi. Ghê thật, tên Chu Bá này đã tu luyện liệt không chảo đến cấp độ nhập vi rồi, ta thậm chí còn cảm thấy không còn xa viên mãn nữa. Khương Ngư khó rồi, sức mạnh của Chu Bá đã vượt qua 2000 kg, kết hợp với liệt không chảo cấp độ nhập vi, một chảo xuống, ngay cả sắt thép cũng phải bị cào nát. Tên Chu Bá này cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Dưới sân khấu liên tục vang lên tiếng kinh hô. Thế nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy Khương Ngư sắc mặt bình tĩnh, bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ giơ lên. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có những bóng chưởng rối loạn bay lượn, một tiếng buốt. Hoàn hồn lại, bóng dáng bay ngược của Chu Bá lướt qua trong tầm mắt mọi người, sau đó nặng nề rơi xuống đất dưới sân khấu. Võ giả, người là võ giả? Chu Bá trợn trừng mắt, không thể tin được nhìn người đẹp như ngọc trên sân khấu, da trắng nõn, eo thon chân dài. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng hắn tuyệt đối hiểu, Khương Ngư vừa rồi còn nâng tay. Nếu không nâng tay, hắn bây giờ không chỉ là tức ngực, mà bị một trưởng đánh chết cũng hoàn toàn có khả năng. Các học sinh trung học vây xem lúc này mới vang lên tiếng hít khí lạnh. Khương Ngư là võ giả một sao. Chương 6, kinh người. Công dụng ẩn của huyết lượng kim cương bất hoại. Chương 6, kinh người. Công dụng ẩn của huyết lượng kim cương bất hoại. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt của các học sinh trong đại sảnh tầng 1 Lạc Thành võ quán đều đổ dồn về phía Khương Ngư. Vẻ mặt của các học sinh không ai không kinh ngạc, Chu Bá bị một chiêu đánh bại, nhưng tất cả mọi người thậm chí còn không nhìn rõ Khương Ngư đã sử dụng loại võ kỹ nào. Võ giả một sao 18 tuổi. Cái này, chỉ cần đi thi tuyển sinh cho có lệ là chắc chắn sẽ được đại học võ đạo Giang Nam để mắt tới, hơn nữa cấp bậc học sinh khi nhập học chắc chắn sẽ không thấp. Phụ, tâm hồn non nớt của ta bị chấn động mạnh. Hóa ra Chu Bá mới thực sự là một tên hề. Các học sinh trung học nhìn nhau, thì thầm dưới sân khấu. Nhìn lại Chu Bá đang ngã trên sàn, mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, vô cùng khó coi. Sau đó, Chu Bá nhìn sâu vào Khương Ngư một cái rồi rời khỏi đại sảnh võ quán. Lộ Ninh, quá lợi hại, thiên phú của Khương Ngư lại cao đến vậy, võ giả một sao 18 tuổi đó, quan trọng nhất là gia thế của Khương Ngư bình thường, hàm lượng vàng này còn cao hơn cả những thế hệ cường giả thứ hai nữa. Bạn cùng bàn Trương Tam mặt đầy kinh ngạc. Ừm, lợi hại. Lộ Ninh thuận miệng đáp lại một câu. Khương Ngư, mọi người đều là đồng học, nếu ngươi bây giờ có chút ngửa tay, ta có thể lên sân khấu không? Lúc này, một học sinh đột nhiên nói trên sân khấu. Lên sân khấu giao đấu không phải là trận chiến sinh tử, Khương Ngư đã có thực lực của võ giả, giao đấu với nàng ngược lại còn có lợi cho bản thân. Thực lực của võ giả không chỉ dựa vào việc miệt mài khổ luyện, thực chiến đặc biệt quan trọng. Sân diễn võ của mỗi trường trung học võ đạo, ngày nào cũng đông như chảy hội. Được. Khương Ngư khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo như ngọc rơi trên mâm. Học sinh đó lập tức vui mừng khôn xiết. Các học sinh trong đại sảnh thấy vậy, cũng không đội rời đi, mà tiếp tục xem trận đấu. Nhưng kết quả, Khương Ngư vẫn một chiêu đánh bại đối phương. Rõ ràng là không muốn làm bao cắt cho người khác. Thế nhưng tiếp theo vẫn có học sinh chủ động lên sân khấu, dù sao Khương Ngư cũng không làm ai bị thương. Lộ Ninh xem thêm một lúc, sau khi nói vài câu với bạn cùng bàn Trương Tam liền tự mình rời đi. Hắn đến đây là để nghe Chân Huyết tông sư giảng bài về võ kỹ, sau khi nghe xong, hắn có chút lĩnh ngộ, đang nóng lòng trở về sân diễn võ của trường để luyện tập. Nhìn bóng lưng Lộ Ninh rời đi, ánh mắt Khương Ngư hơi lóe lên. Không lâu sau, sân diễn võ trung học số 1 Lạc Thành. Lộ Ninh đang luyện tập võ kỹ hạ thừa nhất phẩm bắt cực quyền, là do ngộ tính của ta vốn không thấp, hay là việc nâng cấp kim cương bất hoại sẽ âm thầm nâng cao ngộ tính của ta? Lộ Ninh vừa đánh quyền, vừa suy nghĩ miên man. Hắn cảm thấy có chút thuận lợi. Việc lĩnh ngộ võ kỹ nhất phẩm của mình không hề có trở ngại khó hiểu nào, ngược lại càng đánh càng thuận tay. Tiếng quyền gió bù bù, Lộ Ninh càng đánh càng sảng khoái, lần đầu tiên tận hưởng cảm giác sức mạnh toàn thân tôn trào. Ủa? Đột nhiên, Lộ Ninh lộ ra vẻ mặt hơi nghi ngờ. Huyết lượng của hắn đột nhiên giảm 300. 1000 huyết lượng bị mất do bị xe tải đâm trước đó đã hồi phục lại. Nếu nói là do tiêu hao thể lực mà giảm 300 huyết lượng, thì có vẻ hơi nhiều. Hơn nữa, lúc Lộ Ninh dốc sức ra quyền vừa rồi, rõ ràng có cảm giác lực quyền tăng mạnh. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Lộ Ninh đi về phía đại sảnh của sân diễn võ. Trong đại sảnh có máy đo lực chuyên dụng, cũng có một số thiết bị luyện tập. Bước vào, phát hiện máy đo lực đang trống chỗ, Lộ Ninh lập tức đi tới. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tung một quyền. Bút, tít tít tít, dữ liệu trên máy đo lực cuối cùng dừng lại ở khoảng 1.700 kg. Dữ liệu sức mạnh trên bảng thông tin cá nhân của Lộ Ninh là 1.900 kg. Xét đến việc Lộ Ninh chưa đạt đến cảnh giới luyện lực như tơ, sức mạnh có hao tổn không thể phát huy hết, dữ liệu này cũng là bình thường. Hy vọng suy đoán của ta không sai. Lộ Ninh khẽ lẩm bẩm, rồi lại ra quyền. Lần này, lực ra của hắn rõ ràng khác, và trong khoảnh khắc ra quyền, cột huyết lượng trên bảng dữ liệu cá nhân trực tiếp giảm 500. Bút, tít 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 tít. Con số trên màn hình máy đo lực điên cuồng nhảy múa, cuối cùng dừng lại ở con số 4005. Gấp đôi. Lực quyền tăng gấp đôi. Kim cương bất hoại của ta còn có công dụng ẩn này sao? Có thể tiêu hao huyết lượng để tăng uy lực của võ kỹ. Lộ Ninh hít một hơi khí lạnh, như thể phát hiện ra một đại lục mới. Phải biết rằng võ kỹ cấp thấp căn bản không có hiệu quả tăng cường sức mạnh. Thử lại lần nữa. Ánh mắt Lộ Ninh nóng rực, hắn đứng tại chỗ chờ một lúc, với tốc độ hồi phục huyết lượng hiện tại, rất nhanh lại đầy máu. Và lần này, Lộ Ninh dùng 1000 huyết lượng để tăng cường uy lực của võ kỹ. Lại một tiếng động lớn, con số trên máy đo lực cuối cùng dừng lại ở khoảng 6000. Đây là gấp 3 lần giá trị sức mạnh trên bảng thông tin của hắn. Lộ Ninh vui mừng khôn xiết, quá đã, huyết lượng của hắn sẽ không ngừng tăng lên theo số tầng của kim cương bất hoại. Một lúc sau, Lộ Ninh thử lần thứ 3. Lần này canh ở mức nửa máu, dùng 1500 huyết lượng để tăng cường uy lực võ kỹ. Nhưng con số trên máy đo lực không có nhiều thay đổi, vẫn là khoảng 6000. Điều này cho thấy phẩm cấp của bát cực quyền quá thấp, không thể để loại võ kỹ cấp thấp này tăng cường uy lực vô hạn được. Cũng là điều hợp lý, Lộ Ninh cũng không thất vọng. Võ kỹ nhất phẩm có thể tăng cường uy lực gấp 3 lần, vậy nhị phẩm thì sao? Võ kỹ từ tam phẩm trở lên thì sao? Quá đáng mong đợi. Lộ Ninh rời khỏi đại sảnh sân diễn võ, tiếp tục đến nơi trước đó để luyện tập bát cực quyền. Không lâu sau khi hắn rời đi, Thương Ngư bước vào đại sảnh sân diễn võ. Khương Ngư, nghe nói ngươi đã là võ giả một sao rồi. Lợi hại, ta Ngụy Hợp chưa từng nể phục ai, ngươi là người đầu tiên. Khương Ngư, ngươi nổi tiếng thật rồi, nghe nói đã có trường đại học võ đạo đến mời ngươi, ngươi dù không tham gia kỳ thi tuyển sinh cũng chắc chắn sẽ vào được trường đại học võ đạo hàng đầu cả nước. Hóa ra chuyện ở Lạc Thành võ quán đã được các học sinh truyền đi, Khương Ngư trở về trường, lập tức thu hút sự chú ý. Sắc mặt Khương Ngư không đổi, nàng lên sân khấu trước đó không phải để giải vây cho Lộ Đình, mà là để tạo thành thế cho mình. Thời niên thiếu mà còn khiêm tốn thì đúng là quá ngu ngốc, thể hiện thiên phú và thực lực của mình được các thế lực võ giả lớn để mắt tới, đó là sẽ được bồi dưỡng mạnh mẽ. Tài nguyên võ đạo quá đắt đỏ, một viên thối thể đan thấp nhất cũng đã 10 vạn là đủ hiểu rồi. Vãi trưởng, vượt qua 6000 kg rồi. Là ai đánh vậy? Lúc này, từ phía máy đo lực chuyển đến một tiếng kinh hô. Máy đo lực đó còn chưa được làm mới, dữ liệu Lộ Ninh đánh ra vẫn còn trên đó. Chết tiệt. Trường chúng ta từ khi nào có người mạnh như vậy, các lão sư sẽ không đến đây để đo lực đâu. Còn có thể là ai? Ngoài Khương Ngư ra còn có thể là ai? Châu Bò. Đại sảnh sân diễn võ lập tức trở nên ồn ào. Khương Ngư nghe lời các đồng học, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, nàng đột nhiên nhìn ra ngoài cửa. Chương 7, 9 ngày nâng cao thực lực, một quyền phá vạn kỳ lộ gệm lực lượng. Chương 7, 9 ngày nâng cao thực lực, một quyền phá vạn kỳ lộ gệm lực lượng. Sau khi đối phó xong với đám đồng học không rõ sự tình, Khương Ngư một mình đi ra ngoài sân diễn võ. Nàng đứng ở một nơi xa, nhìn về phía Lộ Ninh đang luyện tập bát cực quyền ở phía trước. 6000 kỳ lộ gệm. Nàng, Khương Ngư, bây giờ tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ được 5000 kỳ lộ gệm mà thôi. Với sự giúp đỡ của yêu ma nghe thường, Khương Ngư trong một năm đã tăng 3000 kg sức mạnh, về mặt võ kỹ, hai loại võ kỹ nhị phẩm đã gần như viên mãn. Đây vốn là một thành tựu đáng tự hào, nhưng bây giờ, Khương Ngư, ngươi đang nhìn trộm. Lộ Ninh à? Vài giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Khương Ngư, là vài nữ đồng học thường ngày có quan hệ tốt với Khương Ngư đi tới. Khương Ngư, ngươi không phải thích Lộ Ninh chứ? Hoa, vậy Lộ Ninh thật có phúc quá đi. Hi hi, Lộ Ninh thực ra cũng khá đẹp trai, chỉ là người hơi trầm tính, nhưng hắn bình thường tu luyện rất chăm chỉ, về mặt tính cách, chắc là một người đàn ông tốt nhỉ. Vài nữ đồng học tạm thời buông chuyện. Khương Ngư cười một cách lịch sự, người giải thích gì? Trong đầu nàng không phải là chuyện nam nữ, thứ nàng cầu là võ đạo vô thượng. Khúc khích. Lúc này, tiếng cười của yêu ma nghe đột nhiên vang lên. Nghe thường không nói gì, nhưng nàng biết Khương Ngư đã bị đả kích. Cô gái loài người đã ký khế ước với nàng này có lòng tự trọng khác hẳn người thường, nói cách khác là hơi bướng bỉnh. Nhưng đây không phải là vấn đề gì. Khương Ngư bị đả kích, nghe thường rất vui khi thấy điều đó. Đợi sau này Khương Ngư gặp phải những thiên tài đỉnh cao của nhân loại, khoảng cách tài năng giữa hai bên chắc chắn sẽ khiến tâm lý của nàng sụp đổ. Đến lúc đó việc Khương Ngư tu luyện huyết giảo ma long công pháp cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn về Lộ Ninh ở phía trước, yêu ma rất nhạy bén với việc cảm nhận khí huyết, nhưng bây giờ nghe thường đang ở trạng thái linh hồn, nàng chỉ dựa vào cảm giác của mình mà cho rằng Lộ Ninh có chút khác biệt so với những thiếu niên nhân loại khác, nghi ngờ hắn có sức mạnh huyết mạch. Lộ Ninh đang diễn luyện bắt cực quyền phải không? Hình như sắp đạt đến cấp bậc nhập vi rồi. Các nữ đồng học vẫn đang nói chuyện với Khương Ngư, chủ đề dần dần chuyển sang người Lộ Ninh. Khương Ngư không ngắt lời, bình thường nàng không để ý đến Lộ Ninh, lúc này lại muốn nghe tình hình của Lộ Ninh từ miệng người khác. Nàng bắt đầu có chút để ý đến Lộ Ninh. Mười mấy tiếng sau, điểm danh. Ngày hôm sau, Lộ Ninh ngừng diễn luyện bắt cực quyền, lẩm bẩm trong lòng một tiếng. Bây giờ hắn không có tiền mua đan dược và các tài nguyên võ đạo khác để nạp kim tệ, chỉ có thể dựa vào việc điểm danh hàng ngày của hệ thống. Ken, điểm danh thành công, nhận được gói quà hàng ngày, có mở ngay bây giờ không? Mở. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được kim cương bất hoại thăng cấp quyển ít 1. Lộ Ninh lập tức vui mừng trong lòng, xem ra xác suất mở được quyển thăng cấp từ gói quà hàng ngày không thấp lắm. Không nói hai lời, thăng cấp kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại thăng cấp lên tầng thứ 6, sức mạnh 1200 kg, huyết lượng 1200. Hoạt động hôm nay vẫn là diễn luyện bắt cực quyền, võ kỹ rất hữu dụng, không chỉ là phương thức chiến đấu mà còn là một cách để làm quen với sức mạnh. Cảnh giới luyện lực như tơ nói thì đơn giản, nhưng muốn đạt được lại vô cùng khó khăn. Lộ Ninh đang tiến về phía mục tiêu này, vì có hệ thống kim cương bất hoại, tốc độ và biên độ tăng trưởng sức mạnh của Lộ Ninh đều rất đáng sợ, hắn phải thành thạo kỹ năng kiểm soát sức mạnh. Như vậy mới có thể chuyển hóa ưu thế sức mạnh của bản thân thành ưu thế chiến lực. Điều đáng nói là, Lộ Ninh lại thử một lần nữa mức tăng phúc của huyết lượng đối với uy lực của bát cực quyền, hiệu quả vẫn là gấp 3 lần. Điều này cho thấy bội số tăng phúc thực sự là do cấp bậc của võ kỹ, chứ không phụ thuộc vào cao thấp của huyết lượng bản thân. Mấy ngày sau đó, Lộ Ninh vẫn lặp đi lặp lại việc điểm danh hàng ngày và diễn luyện bát cực quyền. Cuộc sống thường ngày có chút nhàm chán, nhưng rất trọn vẹn. Việc nắm giữ sức mạnh ngày càng thành thạo, điều này khiến Lộ Ninh có chút cảm giác thành tựu, cũng coi như dần dần tạm biệt kiếp gà mở võ đạo. Thời gian thấm thoát trôi đưa, như bóng cầu qua cửa sổ. Ngày mai chính là ngày thi nhập học của khu vực Giang Nam. Các đồng học khác cũng không hề lơ là, đều dốc hết sức mình để nâng cao bản thân một cách tối đa trong khoảng thời gian này. Lộ Ninh đã điểm danh 9 ngày, 9 gói quà hàng ngày, trong đó có 4 quần thăng cấp, 5 gói huyết lượng sơ cấp. Bây giờ vừa điểm danh xong, Lộ Ninh không thể chờ đợi được mà xem bảng thuộc tính cá nhân của mình. Nhìn thực lực tăng lên chỉ trong 9 ngày, cả người hắn có chút ngây ngẩn. Ký chủ, Lộ Ninh. Tuổi, 18. Sức mạnh, 1.25 vạn kg. Huyết lượng, 1.65 vạn. Tốc độ hồi phục huyết lượng trên nửa máu hiện tại là 120 máu một giây. Kim cương bất hoại, tầng thứ 9. Thăng cấp tầng tiếp theo cần sử dụng cuộn thăng cấp hoặc tiêu hao 2.000 kim tệ hệ thống. Kim tệ, tạm thời không có. Chiêu thức phái sinh và võ đạo thần thông của kim cương bất hoại, tạm thời không có. Võ kỹ đã nắm giữ, bắt cực quyền, viên mãn. Thời gian đến lần điểm danh tiếp theo, 23-59-59 sức mạnh đột phá một bản rồi. Lộ Ninh khẽ lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút kích động. Bây giờ một cú đấm đơn giản của hắn đã có lực đạo hơn 1 vạn kg, nếu sử dụng huyết lượng để tăng phúc uy lực của bát cực quyền, hắn có thể dễ dàng đánh ra 3 vạn kg. Đó là sức mạnh 3 vạn kg đó, ngay cả nhất tinh võ giả, người có thể đạt được chỉ số sức mạnh này cũng cực kỳ ít. Còn một điểm nữa, đó chính là ngộ tính của bản thân Lộ Ninh. Trước đây hắn đã cho rằng ngộ tính của mình không thấp, không ngờ chỉ trong 9 ngày ngắn ngủi, hắn đã tu luyện nhất phẩm võ kỹ bát cực quyền đến mức viên mãn, hoàn toàn nắm giữ võ kỹ này. Mặc dù có cảm ngộ tu luyện và ký ức của bản thân ở thế giới song song, nhưng có thể lĩnh hội thấu đáo một môn nhất phẩm võ kỹ trong thời gian ngắn như vậy, đủ để cho thấy ngộ tính của Lộ Ninh tuyệt đối không thấp. Những ngày sau này ngày càng có hy vọng rồi. Lộ Ninh bình ổn lại tâm trạng kích động, bắt đầu tiếp tục diễn luyện bắt cực quyền. Võ kỹ viên mãn không có nghĩa là không cần tiếp tục diễn luyện, biết đâu sẽ có những cảm ngộ khác trên cả viên mãn thì sao? Còn một lý do nữa, mỗi lần kim cương bất hoại thăng cấp, sức mạnh tăng lên sẽ ngày càng lớn, cần phải thông qua diễn luyện võ kỹ để nhanh chóng làm quen và nắm giữ bắt cực quyền. Hiện tại sức mạnh của bản thân đã vượt qua nhất tinh võ giả bình thường, đối với kỳ thi nhập học đại học võ đạo sắp tới, Lộ Ninh có thể nói là tràn đầy tự tin. Về phương diện hành sự, Lộ Ninh không định khiêm tốn. Khiêm tốn không có nhiều lợi ích, chỉ khi thể hiện thực lực của mình mới được các đại thế lực võ giả chú ý, sau đó nhận không tài nguyên võ đạo hậu hĩnh. Có thể thi đỗ vào một trường đại học võ đạo hàng đầu cả nước, lợi ích quả thực quá nhiều. Điểm trực quan nhất chính là không cần lo lắng về việc thiếu võ kỹ. Chương 8, ký sinh tử trạng. Kỳ thi nhập học bắt đầu. Chương 8, ký sinh tử trạng. Kỳ thi nhập học bắt đầu. Sân diễn võ trung học Lạc Thành số 1. Lộ Ninh, có muốn giao đấu một chút không? Một học sinh lớp khác đi đến chỗ Lộ Ninh, đưa ra lời mời. Mấy ngày nay, thường có học sinh cố ý tìm đến giao đấu. Nguyên nhân khiến Lộ Ninh có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết là ai đã tung tin đồn, nói rằng giáo hoa Khương Ngư đã để mắt đến Lộ Ninh. Vì vậy, những nam sinh thầm mến Khương Ngư dần dần chú ý đến Lộ Ninh. Lộ Ninh đã chấp nhận vài lần, nhưng thấy giao đấu với đối thủ yếu hơn mình không có lợi ích gì, sau đó đều từ chối. Lộ Ninh, ta về rồi đây. Chưa đợi Lộ Ninh trả lời, một tiếng gọi quen thuộc đã vang lên từ phía xa. Chính là người bạn cùng bàn Trương Tam đã kết thúc lớp huấn luyện ma quỷ của Lạc Thành võ quán. Lần sau có cơ hội rồi nói. Lộ Ninh nhìn nam sinh mời giao đấu trước mặt, nói xong liền đi về phía Trương Tam. Lộ Ninh này có chút kiêu ngạo nhỉ, làm ra vẻ quá, bình thường cũng chẳng thấy hắn có biểu hiện gì nổi bật. Chắc là sợ mất mặt, Khương Ngư sao có thể thích hắn được? Xem ra đúng là có kẻ bịa chuyện. Này, còn làm gì ở đó? Chủ nhiệm lớp đang tìm chúng ta đấy. Mấy nam sinh nhìn Lộ Ninh lẩm bẩm vài câu rồi lần lượt rời khỏi sân diễn võ. Chủ nhiệm lớp 5 lão Đường cũng đang tập hợp học sinh lớp 5, không lâu sau, tất cả đồng học lớp 5 đều đã đến lớp học. Các đồng học, ngày mai kỳ thi nhập học đại học võ đạo khu vực Giang Nam sẽ chính thức bắt đầu, trước đó, những học sinh tham gia kỳ thi cần phải. Ta biết, là phải nộp sinh tử trạng đúng không? Lão Đường còn chưa nói xong, đã có đồng học nhanh nhạo trả lời. Kỳ thi nhập học có tỷ lệ tử vong, mà còn không thấp. Tất cả học sinh tham gia kỳ thi đều phải ký trước một bản thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, chính là cái gọi là sinh tử trạng. Đúng là như vậy. Lão Đường gật đầu. Vậy thì ký đi, bây giờ còn đến lớp, ai mà chưa chuẩn bị sẵn sàng chứ? Kỳ thi nhập học là cơ hội cá chép hóa rồng, ai sợ chết? Các đồng học không hề sợ hãi, cảnh tượng này khiến Lộ Ninh có chút bất ngờ. Đây đúng là một thời đại thượng võ, người người đều là kẻ liều mạng. Tiếp theo, Lão Đường bắt đầu phát giấy thỏa thuận, Lộ Ninh và các đồng học lớp 5 bắt đầu ký tên. Lão Đường tiếp tục nói, Vậy tiếp theo có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước? Tin tốt. Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Võ Đạo Giang Nam sẽ được mở rộng, thêm 500 suất. Vậy còn tin xấu? Năm ngoái số lượng học sinh tham gia kỳ thi là khoảng 40 vạn, năm nay tăng lên không ít, vượt quá 50 vạn, cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Nghe những lời này, các đồng học lập tức ngây người. Tăng thêm 10 vạn người tham gia. Phải biết rằng kỳ thi nhập học áp dụng chế độ xếp hạng, thứ hạng càng cao mới có khả năng được các trường đại học võ đạo tuyển chọn. Thêm 10 vạn người, nhưng Đại học Võ Đạo Giang Nam chỉ thêm 500 suất, sức cạnh tranh này. Ngoài ra còn một chuyện nữa. Lão Đường lại lên tiếng, năm nay trường thành lập quỹ học đồng võ đạo, chỉ dành cho học sinh lớp thường, học sinh lớp thực nghiệm không được xét, chỉ cần thi đỗ đại học võ đạo là có thể nhận được học đồng. Nếu học sinh lớp thường thi đỗ Đại học Võ Đạo Giang Nam, học đồng cao nhất có thể lên tới 3 triệu. Lời này khiến Lộ Ninh lập tức sáng mắt lên. Trường học có hành động này cũng không có gì lạ, dù sao học sinh cũng có cái gọi là tình cảm với trường cũ. Trường học cung cấp cho học sinh một lượng tài nguyên tài chính nhất định, sau này khi học sinh trưởng thành, trường học tự nhiên sẽ nhận được một số lợi ích đáp lại. Hoa, trường học đây là tặng không tiền cho Khương Ngư à? Khương Ngư là nhất tinh võ giả 18 tuổi, được Đại học Võ Đạo Giang Nam tuyển chọn là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể ghen tị được. Ánh mắt của các đồng học lập tức đổ dồn vào Khương Ngư. Thân sắc của nàng không thay đổi, 3 triệu nghe có vẻ không ít, nhưng dùng để mua tài nguyên võ đạo vẫn không thấm vào đâu. Được rồi, tiếp theo nói về một số vấn đề của kỳ thi nhập học. Lão Đường bắt đầu vào chủ đề của buổi học cuối cùng. Thẻ dự thi đã được phát, số báo danh của Lộ Ninh là 4396, đây là số ngẫu nhiên, không có ý nghĩa gì. Sau một hồi nói chuyện, Lộ Ninh cũng đã có một số hiểu biết về kỳ thi nhập học. Kỳ thi nhập học không phải là bài kiểm tra, mà là thực chiến có nguy hiểm đến tính mạng. Địa tinh không có hung thú hoành hành, nhưng mỗi khu vực của Hạ Quốc đều có một khu vực hung thú, chuyên dùng để tổ chức kỳ thi nhập học. Hàng năm địa điểm giống nhau, nhưng quy tắc mỗi năm sẽ khác nhau, phòng ngừa hiệu quả việc có người lách luật. Kỳ thi nhập học sẽ được chia thành các khu vực thi, trước đây khu vực Giang Nam mỗi năm có từ 30 đến 40 vạn thí sinh, chia thành 1 đến 30 khu vực thi. Nhưng năm nay số lượng vượt quá 50 vạn, có nghĩa là số lượng thí sinh ở mỗi khu vực thi tăng lên, cạnh tranh lớn hơn. Lộ Ninh được phân vào khu vực thi số 12, bạn cùng bản Trương Tam là số 27, đây cũng là ngẫu nhiên. Nội dung và quy tắc của kỳ thi nhập học ngày mai mới chính thức công bố, vì vậy Lao Đường cũng không đề cập nhiều về phương diện này. Hắn nhắc nhở các đồng học không được có tâm lý may mắn, tuyệt đối không được gian lận. Trời đất mênh mông, cổ kim dài rộng, tiền đồ như biển, tương lai còn dài. Đến cuối buổi, xuất thân của các ngươi không hơn người, nhưng ta tin rằng đây sẽ không phải là trở ngại trên con đường võ đạo của các ngươi. Kỳ thi nhập học là bước ngoặt đầu tiên trong đời các ngươi, nhưng sẽ không phải là cuối cùng, ngày tháng còn dài, ta chúc các đồng học ngày sau tung chí lớn, bay cao trên con đường võ đạo. Lão Đường có chút cảm khái, con đường võ đạo rất tàn khốc, hắn năm nay đã qua 50, nhưng cũng chỉ là tam tinh võ giả, cả đời khó có thể tiến thêm một tấc. Nhưng thân là thầy giáo, hắn vẫn phải xây dựng cho các đồng học một tương lai huy hoàng có thể thấy trước nhưng không thể nào chạm tới. Chết tiệt, Lão Đường đột nhiên xin xúa, làm ta cay cả mắt. Cảm ơn thầy, Đường lão sư, có cơ hội ta sẽ thường xuyên đến thăm thầy, đến lúc đó thầy đừng chê ta phiền nhé. Hôm nay ta mời, mời mọi người đi ăn một bữa, đi không? Đi đi đi. Lão Đường cũng đi cùng đi, ngày mai chia tay, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp lại. Các đồng học đứng dậy, cúi đầu chào Lão Đường. Ngày hôm sau, cổng trường, xe chuyên dụng do trường chuẩn bị đã sẵn sàng. Lộ Đinh, cố lên, thi đỗ Đại học Giang Nam. Trương Tam nhìn Lộ Đinh, vừa cổ vũ đối phương cũng là đang tự cổ vũ mình. Chúng ta sẽ gặp lại ở Đại học Giang Nam. Lộ Đinh cười nói, cùng tay với Trương Tam. Nhìn xung quanh, các học sinh khác cũng tụ tập thành từng nhóm bạn thân 3-4 người, cười nói với nhau. Nam Nhi tranh võ, trí tại ngàn dặm, không thấy bị mị. Sau đó, mọi người lên xe. Vài giờ sau, xe chuyên dụng đã đến địa điểm thi. Kỳ thi nhập học hàng năm chính thức bắt đầu. Chương 9, thiên tài xuất thân từ đại gia tộc, Trương Hàn. Chương 9, thiên tài xuất thân từ đại gia tộc, Trương Hàn. Khu vực thi, lúc này người đông như biển, đều là những gương mặt thiếu niên non nớt. Đó là học sinh của trung học Giang Nam ở Giang Nam thành. Trương Tam kéo Lộ Ninh nhìn về phía mấy bóng người cách đó không xa. Mấy thí sinh đó mặc đồng phục của trung tâm võ đạo Giang Nam, rất được chú ý lạc thành đặt ở khu vực Giang Nam không được xem là nổi bật, Giang Nam thành mới là trung tâm võ đạo của khu vực Giang Nam. Mà học sinh lớp thực nghiệm của trung học võ đạo Giang Nam đều được tuyển thẳng vào Đại học Võ Đạo Giang Nam, không cần tham gia kỳ thi nhập học, là nơi tập trung thiên tài của khu vực Giang Nam. Lộ Ninh nhất thời không nói gì, mấy chục vạn người tụ tập cùng một chỗ, cảnh tượng đó thật sự hùng vĩ, đặc biệt là những thiếu niên tu luyện võ đạo, ai nấy đều khí huyết phương cương, sinh mệnh lực dồi dào. Bọn hắn tụ tập cùng nhau, thậm chí còn mơ hồ thấy được dị tượng khí huyết bốc lên trời. Tất cả im lặng. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn như sấm sét vang rền trên không trung. Một con đại bàng hình dáng hùng vĩ không biết từ lúc nào đã bay lượn trên đầu mọi người. Là hung thú đến từ thế giới thứ hai, đã được võ giả nhân loại thuần phục. Sải cánh của đại bàng dài đến mấy chục mét, thân hình dữ tợn lượn lờ, thu hút toàn bộ ánh mắt của các thí sinh thiếu niên. Nửa giờ sau, kỳ thi nhập học chính thức bắt đầu. Bản nhân là Trịnh Túc của Giang Nam Võ Giả Hiệp hội, bây giờ xin công bố nội dung và quy tắc của kỳ thi nhập học khu vực Giang Nam năm nay. Lục Tinh võ giả Trịnh Túc ngạo nghễ đứng trên lưng hung thú đại bàng, cất cao giọng nói. Giọng hắn không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai mỗi thiếu niên. Các thiếu niên thiếu nữ chăm chú lắng nghe, mấy chục vạn người đồng loạt giữ im lặng, không một tiếng động nào vang lên. Giống như mọi khi, kỳ thi nhập học là chế độ xếp hạng, nhưng so với 3 vạn người đứng đầu năm ngoái, năm nay tiêu chuẩn để đạt được ngưỡng trúng tuyển của Đại học Võ Đạo là 5 vạn người đứng đầu. Quy tắc như sau: 1. Không được hành động theo nhóm. 2. không được tự ý dùng đan dược để tạm thời nâng cao thực lực. 3. Không được cố ý giết người. 4. Vũ khí sử dụng không được có hiệu quả tăng phúc sức mạnh. Có 4 điểm quy tắc, giống như năm ngoái, không gây chú ý nội dung kỳ thi nhập học như sau. 1. Giống như năm ngoái, trong khu vực thi có hung thú do võ giả hiệp hội nuôi nhốt, thực lực từ hung thú bình thường đến nhất giai hung thú, nhưng không loại trừ khả năng có hung thú đã tiến giai lên nhị giai. Con đường võ đạo vốn đầy dây bất ngờ, nếu gặp phải nhị giai hung thú, chỉ có thể nói số ngươi đến đây là hết. Trong cơ thể hung thú có cấy ghép chip nhân tạo, một con chip tính một điểm, nhị giai hung thú cũng là một điểm, người khác không được cướp đoạt. 2. Năm nay mỗi thí sinh trước khi vào thi sẽ được phát 2 huy chương. Các thí sinh có thể cướp đoạt huy chương của nhau, một huy chương tính một điểm. Sau khi kỳ thi kết thúc, người không có huy chương trên người sẽ không được tính vào bảng xếp hạng. 3. Mỗi khu vực thi đều có một điểm dấu kho báu, tìm được nó sẽ được 10 điểm, phần thưởng bên trong có thể mang đi, người khác không thể cướp đoạt. Thời gian thi cũng là một tuần, ta đã nói xong, kỳ thi nhập học chính thức bắt đầu. Các thí sinh vào khu vực thi. Chủ khảo quan Trịnh Túc hành sự nhanh gọn, không chút chậm trễ. Các thí sinh thấy hắn như vậy, có người muốn chất vấn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Xong rồi, nội dung thi năm ngoái đâu có phần thí sinh tranh đoạt lẫn nhau, lần này cạnh tranh sẽ lớn hơn nhiều. He he, ta thấy rất thú vị, bản thân có thực lực, còn sợ người khác đến cấp sao? Ta ở khu vực thi số 1, ta vào trước đây. Bên kia, Lộ Ninh beo găng tay bình thường. Ta qua đó trước. Hắn nói với Trương Tam một câu rồi đi về phía khu vực thi số 12. Cố lên. Trương Tam cười hì hì, cũng tràn đầy khí thế. Trong nháy mắt, đám đông vừa rồi còn chen chúc đã tản đi gần hết. Vừa vào khu vực thi sẽ có một giờ cấm chiến, các thí sinh cùng vào, trong khoảng thời gian này không được ra tay. Cùng lúc đó, dưới lòng đất của khu vực thi có một căn cứ. Lúc này trong đại sảnh của căn cứ, các giám khảo đại diện cho nhiều thế lực võ giả của khu vực Giang Nam đang tụ tập một chỗ. Mà ở phía trước đại sảnh là một màn hình giám sát khổng lồ. Trên màn hình chia thành 100 khung hình giám sát và thay đổi liên tục, có thể đảm bảo nhìn thấy được phần lớn tình hình của các khu vực thi. Năm nay không chỉ khu vực Giang Nam chúng ta, số lượng thí sinh ở các khu vực khác cũng đang tăng vọt. Võ đạo địa tinh chúng ta phát triển đã 300 năm, cuối cùng cũng đã đến thời kỳ thịnh thế, số lượng thí sinh những năm tới sẽ còn tăng. Thì chất lượng thí sinh của kỳ thi năm nay nhìn chung không thấp, chỉ riêng số nhất tinh võ giả đã biết đã không ít, số lượng chuẩn võ giả càng vượt xa trước đây. Vì vậy mới đặt ra quy tắc cấp đoạt huy chương, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, trên con đường võ đạo này chính là phải phân thắng bại với người khác. Nhìn màn hình 98 kìa, Trương Hàn, thằng nhóc Trương gia này không phải đã được đại học Giang Nam đặc cách tuyển thẳng rồi sao, sao còn đến đây góp vui? Các giám khảo đứng trước màn hình giám sát cười nói với nhau. Có một giám khảo nhắc đến, các giám khảo khác liền vô thức nhìn về phía màn hình phụ số 98. Chỉ thấy trên màn hình một thiếu niên mặc võ phục trắng, khí chất phi phàm đang mỉm cười đánh giá các thí sinh xung quanh. Giang Nam Trương gia, đó là một đại thế gia võ giả, cũng là một trong những gia tộc đứng sau thế lực số một khu vực Giang Nam, Giang Nam Võ Quán, ở khu vực Giang Nam quyền thế ngút trời, trong tộc không thiếu thiên tài. Trương Hàn này cũng là học sinh lớp thực nghiệm của Trung học Giang Nam, là học sinh võ đạo ưu tú được đại học Giang Nam đặc cách tuyển thẳng. Thí sinh chủ yếu của kỳ thi nhập học là học sinh võ đạo của các trường trung học phổ thông, thời đại võ giả không tồn tại cái gọi là công bằng, ngay cả võ kỹ cũng bị các đại thế lực độc quyền, chỉ có gia nhập bọn hắn mới có tư cách tu luyện. Phân hóa giai cấp nghiêm trọng, có người sinh ra đã không thiếu bất kỳ tài nguyên võ đạo nào, càng không thiếu cường giả chỉ điểm. Còn học sinh xuất thân từ gia đình bình thường thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Một đệ tử đại gia tộc chạy đến tham gia kỳ thi nhập học, điều này khiến một số giám khảo có chút bất mãn, có nghĩa là một học sinh vốn có thể đạt ngưỡng trúng tuyển sẽ bị chiếm mất một suất. Một giờ trôi qua rất nhanh, các thí sinh đã tản ra, phân bố ở các khu vực thi. Các giám khảo nhìn chằm chằm vào màn hình, trong khung hình, Trương Hàn đi đến trước mặt một thí sinh, đưa tay ra cười nói, giao ra đây đi. Thí sinh bị chặn đường đâu có chịu, lập tức trầm giọng nói, ngươi bảo ta đưa là ta đưa hả? Muốn ăn đòn? Trương Hàn cười khẩy, một trưởng vỗ về phía trước. Trưởng của hắn như sấm sét, tốc độ nhanh đến kinh người, thí sinh xui xẻo căn bản không nhìn rõ, chỉ cảm thấy một luồng trưởng phong khí lãng phóng đại nhanh chóng trước mắt, sau đó mạnh mẽ ấn vào lồng ngực mình. Phụt. Thực lực quá chênh lệch, thí sinh xui xẻo phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống đất, trọng thương hôn mê bất tỉnh. Đều nói chất lượng thí sinh năm nay cao, có phải là hơi phóng đại rồi không? Trương Hàn nhìn bàn tay của mình, lắc đầu. Trương Mười, các giám khảo ngây người, thằng nhóc này cứng quá vậy. Trương Mười, các giám khảo ngây người, thằng nhóc này cứng quá vậy. Căn cứ dưới lòng đất, một số giám khảo lộ vẻ tức giận. Trương Hàn này đến kỳ thi nhập học để bắt nạt người khác, mà tính chất cực kỳ tồi tệ, động một chút là đánh thí sinh trọng thương, khiến người đó hoàn toàn mất tư cách nhập học. Kỳ thi nhập học chỉ có thể tham gia một lần, không có chuyện năm sau có thể tham gia tiếp. Nói cách khác, thí sinh bị Trương Hàn đánh trọng thương kia cả đời này cơ bản không thể vào đại học võ đạo được nữa. Trong khung hình, Trương Hàn lấy đi huy chương của thí sinh xui xẻo rồi rời đi. Một lúc sau, một giám khảo đến vị trí của thí sinh xui xẻo, cầm máy quét quét thẻ dự thi của đối phương. Tiếc quá. Giám khảo lắc đầu, thí sinh này là học sinh lớp thực nghiệm của Trung học Lê Thành số 1 khu vực Giang Nam, là trình độ chuẩn võ giả, trình độ này vào đại học võ đạo Giang Nam tuyệt đối không khó. Thằng nhóc Trương gia có chút quá đáng rồi. Có giám khảo không nhịn được chửi thầm một câu. Nhưng hắn không vi phạm quy tắc, chỉ có thể nhắc nhở hắn một chút, bảo hắn kiềm chế lại. Có giám khảo lắc đầu, bọn hắn chỉ là giám khảo, không phải là cường giả võ đạo độc lập, quyền thế có hạn, không thể trực tiếp bắt Trương Hàn rời khỏi cuộc thi. Không nói đến thằng nhóc đó nữa, nhìn màn hình 97 kìa, thằng nhóc trong màn hình đang làm gì vậy, cảnh giác thấp thế. Lúc này, có giám khảo chuyển chủ đề. Các giám khảo khác nghe vậy liền nhìn về phía màn hình, chỉ thấy trong khung hình giám sát, bóng dáng Lộ Ninh đang đứng yên tại chỗ, đã một lúc không có động tĩnh gì. Mà ở phía sau Lộ Ninh, một con hung thú bình thường có ngoại hình giống báo săn đang rình rập, muốn săn mồi Lộ Ninh. Dù là hung thú bình thường, cũng không thể so sánh với những manh thú như hổ trên địa tinh. Các giám khảo thấy cảnh này, ai nấy đều có chút cau mày, có người thì có vẻ bất lực. Môi trường của địa tinh vẫn còn quá an nhàn, những thiếu niên này nhìn chung chưa từng trải qua nguy hiểm, cho dù nói với bọn hắn trong khu vực thi có nguy cơ sinh tử, nhưng vẫn sẽ vô thức lơ là. Thằng nhóc này mà không phát hiện ra, sắp bị cắn đứt cổ rồi. Lúc này Lộ Ninh không biết mọi hành động của mình đang bị các giám khảo theo dõi. Hắn sở dĩ đứng yên tại chỗ, là vì thời gian điểm danh đã đến, đang mở gói quà điểm danh hàng ngày. Nhưng lần này vận may bình thường, không mở ra được cuộn thăng cấp, chỉ là một gói huyết lượng sơ cấp, tăng 500 huyết lượng. Nó độc rồi. Cùng với tiếng kêu kinh ngạc của một giám khảo, con báo thu ẩn nấp phía sau đột nhiên phóng ra như một quả đạn tháo, tốc độ của nó quá nhanh, thân hình lốm đốm lúc này trông như một vệt màu sặc sỡ lóe lên trước màn hình. Lộ Ninh đột ngột quay đầu lại, nói về cảnh giác, Lộ Ninh chưa từng trải qua chuyện gì, quả thực không được xem là xuất chúng. Nhưng nói về phản xạ của cơ thể, thì tuyệt đối nghịch tiên. Khoảnh khắc báo thu ra tay, Lộ Ninh đã cảm nhận được, lúc này đã xoay người, tay phải đang định giơ lên. Nhưng tay Lộ Ninh giơ lên được nửa chừng thì đột nhiên thực lại. Chính vì sự thực lại này, báo thú đã đâm sầm vào vai Lộ Ninh, định quật ngã hắn để cắn xé. Bút. Tuy nhiên, giây tiếp theo, đầu của con báo thú đột nhiên nổ tung, xương máu bắn ra từ phía, máu tươi văng đầy người Lộ Ninh. Sớm biết vậy thì đã ngăn lại rồi. Lộ Ninh bất lực nhìn bộ dạng hiện tại của mình. Hắn phản ứng kịp, nhưng vì không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào từ đối phương, nên đã nảy ra ý định tạm thời muốn thử sức phòng ngự hiện tại của mình. Kết quả là bây giờ cả người đầy máu, tanh hôi khó chịu. Căn cứ dưới lòng đất, các giám khảo nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, im lặng đến lạ thường. Theo góc nhìn của bọn hắn, con báo thú đó lao tới với tốc độ cực nhanh, khí thế đáng sợ, nhưng cuối cùng lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Mà thiếu niên bị đâm, thân hình lại không hề nhúc nhích. Sao có thể chứ? Những giám khảo như bọn hắn đều nhìn thấy rõ, đó là thật sự không hề nhúc nhích. Vãi trưởng, thằng nhóc này cứng vậy sao? Bị đâm như thế mà không hề nhúc nhích. Hắn là con cháu nhà nào chạy đến đây chơi vậy? Thứ này tu luyện chắc là võ kỹ loại phòng ngự. Một lát sau, các giám khảo lần lượt lên tiếng. Thằng nhóc này là ai? Tên gì? Lúc này, có người lên tiếng hỏi, các giám khảo không khỏi nhìn về phía người vừa nói. Chủ khảo quan Trịnh Túc. Trịnh Túc người như tên, tính cách nghiêm túc, ít nói cười. Trịnh Túc là võ giả do Giang Nam Võ Giả Hiệp Hội bồi dưỡng, năm nay mới ngoài 30 đã là lục tinh võ giả, chỉ cách chân huyết tông sư cảnh một bước, ở khu vực Giang Nam danh tiếng không nhỏ. Lập tức quét thẻ dự thi của hắn. Trịnh Túc lên tiếng, một giám khảo ra lệnh cho một nhân viên đang điều khiển màn hình giám sát. Vù 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 chỗ Lộ Ninh, một chiếc máy bay không người lái bay đến trên đầu hắn. Trên màn hình giám sát của căn cứ dưới lòng đất lập tức hiện ra thông tin thẻ dự thi của Lộ Ninh. Họ tên: Lộ Ninh. Tuổi: 18. Trường võ đạo: lớp 12A5, trung học Lạc Thành số 1. Số báo danh: 4396. Chứng nhận chuẩn võ giả: không trường trung học phổ thông lớp thường. Còn chưa có chứng nhận chuẩn võ giả. Nhìn thông tin này, các giám khảo hoàn toàn ngây người. Trên thẻ dự thi có chứng nhận chuẩn võ giả, như Khương Ngư, chứng nhận của nàng còn là nhất tinh võ giả. Có chút thú vị. Trịnh Túc đột nhiên cười lên. Thằng nhóc này chắc là bình thường không thể hiện ra, chỉ đợi kỳ thi nhập học để gây kinh ngạc. Nghĩ lại cũng phải, ở trường trung học quả thực không cần phải tranh giành hơn thua, vì trường trung học phổ thông căn bản không có nhiều tài nguyên võ đạo. Ta thì thấy có chút khó tin, chủ yếu là thằng nhóc này bị con báo thú đâm như vậy mà không hề lảo đảo, với tuổi của hắn, xương cốt này cũng quá khoa trương rồi. Đúng vậy, Trịnh giám khảo, ngài nói có chút thú vị là ý gì? Các giám khảo khác sau khi hoàn hồn cũng nhao nhao lên tiếng, cuối cùng vẫn quay lại với Trịnh Túc. Bây giờ sao có thể nhìn ra được? Đánh dấu thằng nhóc này lại đi. Trịnh Túc lắc đầu, không nói nhiều. Nhãn lực của hắn cao hơn các giám khảo khác không ít, nên hắn có thể nhìn ra hành động nhỏ của Lộ Ninh là có thể phản ứng kịp nhưng lại tạm thời nảy ra ý định để đối phương đâm vào. Và hắn xác nhận, Lộ Ninh phát hiện ra con báo thú là vào khoảnh khắc nó tấn công lén. Nói cách khác, chỉ có chưa đến một giây để phản ứng. Lộ Ninh xem ra là một con hắc mã của kỳ thi nhập học lần này rồi. Khoe mắt Trịnh Túc có chút ý cười, hắn không ưa con cháu của các đại gia tộc, vì hắn cho rằng nếu học sinh của các trường trung học phổ thông có được sự bồi dưỡng từ nhỏ như con cháu đại gia tộc, thì cũng tuyệt đối không kém. Nhân viên nghe lời Trịnh Túc, lập tức đánh dấu giám sát cho Lộ Ninh. Điều này có nghĩa là biểu hiện của Lộ Ninh trong kỳ thi nhập học sẽ được các giám khảo theo dõi toàn bộ. Chương 11, Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 10, Võ Kỹ Phái Sinh đặc hiệu Kim Cương Quyền. Chương 11, Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 10, Võ Kỹ Phái Sinh đặc hiệu Kim Cương Quyền. Bên phía Lộ Ninh, hắn ngẩng đầu nhìn thiết bị giám sát bay trên cao, một lát sau thu lại ánh mắt. Lục lọi trên người con báo thú một lúc, hắn thành công tìm thấy một con chim tấy ghép, thành tích một điểm. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Lộ Ninh cũng không lấy thịt của con báo thú. Sinh mệnh lực của hắn đủ mạnh mẽ, trong 7 ngày không ăn không uống, cũng hoàn toàn không rơi vào trạng thái suy yếu. Tiếp theo, Lộ Ninh đi về một hướng. Hơn 50 vạn thí sinh được đưa vào khu vực thi, mặc dù được chia thành 30 khu vực, nhưng mật độ dân số vẫn không nhỏ, xác suất gặp nhau không thấp. Quả nhiên, Lộ Ninh vừa đi được vài bước đã gặp một thí sinh. Thí sinh đó mặt còn non nớt, nhưng thân hình khá cường tráng. Thí sinh đó nhìn thấy Lộ Ninh, thấy nửa thân trên của hắn dính đầy máu, mặt lạnh lùng nhìn mình, lập tức giật mình. Quy tắc kỳ thi không cho phép giết người. Hắn lùi lại một bước, hét lên với Lộ Ninh, rõ ràng là hiểu lầm Lộ Ninh định ra tay độc ác với hắn. Đưa huy chương cho ta, nếu bị thương, ngươi sẽ khó mà cướp của người khác được. Lộ Ninh khẽ nhướng mày, lên tiếng. Thí sinh đó có chút do dự, trực tiếp giao huy chương ra thì quá hèn, nhưng khí thế của người này thực sự có chút đáng sợ. Máu trên người hắn là của thí sinh khác. Thấy hắn do dự, Lộ Ninh tiến lên một bước. "Dừng, dừng, dừng." Thí sinh đó vội vàng lên tiếng, sau đó với vẻ mặt bất tức lấy ra hai huy chương của mình từ trong ba lô đưa cho Lộ Ninh. "Chúc ngươi may mắn." Lộ Ninh nhận lấy huy chương, rồi dứt khoát rời đi. Hắn không phải là người có sở thích gáp ý như Trương Hàn, nếu kỳ thi không có quy định cấp huy chương, hắn cũng lười đi gây sự với người khác. Càng không dùng cách này để chứng minh bản thân với các giám khảo. Xem ra máu trên người mình tạm thời chưa cần phải lau đi. Sau khi Lộ Ninh đi, hắn đột nhiên cười thầm trong lòng. Học sinh võ đạo của các trường trung học phổ thông thực sự không có nhiều kinh nghiệm, dễ bị dọa sợ. Vài giờ tiếp theo, Lộ Ninh trên đường gặp phải vài thí sinh, có người bị dọa sợ trực tiếp giao huy chương, có người cứng đầu bị Lộ Ninh đánh một trận mới giao. Số huy chương trên người hắn đã có 10 cái. Có một điểm khiến Lộ Ninh rất bất ngờ, hung thú trong khu vực thi không phải là có thể thấy ở khắp nơi, xem ra số lượng cũng không nhiều. Mà giết một con hung thú chỉ được một điểm, bất kể cấp bậc, với nội dung thi năm nay thì đúng là làm nhiều hơn ít. Còn đánh bại một thí sinh, có thể nhận được ít nhất 2 điểm. Điều này có nghĩa là năm nay võ giả hiệp hội đang khuyến khích các thí sinh trực tiếp giao đấu với nhau. Nghĩ thông điểm này, Lộ Ninh cũng không còn cố chấp với hung thú, chỉ cần tìm thí sinh là được. Hung thú cấp thấp không có cái gọi là thú đan, hệ thống kim cương bất hoại của Lộ Ninh cũng không thể dùng hung thú để nạp tiền. Trong nháy mắt lại trôi qua vài giờ, căn cứ dưới lòng đất. Màn hình 97 bây giờ đã trở thành màn hình cố định của Lộ Ninh. Trong khung hình hiện tại, Lộ Ninh nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm của một thí sinh đang tấn công tới, sau đó một tát vỗ vào vai đối phương, khiến người đó xoay vòng tại chỗ mấy lần. Sao có cảm giác như sinh viên đại học đang bắt nạt học sinh tiểu học vậy? Một giám khảo với vẻ mặt kỳ quái lẩm bẩm một câu. Thằng nhóc này tuyệt đối là nhất tinh võ giả rồi. Tốt hơn nhiều so với thằng nhóc Trương gia kia, Lộ Ninh mỗi lần ra tay đều cố ý thu tay không làm bị thương các thí sinh khác. Hắn cũng xuất thân từ gia đình bình thường, có thể hiểu được khó khăn của học sinh trường trung học phổ thông. Ra tay quá dứt khoát, ngược lại không dễ phán đoán thực lực thực sự của Lộ Ninh ở mức nào. Các giám khảo thảo luận với nhau, bọn hắn vẫn luôn theo dõi Lộ Ninh. Lộ Ninh mỗi lần ra tay đều là một cái tát đơn giản, không thi triển bất kỳ võ kỹ nào, thật sự giống như trà tát con. Nhưng chính vì vậy, lại luôn có thể dễ dàng đánh ngã đối thủ. Trình độ của các thí sinh khác và hắn căn bản không cùng một đẳng cấp. Lộ Ninh là người thứ mấy rồi? Khá nhiều rồi, ngày đầu tiên mọi người vẫn còn đang thăm dò và làm quen với môi trường, hắn đã trực tiếp ra tay, chắc đã có 450 huy chương trong tay rồi. Nội dung thi năm nay là như vậy, chỉ cần thông minh một chút, ngày đầu tiên sẽ bắt đầu cấp huy chương, dù sao đến mấy ngày sau, các thí sinh để phòng huy chương trong tay bị ướt, sẽ có ý thức trốn đến khi hết giờ thi. Các giám khảo tiếp tục nói chuyện, bọn hắn đã dự đoán được, trong khoảng thời gian từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5, mức độ khốc liệt của việc các thí sinh cướp huy chương của nhau sẽ đạt đến đỉnh điểm. Rất nhanh, kỳ thi nhập học đã đến ngày thứ 2. Thu hoạch của Lộ Ninh rất phong phú, đã có 200 huy chương. Trưa ngày thứ 2, Lộ Ninh lại điểm danh. Lần này vận may không tệ, là Kim Cương Bất Hoại thăng cấp quyển. Ken, chúc mừng ký chủ Kim Cương Bất Hoại đã thăng cấp lên tầng thứ 10, sức mạnh 4.400 kg, huyết lượng 4.400. Ken, chúc mừng ký chủ Kim Cương Bất Hoại đã đột phá tầng thứ 10, nhận được chiêu thức phái sinh, tam phẩm võ kỹ. Kim Cương Quyền. Sau khi thăng cấp, tiếng thông báo của hệ thống lập tức vang lên. Ánh mắt Lộ Ninh chấn động, nhận được chiêu thức phái sinh của Kim Cương Bất Hoại rồi. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, chiêu thức phái sinh căn bản không cần hắn tốn thời gian tu luyện, tự động viên mãn, chính là chiêu thức đi kèm của Kim Cương Bất Hoại. Tam phẩm võ kỹ. Ngay cả một số tam tinh võ giả cũng không thể lĩnh hội thấu đáo được. Lộ Ninh nhìn quanh bốn phía, sau đó tìm thấy một hang động tự nhiên rồi đi vào. Trong hang động tối đen, Lộ Ninh ngửa tay không chịu được mà thi triển Kim Cương Quyền. Không giống như hắn tưởng tượng, hắn tưởng Kim Cương Quyền là loại quyền pháp cứng mãnh, đại khai đại hợp. Thực tế cũng là như vậy, nhưng kim cương quyền của hắn đã được thêm hiệu ứng đặc biệt. Chỉ thấy Lộ Ninh lúc này hai nắm đấm như được rót vào lòng, cả nắm đấm tỏa ra ánh vàng rực rỡ, chiếu rọi cả hang động bốn tối đen thành một màu vàng nóng. Toàn bộ khí lực của bản thân đều tụ lại trên hai nắm đấm, điều này khiến hai nắm đấm của Lộ Ninh lúc này càng tỏa ra hơi nước mờ ảo, thậm chí còn có nhiệt độ nóng rực. Không biết bội số tăng phúc của huyết lượng đối với kim cương quyền sẽ là bao nhiêu. Lộ Ninh cảm khái một tiếng, không tiếp tục thử nữa. Bây giờ so với nhất tinh võ giả bình thường, hắn quả thực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là tam phẩm võ kỹ, trong điều kiện trường ngưng tụ được võ giả nguyên lực trong cơ thể, thi triển tam phẩm võ kỹ vẫn quá sức. Nếu không phải kim cương quyền là chiêu thức phái sinh của kim cương bất hoại, bây giờ Lộ Ninh chưa có nguyên lực chưa chắc đã thi triển được. Kim cương quyền này bây giờ coi như là át chủ bài của ta rồi. Lộ Ninh bước ra khỏi hang động, mặt mày rạng rỡ. Chương 12, thủ đoạn ẩn giấu khí tức, Lộ Ninh bị theo dõi. Chương 12, thủ đoạn ẩn giấu khí tức, Lộ Ninh bị theo dõi. Lộ Ninh vừa bước ra khỏi hang động tự nhiên, đã thấy một thí sinh chạy tới từ phía đối diện. Vẻ mặt hắn có chút ngây ra, thí sinh này hắn quen. Chính là Chu Bá đã có chút va chạm với hắn ở Lạc Thành Võ Quán trước đây. Là ngươi? Chu Bá nhìn thấy Lộ Ninh cũng kinh ngạc không kém. Lại nhìn hang động sau lưng Lộ Ninh, Chu Bá không khỏi cười khẩy, ngươi không phải là trốn trong hang này cả ngày không dám ra ngoài đấy chứ? Chắc. Lộ Ninh lập tức tắt một cái qua. Tính cách của Lộ Ninh là không thích nói nhiều, đến hay lắm. Chu Bá kinh hãi hét lên, sau đó hai tay cong thành chảo, không hề sợ hãi mà đối chiêu với Lộ Ninh. Cái gì? Vừa tiếp xúc với lòng bàn tay phải của Lộ Ninh, vẻ mặt Chu Bá chấn động, hai mắt trợn trừng. Một luồng kinh lực mạnh mẽ trực quan đang theo hai lòng bàn tay của hắn lan ra khắp cơ thể, luồng kinh lực hủy diệt đó đánh thẳng vào trung tâm, phá tan mọi thế công của hắn trong nháy mắt, toàn thân như bị địa giật, tê liệt tại chỗ. Một tiếng động trầm đục đột nhiên vang lên, hai chân Chu Bá khuỵu xuống, trực tiếp ngồi bệnh xuống đất. Mẹ kiếp nhà ngươi. Chu Bá không thể tin được nhìn Lộ Đình, ngươi cũng là nhất tinh võ giả. Vậy tại sao bình thường ngươi lại không thể hiện ra? Chu Bá tự nhiên có chú ý đến Lộ Đình, sau khi bị Khương Ngư một chiêu đánh bại ở Lạc Thành võ quán, cậu thêm nghe được những lời đồn Khương Ngư thích Lộ Đình, hắn đã tìm hiểu một chút về Lộ Đình. Lộ Đình của lớp 12A5, bình thường biểu hiện không nổi bật, chỉ có việc tu luyện chăm chỉ là còn có chút đáng nói. Sau khi tìm hiểu, Chu Bá tưởng rằng hôm đó chỉ gặp phải một kẻ ngốc dám vênh mặt với hắn. Bây giờ xem ra, hóa ra mình mới là thằng hề. Lộ Đình nhặt ba lô của Chu Bá lên, tìm thấy 10 huy chương bên trong. 8 cái còn lại chắc là do Chu Bá tự cướp được, bây giờ lại hời cho Lộ Đình. Này, đều là cùng một trường, có thể nể mặt để lại một cái không? Thấy Lộ Đình dứt khoát định đi, Chu Bá lên tiếng. Tự đi mà cướp. Lộ Đình nhàn nhạt nói một câu. Thì, thảo nào Khương Ngư lại quan tâm đến ngươi như vậy, bây giờ ta đã biết được một vài nguyên nhân rồi. Lộ Đình, ngươi rất lợi hại, ta Chu Bá chỉ nhớ năm đấm, lần này nợ ngươi một thân tình, sau này ta sẽ trả. Chu Bá cười ha hả một tiếng. Mặc dù hắn ở trung học Lạc Thành số một hành sự kiêu ngạo, nhưng không phải là kẻ coi trời bằng vung. Lộ Đình một chiêu đánh bại hắn, nhưng không làm hắn bị thương, đây chính là ân tình. Nếu không bị thương vào lúc này, hắn lấy gì để đi cướp huy chương của các thí sinh khác? Lộ Đình quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng có chút cả lời. Thật sự tưởng hắn Lộ Đình lòng tốt không muốn làm người khác bị thương sao? Tạm thời thu lực vốn là một kỹ xảo kiểm soát sức mạnh, Lộ Đình chỉ đơn thuần là đang luyện tập mà thôi. Nếu không Chu Bá và các thí sinh khác trước đó đã sớm bị giám khảo khiêng đi rồi. Ngày thứ hai, lại là thời khắc săn mồi. Thu hoạch hôm nay của Lộ Đình rất phong phú, có hơn 300 huy chương. Trong thời gian đó cũng gặp phải vài con hung thú bình thường, tiện tay giải quyết. Điểm số trên người hắn sắp phá 500 rồi. Ngày thứ ba, gói quà điểm danh vào buổi trưa là huyết lượng, nhưng dường như vị kim cương bất hoại đã đạt đến tầng thứ 10, nên là gói huyết lượng trung cấp, 1000 huyết lượng. Và vào ngày này, một vị khách không mời đã đến khu vực thi số 12 nơi Lộ Đình đang ở, chính là đệ tử đại gia tộc Trương Hàn. 30 khu vực thi của khu vực thi là thông nhau, Trương Hàn cũng không quan tâm đến điểm số, nên cứ đi thẳng, ngày thứ ba đã đến chỗ Lộ Đình. Mà trong khu vực này, danh tiếng của Lộ Đình đã dần dần lan truyền trong giới thí sinh. Từ miệng các thí sinh khác, Trương Hàn biết được có một thí sinh như vậy ở khu vực này. Chợt tối, Trương Hàn nhìn thấy Lộ Đình. Lúc này Lộ Đình đang giao đấu với một thí sinh chuẩn võ giả. Dường như tâm trạng không tệ, Lộ Đình giao đấu với chuẩn võ giả đó vài chiêu rồi mới đánh bại đối phương. Không tệ, một nhất tinh võ giả. Trương Hàn nhìn Lộ Đình đung dung, không khỏi cười lên. Hắn sau đó hít sâu một hơi, ngay sau đó khí tức của cả người bắt đầu thu lại. Đây rõ ràng là một loại võ kỹ phụ trợ, có thể ẩn giấu khí tức để tiện cho việc ẩn nấp. Hỏng rồi, thằng nhóc Trương gia để mắt đến Lộ Đình rồi. Trương Hàn muốn làm gì? Cho dù thấy Lộ Đình là nhất tinh võ giả có chút ngứa tay, cũng không đến mức như vậy chứ. Đại sảnh căn cứ dưới lòng đất, một đám giám khảo nhìn chằm chằm vào màn hình 97, ai nấy đều có chút cau mày. Trong khung hình, Lộ Đình sau khi kiểm tra xong huy chương của thí sinh chuẩn võ giả liền rời đi, mà Trương Hàn thì ở phía sau cứ bám đuôi hắn. Nhìn bộ dạng của Lộ Đình, là hoàn toàn không phát hiện ra điều này. Trương Hàn đang sử dụng một loại võ kỹ phụ trợ, có thể ẩn giấu khí tức của mình. Lộ Đình chỉ là nhất tinh võ giả, chưa thức tỉnh được dự cảm tâm huyết dâng trào của võ giả, cũng không có thủ đoạn dò xét đặc biệt nào, không phát hiện ra là chuyện bình thường. Chủ khảo quan Trịnh Túc đứng giữa các giám khảo lúc này lên tiếng. Trịnh Túc sau đó còn bổ sung, Trương Hàn dù sao cũng là đệ tử của đại gia tộc, mặc dù phong cách hành sự của hắn trong mắt chúng ta có chút vấn đề, nhưng tố chất của một võ giả lại không tệ. Biết đối phương là võ giả nhất tinh, Trương Hàn không chọn đối đầu trực diện mà muốn đánh lén để chiếm ưu thế trước, làm vậy là đúng. Một lời nhận xét xác đáng. Các giám khảo khác nghe xong cũng gật đầu. Thế giới thứ hai nguy hiểm hơn địa tinh nhiều lắm. Hơn nữa, ở đó không chỉ có võ giả của Hạ Quốc mà còn có võ giả của các nước khác. Vì tranh đoạt tài nguyên võ đạo, ngày nào cũng có võ giả bỏ mạng. Trong đó, cách tử vong có tỷ lệ cao nhất chính là bị đánh lén. Lên đại học võ đạo sẽ có lớp thực chiến chuyên giảng về phương diện này. Nói thì nói vậy, nhưng thằng nhóc Trương Hàn này đúng là hơi quá đáng. Theo chúng ta thấy, Lộ Đình là một con hắc mã xuất thân từ trường trung học bình thường. Lần này, thành tích thi tuyển sinh càng tốt thì càng được coi trọng, tài nguyên võ đạo nghiêng về cũng sẽ càng nhiều. Đúng vậy, Trương Hàn làm thế này tuy không cắt đứt được tiền đồ võ đạo của Lộ Đình, nhưng ít nhất cũng gây cho cậu ta không ít phiền phức. Phần lớn giám khảo đều xuất thân từ trường trung học bình thường, vì vậy có phần thiên vị Lộ Đình, lúc này tỏ ra hơi tức giận. Con đường võ đạo có chắc trở là chuyện tốt, Lộ Đình thật sự chịu thiệt cũng coi như là một kinh nghiệm, sau này đến thế giới thứ hai sẽ có ý thức để phòng việc đánh lén này. Chính Túc nói xong liền tự mình bước ra khỏi đại sảnh căn cứ dưới lòng đất. Hắn nói thì nói vậy, nhưng biểu hiện của Lộ Đình trong mắt hắn đúng là một hạt giống tốt. Chỉ sợ Trương Hàn ra tay đột gắt, làm tổn thương đến căn cơ của Lộ Đình, hủy hoại tiền đồ võ đạo của cậu ta. Hắn rời đi bây giờ chính là để đến vị trí hiện tại của Lộ Đình. Nếu thấy Trương Hàn có ý định đó, hắn sẽ ra tay. Còn một lý do nữa, Chính Túc cũng có tư tâm. Nếu thật sự được hắn cứu Lộ Đình, vậy thì có thể nhân cái ơn này thuận nước đẩy thuyền kéo Lộ Ninh vào võ giả hiệp hội, chứ không phải đại học võ đạo Giang Nam. Chương 13, sự kinh hãi của chủ khảo quan, phản ứng ngoài sức tưởng tượng của Lộ Ninh. Chương 13, sự kinh hãi của chủ khảo quan, phản ứng ngoài sức tưởng tượng của Lộ Ninh. Bút, rầm rầm rầm. Một tiếng động lớn vang lên, thiếu niên mập mạp trước mặt Lộ Ninh với vẻ mặt kinh ngạc lùi lại một cách điên cuồng. Ánh mắt Lộ Ninh hơi nheo lại, thiếu niên mập mạp trước mặt chỉ ở trình độ chuẩn võ giả mà thôi. Dù mình đã thu sức, nhưng thiếu niên chuẩn võ giả trước đó cũng bại dưới một trưởng có lực đạo tương tự thế này mà. Đừng, huynh đệ đường. Thấy Lộ Ninh còn muốn ra tay, thiếu niên mập mạp Vương Ung đội vàng kêu dừng. Vương Ung đến từ Giang Nam thành, nhưng chỉ là học sinh lớp thường của trung học Giang Nam. Cha hắn là một tổng giám đốc chi nhánh có thực quyền của công ty đan dược Giang Nam, gia đình giàu có, quan hệ rộng rãi. Vương Ung, hờ, thì ra là thằng rác rưởi này. Trương Hàn đang ẩn nấp khí tức ở nơi tối tăm đã nhận ra Vương Ung ngay lập tức. Vương Ung khá nổi tiếng ở trường trung học võ đạo Giang Nam, nhưng là thai tiếng. Với mối quan hệ của cha hắn, tự nhiên có thể sắp xếp Vương Ung vào lớp thực nghiệm của trường trung học võ đạo Giang Nam. Nhưng Vương Ung sau một tháng nhập học đã bị lớp thực nghiệm khai trừ, chuyển về lớp thường. Hắn còn là học sinh giỏi đầu tiên bị khai trừ khỏi lớp thực nghiệm của trường trung học võ đạo Giang Nam. Chuyện này trong giới con nhà giàu ở Giang Nam thành là một trò cười sau bữa ăn. Nói lý do để ta dừng tay. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn dừng bước, bình tĩnh nói một câu. Không phải hắn chủ động tìm tên mập này, mà là đối phương tìm hắn gây sự, bị mình một trường đẩy lùi. Lý do này, được không? Vương Ung cười, lấy ra một thỏi vàng từ trong ba lô của mình. Hắn đắc ý nói tiếp, cái này không vi phạm quy tắc đâu nhé. Xem ra cha hắn là một doanh nhân, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngươi coi ta là thằng ngốc à? Lộ Ninh không nhịn được cười thành tiếng. Tên mập này đúng là một nhân tài. Ta cướp luôn ba lô của ngươi, chẳng phải vàng bên trong đều là của ta Lộ Ninh sao? Nói đến đây, Lộ Ninh không nói nhảm nữa, hắn bước một bước về phía trước, liền nghe thấy một trận gió rít gào thét. Vương Ung mặt mày tái mét. Bóng dáng Lộ Ninh trong nháy mắt phóng đại cực nhanh trong mắt hắn, hắn vừa kịp phản ứng thì đã trúng một quyền nặng nề vào bụng. Chết tiệt, ta bị phá công rồi. Vương Ung trong lòng chửi ầm lên. Hắn sở dĩ dám chủ động ra tay với Lộ Ninh là vì phần lớn các chuẩn võ giả hoặc võ giả nhất tinh mà hắn không dám chọc hắn đều có biết. Tên này là quái vật từ đâu chui ra vậy, có thể phá được thiết y đi công của ta, ít nhất cũng phải có lực đạo 8000 cân. Mẹ kiếp, trình độ này đặt ở lớp thực nghiệm của trường trung học võ đạo Giang Nam cũng thuộc hàng đầu rồi. Vẻ mặt Vương Ung như đưa đám, trong lòng hối hận không thôi. Người cũng thú vị đấy, ra ngoài tham gia kỳ thi tuyển sinh mà còn mang theo mấy thỏi vàng. Lộ Ninh thuận tay cầm lấy ba lô của Vương Ung mở ra, lập tức vui như mở cờ trong bụng. Ngoài mấy chục tấm huy chương, còn có 10 thỏi vàng, thứ sau ít nhất cũng chỉ giá 3 triệu. Đại ca trở lại một ít đi, còn lại coi như tiểu đệ hiếu kính ngài. Vương Ung mặt mày đưa đám, hắn nhận thua rất dứt khoát, biết thực lực chênh lệch quá lớn, không muốn cứng đầu. Được. Lộ Ninh cười khẩy, làm việc không làm tuyệt, để lại một tấm huy chương và một thỏi vàng. Vương Ung này thật là. Cùng lúc đó, các giám khảo trong đại sảnh căn cứ dưới lòng đất nhìn thấy cảnh này cũng có chút không nhịn được cười. Vương Ung đúng là một kẻ thông minh vĩ đại. Trong tình huống thực lực không ngang bằng mà còn quét của. Chủ khảo quan Trịnh Túc vừa đến nơi chưa hiện thân, thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên có chút kỳ quái. Không ổn. Đột nhiên, sắc mặt Trịnh Túc lại biến. Trương Hàn ra tay rồi. Chọn thời cơ tuyệt vời. Bốp một tiếng. Phía sau Lộ Ninh đột nhiên vang lên một tiếng nổ siêu thanh. Cả người Trương Hàn như hóa thành sấm sét, thân hình càng giống như viên đạn ra khỏi nòng, ngay khoảnh khắc âm thanh truyền vào thái Lộ Ninh, hắn đã đến sau lưng Lộ Ninh. Và trước khi đến sau lưng Lộ Ninh, ngoài tiếng nổ do tốc độ bùng nổ gây ra, không có bất kỳ hành động thừa thãi hay tạp âm nào khác. Ngay cả địch ý, sát ý cũng được che giấu đến cực điểm. Cú đánh lén của Trương Hàn quá tinh xảo. Trời ơi, chúng ta đều đoán sai rồi, ám sát mới là thứ Trương Hàn giỏi nhất. Cho dù Lộ Ninh là võ giả nhị tinh, cũng không thể phản ứng kịp trong tình huống này. Cú ám sát này của Trương Hàn, võ giả nhị tinh cũng sẽ bị giết trong nháy mắt. Các giám khảo trong căn cứ dưới lòng đất lúc này trong lòng đều kinh hãi thốt lên. Trong gang tấc ngàn cân treo sợi tóc này, bọn hắn căn bản không kịp mở miệng nói chuyện, chỉ có ý niệm trong đầu lóe lên. Mà lúc này Vương Ung còn chưa phản ứng kịp có một Trương Hàn ở trong bóng tối và đối phương đã ra tay. Trương Hàn, vẻ mặt Trịnh Túc vô cùng nghiêm nghị. Hắn đã tính sai. Ngay cả hắn cũng không ngờ Trương Hàn, đệ tử Trương gia này, lại giỏi nhất về ám sát. Trong việc lấy yếu thắng mạnh, những chiến tích kinh điển về việc rình rập trong bóng tối ra tay ám sát thành công thực sự quá nhiều. Mà Lộ Ninh hiện tại đang nói chuyện với Vương Ung, trong trạng thái lơ là này, cậu ta căn bản không thể phản ứng kịp. Trịnh Túc vô cùng lo lắng. Hắn muốn ra tay đã không kịp, chỉ có thể ngay lập tức hét lớn để Trương Hàn dừng tay. Bởi vì con dao găm sắc lạnh trong tay Trương Hàn đang nhắm thẳng vào cổ sống sau lưng Lộ Ninh. Cổ sống nếu bị chặt đứt, với trình độ y dược hiện tại có thể hồi phục, nhưng cả đời sẽ mang di chứng ngầm, trên con đường võ đạo tuyệt đối không thể đi xa. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn nhìn Vương Ung, vẻ mặt vốn bình thường đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, như một vị minh vương kim cương đang nổi giận. Mũi dao của Trương Hàn đã chạm vào lưng Lộ Ninh, tất cả những điều này xảy ra chưa đầy 0.1 giây. Kết thúc rồi. Trương Hàn hét lớn, dường như đã nhìn thấy cảnh con dao găm của mình đâm xuyên qua cổ sống của Lộ Ninh. Hự. Tuy nhiên, ngay lúc này, vẻ mặt Trương Hàn bỗng trở nên kinh hãi tột độ. Đây là bản năng cảnh báo nguy hiểm của cơ thể, Trương Hàn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương chưa từng có từ xương cổ sộc thẳng lên đỉnh đầu. Cả người hắn như rơi vào hầm băng, nhưng không hiểu tại sao lại như vậy. Soạt. Keng. Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cánh tay phải của Lộ Ninh lóe lên ánh vàng, bao gồm cả Trịnh Túc, tất cả các giám khảo trong khoảnh khắc này đều thấy cánh tay phải của Lộ Ninh còn lưu lại tàn ảnh ở vị trí cũ. Trương Hàn rên lên một tiếng, cổ họng truyền đến cơn đau dữ dội. Hắn cúi đầu nhìn, con dao găm trong tay mình không biết từ lúc nào đã gãy, và bàn tay to lớn của Lộ Ninh đang siết chặt cổ hắn. Ngay sau đó, cảm giác trời đất quay cuồng ập đến trong lòng Trương Hàn, hắn cảm thấy mình lúc này như một miếng rẻ rách bị người khác tùy ý vung đẩy. Lộ Ninh dùng tay kẹp chặt cổ Trương Hàn, kéo hắn tại chỗ một vòng để lấy đà, sau đó dùng một tay ấn mạnh xuống đất. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một cái hố đất khổng lồ nổ tung theo tiếng động. một vũng máu tươi bắn tung tóe trong hố đất, tạo thành một chữ đại màu máu. Trương Hàn thậm chí còn chưa kịp có cảm xúc hối hận, trước khi mất đi ý thức, trong lòng chỉ còn lại sự kinh hoàng vô tận. Cái này, không thể nào. Vẻ mặt Trịnh Túc kinh hãi tột độ. Phản ứng của Lộ Ninh quá nghịch thiên, sự lật ngược tình thế trong khoảnh khắc tuyệt sát này cũng quá mức kinh người. Cái gì? Trương Hàn lại bị phản sát? Lộ Ninh rốt cuộc đã làm thế nào? Tốc độ phản công của Lộ Ninh ngay cả thị lực của võ giả tứ tinh như ta cũng không nhìn kịp. Tất cả các giám khảo trong đại sảnh căn cứ dưới lòng đất, lúc này trong đầu đều đang tua lại một hình ảnh. Đó là Trương Hàn ẩn nấp như quỷ mị, sau đó ra tay như sấm sét, làm kinh ngạc tất cả mọi người. Ngay sau đó bị Lộ Ninh một trường ấn ngược xuống đất, tạo ra một cái hố lớn kinh hoàng. Các giám khảo nhìn nhau. Bây giờ nghĩ lại so sánh một chút sau lưng không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chương 14, danh truyền Giang Nam Thành, giới võ giả thiên tài quyền quý chương 14, danh truyền Giang Nam Thành, giới võ giả thiên tài quyền quý đại sảnh căn cứ dưới lòng đất, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các giám khảo, một số nhân viên công tác cũng trở nên ngơ ngác. Năng lực cận chiến của Lộ Ninh này quá mạnh, võ giả cấp bậc của hắn không nên có biểu hiện như vậy. Có một số người sinh ra phản ứng thần kinh đã khác thường, nhưng đầu óc phản ứng kịp không có nghĩa là cơ thể cũng có thể phản ứng. Lộ Ninh này phản ứng thần kinh và phản ứng cơ thể lại có thể đồng bộ. Chắc không khoa trương đến vậy, hắn chỉ là võ giả nhất tinh. Còn võ giả nhất tinh, không thấy kinh lực của hắn sao? Trực tiếp tại chỗ đập ra một cái hố lớn, lực đạo này nói là võ giả nhị tinh cũng không quá. Các đoạn phim vừa rồi ra, có lẽ một số chi tiết chỉ có thể xem do khi quay chậm. Các giám khảo nhìn nhau, sau khi bình tĩnh lại, lần lượt lên tiếng. Bọn hắn không kinh ngạc về thực lực của Lộ Ninh, dù sao thực lực hiện tại của các giám khảo này vẫn cao hơn Lộ Ninh. Bọn hắn kinh ngạc về tốc độ phản ứng nghịch thiên của Lộ Ninh và cú phản sát gọn gàng đến cực điểm đó. Vãi, vãi 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 vãi. Bên phía Lộ Ninh, Tiểu Mập Vương Ung lúc này mới phản ứng lại, bị dọa cho một phen kia đĩa. Hình ảnh vừa rồi mắt hắn đã thấy, nhưng bây giờ mới ý thức được. Soạn. Bóng dáng Trịnh Túc đột nhiên xuất hiện, hắn đi đến trước hồ lớn. Nhìn Trương Hàn bị ấn đầu một cách thô bạo vào trong đất, miệng hơi há ra, nhất thời có chút im lặng. Lúc này Trương Hàn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Toàn thân hắn đều có hiện tượng nứt toát, máu me đầm địa, đặc biệt là tứ chi, xương trắng nếu gây nát còn đâm thủng cả da thịt. Chủ khảo quan, Lộ Ninh với đôi mày có chút dữ tợn nhìn thấy Trịnh Túc, sắc mặt có vẻ hơi ngạc nhiên. Là chiếc áo giáp mềm này đã giúp Trương Hàn không bị giết ngay lập tức, Lộ Ninh vừa rồi ra tay không hề nương tay. Trịnh Túc gật đầu với Lộ Ninh, sau đó kiểm tra thương thế của Trương Hàn. Người sau vì mặc một chiếc áo giáp mềm, hấp thụ và giảm bớt không ít kinh lực của Lộ Ninh, nên mới không chết ngay tại chỗ. Trịnh Túc xoa xoa mi tâm, trong lòng hắn đông cảm thấy có chút ngược cười. Vốn dĩ là muốn ngăn Trương Hàn tùy tiện làm bậy hủy hoại căn cơ võ đạo của Lộ Ninh. Bây giờ xem ra, nếu không phải hắn đến, với lượng máu chảy hiện tại của Trương Hàn, e là không đợi được các giám khảo khác đến đã toi mạng rồi. Nghĩ đến đây, Trịnh Túc lấy ra một lọ đan dược từ trong lòng cho Trương Hàn uống. Thấy cảnh này, Lộ Ninh đứng bên cạnh nhíu chặt mày. Lộ Ninh không phải là kẻ hiền lành gì, hắn vốn định giết Trương Hàn, con dao của tên nhóc này nhắm vào cuộc sống của mình. Nếu mình là một võ giả nhất tinh bình thường, tiền đồ võ đạo đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Trịnh Túc khéo léo bắt được biểu cảm vi diệu của Lộ Ninh. Vị võ giả lục tinh này trong lòng có chút cảm khái. Trước đây khi Lộ Ninh cướp huy chương của các thí sinh khác, mỗi lần đều cố ý nương tay, điều này khiến hắn lầm tưởng Lộ Ninh là một người hiền lành. Tuy nhiên bây giờ xem ra, sai lầm lớn. Lộ Ninh có khi còn tàn nhẫn hơn một số võ giả liều mạng lăn lộn ở thế giới thứ hai, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Loại người này một khi đã bộc lộ bản tính, thì chỉ có thể kiếp sau nhớ lời. Lộ Ninh khôi phục lại vẻ mặt, đứng một bên giữ im lặng. Trong lòng hắn có chút không vui, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được. Nếu đây là ở ngoài hoang dã, hắn không chỉ giết Trương Hàn, mà ngay cả nhân chứng Vương Ung cũng sẽ thuận tay giải quyết luôn. Hắn không muốn gây phiền phức, nhưng phiền phức đã đến người thì phải dọn dẹp triệt để, sau này mới không phiền phức. Vãi, hắn là Trương Hàn. Nói đến Vương Ung, tên mập này đi đến trước hồ lớn, lập tức kinh ngạc thốt lên. Ca, ngầu quá. Vương Ung chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nặn ra một nụ cười khó coi với Lộ Ninh. Cha hắn đã dạy hắn, nếu con đường võ đạo của mình không thuận lợi, thì hãy đi kết giao với những người có con đường võ đạo thuận lợi. Chỉ là tên mập này rõ ràng vẫn chưa đủ khéo léo, cho dù đã nhận ra điểm này, nhưng diễn cũng không đủ, có cảm giác gượng gạo khó xử. Ai là ca của ngươi? Lộ Ninh lườm Vương Ung một cái. Hắn bắt đầu tự kiểm điểm. Phản ứng thần kinh, tốc độ phản ứng bản năng của cơ thể mình quả thực đáng kinh ngạc, có lẽ còn mạnh hơn một số võ giả tam tinh. Nhưng bị Trương Hàn mò đến sau lưng mười mấy mét mà không phát hiện ra, đây chính là vấn đề của mình. Vài giờ sau, trung tâm võ đạo khu vực Giang Nam, Giang Nam Thành. Bù bù bù. Trong sân diễn võ của một biệt thự sang trọng, một thiếu niên có tướng mạo bá khí đang múa một cây trường thương màu bạc. Thiếu niên này dùng thương như cánh tay sai khiến ngón tay, đến như sấm sét thu cơn thịnh nộ, dường như sông biển ngừng tụ ánh sáng trong. Thương pháp tinh xảo, khiến người ta hoa cả mắt. Hey! Thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng, đầu thương ẩn hiện đóa sen trắng bạc, rơi xuống cột đá phía trước. Một cơn gió nổi lên, cột đá lả tả rơi xuống cho bụi, liền thấy bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa, luyện lực như tơ. Thứ tuy đang nắm vững luyện lực như tơ, nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn nữa. Thiếu niên thu sức, cây bá thương vừa rồi còn như để lộ lưỡi bén, lại lập tức thu liễm khí tức, không còn thấy phong mang. Thiếu niên tên là Trần Bắc Tuần, là học sinh đứng đầu lớp thực nghiệm của trường Trung học Võ đạo Giang Nam. Vị trí số 1 không thể tranh cãi. Cái gọi là tháng gậy năm quyền lâu luyện thương, muốn sử dụng tốt thương loại vũ khí đại khai đại hợp này, không có mười mấy năm khổ luyện thì xấu hổ mà xuất sư. Thiếu gia, là điện thoại của Ngô gia thiếu gia. Lúc này, một ông lão đẹp trai mặc trang phục quản gia cung kính mang đến một chiếc điện thoại. "Nô Thiếu Thu, tìm ta làm gì?" "Ta đang tu luyện." Trần Bác Tuần nhận điện thoại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. "Dù là cùng tu luyện, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi chứ. Chuyện là thế này, Đường Thật mời khách, nói là có thứ hay cho chúng ta xem, hắn cứ thần thần bí bí, làm ta cũng có chút hứng thú." Bên kia truyền đến một giọng nói thiếu niên nho nhã. "Địa điểm?" Trần Bác Tuần dứt khoát hỏi. "Sân thượng tầng cao nhất của khách sạn Thiên Tử Giang Nam." "Đến ngay." Mười mấy phút sau, Trần Bác Tuần xuất hiện trên sân thượng tầng cao nhất của khách sạn Thiên Tử. Lúc này, trên sân thượng đã có không ít gương mặt quen thuộc, nhìn qua đều là những gương mặt thiếu niên thiếu nữ. Đây đều là học sinh lớp thực nghiệm của trường trung học võ đạo Giang Nam. Thực tế có chút tàn khốc, xác suất hàn môn xuất quý tử vẫn quá nhỏ. Võ giả thực lực mạnh mẽ, con cháu sinh ra thường có thiên phú không thấp. Cha mẹ hoặc gia tộc đứng sau những thiếu niên thiếu nữ thiên tài này, không ai là không hiển hách. Bác Tuần ca ca, một thiếu nữ xinh đẹp lập tức vui vẻ đi đến trước mặt Trần Bác Tuần, nhưng bị người sau dứt khoát đẩy ra. "Bác Tuần ca ca." Thiếu nữ dậm chân, hờn dỗi làm nũng, nhưng người trước căn bản không để ý Trần Bác Tuần, sau đó nhìn về phía một thiếu niên đầu đinh mặc đường trang trong đám người, hỏi: "Đường Thật, gọi mọi người đến có chuyện gì? Còn có thể có lý do gì nữa, chính là muốn chúng ta xem chuyện xấu hổ của Trương Hàn chứ sao?" Thiếu nữ Ngô Kiều giành lời. Đường Thật vẫn luôn không ưa Trương Hàn, lần này Trương Hàn đến kỳ thi tuyển sinh đó bắt nạt người mới, không ngờ lại bắt phải một con cá mập, suýt nữa thì toi mạng. Quan trọng là người suýt giết Trương Hàn lại là người xuất thân bình thường, tên là Lộ Ninh gì đó. "Lộ Ninh?" Trần Bác Tuần khẽ nhướng mày. Chương 15, đặc tuyển sinh đại học Giang Nam, trên cả thiên tài, cấp bậc thiên tiêu. Chương 15, đặc tuyển sinh đại học Giang Nam, trên cả thiên tài, cấp bậc thiên tiêu. Đường Thật trông có chút tầm thường, nhưng ông nội hắn lại là thiên nguyên cảnh đại tông sư, cường giả võ đạo hàng đầu khu vực Giang Nam, uy trấn một phương. Bản thân hắn trong giới thiên tài quyền quý ở Giang Nam thành này xếp hạng không cao, cũng ngang ngửa với Trương Hàn. Võ đạo địa tinh đã phát triển 300 năm, cũng đã ấp ủ 300 năm, hiện tại chính là thời đại hoàng kim mà các thiên tài võ đạo địa tinh bùng nổ, ngươi dựa vào đâu mà coi thường người xuất thân bình thường? Trần Bác Tuần ánh mắt ngưng lại, trừng mắt nhìn Ngô Kiều. Thiếu nữ xinh đẹp Ngô Kiều biết tính cách nghiêm túc của Trần Bác Tuần, liền lẹ lưỡi, làm bộ cầu xin tha thứ. "Nếu ngươi gọi ta đến chỉ để xem Trương Hàn xấu hổ, ta sẽ cho ngươi xấu hổ trước." Trần Bác Tuần tiếp tục nhìn Đường Thật, có chút không thiện cảm. "Bác Tuần ca đừng như vậy mà, đương nhiên là có lý do khác." Đường Thật búng tay một cái. Sau đó liền có thuộc hạ bắt đầu trình chiếu. Trong màn hình, hiện ra cảnh Trương Hàn ám sát Lộ Ninh nhưng bị người sau phản sát trong nháy mắt. Ngay cả video ngắn cũng không tính là, toàn bộ hình ảnh chỉ có một giây. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. "Bác Tuần ca, có cần bay chậm không?" Đường Thật cười hì hì. Trần Bác Tuần liếc hắn một cái, rồi nói, "Lực lượng khoảng 2 vạn cân, có xu hướng kình lực ngoại phóng không rõ ràng, dao của Trương Hàn chính là bị kình lực ngoại phóng chấn gãy. Ngoài ra, thiếu niên này kiểm soát lực lượng có chút thiếu sót, lực lượng bản thân chắc chắn không chỉ có 2 vạn cân, nhưng cũng có thể là đã sử dụng một số võ kỹ phụ trợ tăng cường lực lượng. Tại sao Trương Hàn không chết? Hắn dù có mặc áo giáp mềm, nhưng thiếu niên tên Lộ Ninh đó nắm cổ hắn, kình lực trực tiếp đánh vào cơ thể, không phải đánh trực tiếp lên áo giáp mềm, cho dù áo giáp mềm hấp thụ một phần kình lực còn lại cũng đủ để Trương Hàn trọng thương mà chết." Lời của Trần Bắc Tuần vừa dứt, các thiếu niên thiên tài quyền quý khác đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đây là nhãn lực gì vậy? Chỉ từ một đoạn video dài 1 giây mà có thể nhìn ra nhiều như vậy. Người không biết còn tưởng Trần Bắc Tuần lúc đó có mặt tại hiện trường. "Không hổ là Bắc Tuần ca ca, chúng ta phải quay chậm rất nhiều lần mới hiểu được, Trương Hàn không chết là vì chủ khảo quan lúc đó có mặt tại hiện trường, kịp thời cho Trương Hàn uống đan dược chữa thương." Nô Kiểu cười hì hì nói một câu. "Ca ca của nàng, Nô Thiếu Thu, là một quý công tử trong phong độ lịch lãm, khí chất nho nhã, có vẻ thư sinh." Nô Thiếu Thu lúc này nhẹ giọng hỏi, "Bắc Tuần, nếu đổi lại là ngươi và Lộ Ninh ở cùng cảnh giới, trong tình huống không phát hiện ra Trương Hàn, cú ám sát đó của Trương Hàn ngươi có thể phản ứng được không?" Trần Bắc Tuần không chút do dự, nói, "Có thể." Nhưng sau đó lại bổ sung một câu, "Nhưng không làm được mượt mà như hắn." "Bắc Tuần ca ca lại khiêm tốn rồi, nếu thật sự đổi lại là Bắc Tuần ca ca, ngay khoảnh khắc Trương Hàn ra tay ám sát đã là người chết rồi, làm gì có cơ hội đến gần." Nô Kiểu có chút không hài lòng nhíu môi. "Nói về Lộ Ninh này đi." Trần Bắc Tuần không để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ, tiếp tục nói một câu. "Đường Thật đáp, Lộ Ninh, học sinh lớp 12 năm trường trung học số 1 Lạc Thành, Giang Nam Thành, cha mẹ đều là võ giả, mẫu thân đã mất, phụ thân hành tung không rõ, tạm thời ở nhờ nhà cứu cứu không có thiên phú tu luyện. Hiện đang giữ chức quản lý cấp cao tại một công ty bình thường, cuộc sống không lo lắng, nhưng không chịu nổi chi phí tài nguyên võ đạo quá đắt đỏ. Nhà cứu cứu có một người em họ, năm nay 13 tuổi, biểu hiện võ đạo bình thường." "Biết rồi." Trần Bác Tuần gật đầu, sau đó quay người dứt khoát rời đi. Những người khác cũng đã quen với điều này, đều bất đắc dĩ nhún vai. Bên kia, phủ đệ Trương gia ở Giang Nam. Đây là một biệt thự sang trọng đến mức vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, diện tích lớn đến mức tương đương với một khu công nghiệp. Lúc này, trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc, một thanh niên đang chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt, trong màn hình chính là đoạn Lộ Ninh phản sát Trương Hàn. Thanh niên mày xếp mắt xếp, tướng mạo giống Trương Hàn đến kỳ lạ. Hắn tên là Trương Tuấn, là đặc tuyển sinh của Đại học Võ đạo Giang Nam, hiện đang học năm thứ 3. Đặc tuyển sinh của Đại học Võ đạo Giang Nam tương đương với thiên tài hàng đầu của Hạ Quốc, không, đã lên đến cấp độ thiên tiêu rồi. Toàn bộ Đại học Võ đạo Giang Nam, tính cả năm nay, đặc tuyển sinh cũng chỉ có 12 người. Năm nay khá đặc biệt, lại một lúc xuất hiện 4 đặc tuyển sinh, trong đó có một người là người nước ngoài. Trần Bác Tuần chính là một trong những đặc tuyển sinh của năm nay. Trần Bác Tuần năm nay 18 tuổi. Danh tiếng của hắn ở Giang Nam thành không nói là nhà nhà đều biết, nhưng hễ là võ giả thì cơ bản đều đã nghe qua. Có người đoán hắn đã là võ giả tam tinh, nhưng thực tế, Trần Bác Tuần đã nửa bước chân vào tụ nguyên cảnh, đã là võ giả tứ tinh, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến trình độ võ giả ngũ tinh. Đây chính là thiên kiêu. Sự chênh lệch vượt xa lẽ thường, thực tế đi ngược lại với nhận thức thông thường mới xứng với hai chữ thiên kiêu. Mà Trương Tấn cũng là đặc tuyển sinh, năm nay mới 21 tuổi rưỡi, nhưng đã bắt đầu thay máu toàn thân, ngưng tụ võ đạo chân ý, chuẩn bị đột phá chân huyết tông sư cảnh. Kaka. Phía sau truyền đến tiếng gọi yếu ớt, là Trương Hàn bị thương nặng hấp hối đã dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy bóng lưng của Kaka mình, Trương Hàn cuối cùng không nhịn được, khóc thút thít, bộ dáng như muốn chút hết mọi ấm ức trong lòng. Chế độ một vợ một chồng không áp dụng cho võ giả, càng không thể dùng quy tắc này để trói buộc các cường giả võ đạo. Hai huynh đệ Trương Tấn và Trương Hàn là cùng cha cùng mẹ, nhưng mẫu thân mất sớm, phụ thân nghiêm khắc, còn cái lại đông. Vì vậy, từ nhỏ Trương Tấn đã đóng vai trò huynh trưởng như cha trước mặt Trương Hàn. Bọn hắn còn có rất nhiều huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng quan hệ không tốt, gia tộc lớn luôn như vậy, cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Lần này nếu không phải Trương Tấn dùng thân phận thiên kiêu để yêu cầu gia tộc một cách mạnh mẽ, Trương Hàn thậm chí còn không thể tỉnh lại sớm như vậy. Tỉnh lại sớm như vậy là vì đã sử dụng loại đan dược chữa thương đắt đỏ trị giá hàng chục tỷ. Ca, ngươi đang xem gì vậy? Trương Hàn thấy ca mình không trả lời, không nhịn được hỏi một câu. Đoạn video mà thằng nhóc nhà họ Đường cố tình tung ra. Trương Tấn nhàn nhạt đáp, đó không phải là. Trương Hàn nhìn qua, lập tức trừng mắt muôn nước. Đường thật chết tiệt, hắn và ta vẫn luôn ngứa mắt nhau, bây giờ là bỏ đá xuống giếng để mọi người xem trò cười của ta. Mối thù này ta ghi nhớ, sau này nhất định trả lại gấp trăm lần. Hắn nói xong, sắc mặt trở nên dữ tợn, nhìn Lộ Ninh trong màn hình, giọng điệu hung hăng nói, còn có tên này nữa. Không ngờ ta Trương Hàn nhất thời thất thủ, lại trở thành bàn đạp cho hắn nổi danh. Bút. Lời vừa dứt, Trương Tấn tắt một cái vào mặt Trương Hàn. Anh hùng cũng sẽ thất bại, xa cơ, khác biệt là, anh hùng khi thất bại cũng không mất đi khí độ của mình. Lý Quảng Lợi khi thất bại cũng không oán trách Vệ Thanh may mắn, Lý Thế Dân chinh phạt Cao Ly thảm bại, cũng sẽ hối hận vì không nghe lời Ngụy Trinh, còn Bàng Quyên, câu cuối cùng lại là, hôm nay lại thành danh cho thằng nhãi danh. Trương Tấn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn đệ đệ của mình. Trước đây ta chỉ nghĩ tính cách ngươi cổ quái, là do ảnh hưởng của môi trường Trương gia, nhưng không ngờ ngươi ngay cả thất bại của mình cũng không dám đối mặt. Ca, ta. Trương Hàn có chút sợ hãi, Trương Tấn chưa bao giờ nghiêm khắc lạnh lùng với hắn như vậy. Thiếu niên tên Lộ Ninh này không có gì bất ngờ sẽ đến Đại học Võ đạo Giang Nam, ta muốn ngươi sau này lấy việc vượt qua hắn làm mục tiêu, đường đường chính chính đánh bại hắn. Nếu ta phát hiện ngươi dở trò tiểu xảo, hoặc xúi dục người khác đối phó Lộ Ninh, hoặc dùng đến trưởng bối trong nhà, hoặc ngấm ngầm thuê người hãm hại Lộ Ninh, ta sẽ đích thân phế võ đạo của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi cả đời nằm trong căn phòng này. Đệ đệ của ta Trương Tấn có thể là một phế vật, nhưng tuyệt đối không thể là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Nghe rõ chưa? Nói đến cuối cùng, Trương Tấn đột nhiên gầm lên. Rõ rồi, ca, ta hiểu rồi. Trương Hàn run rẩy trả lời, nước mắt chảy ròng ròng. Chút ý đồ xấu xa cuối cùng trong lòng đã bị Trương Tấn dập tắt hoàn toàn. Chương 16, trăm vạn người có một, tinh thần niệm sư. Chương 16, trăm vạn người có một, tinh thần niệm sư. Vài giờ trước, phòng thi tuyển sinh, chủ khảo quan Trịnh Túc mang Trương Hàn bị thương nặng rời đi, sắc mặt Lộ Ninh không khá hơn. Ca, làm quen chút đi, ta tên Vương Ung, ở Giang Nam thành cũng có chút quan hệ. Tiểu mập Vương Ung bên cạnh không bỏ cuộc, còn chủ động đưa ba lô của Trương Hàn cho Lộ Ninh. Lộ Ninh nhận lấy ba lô. Bên trong có hơn 200 tấm huy chương và một số con chim tấy ghép. Ta tên Lộ Ninh. Lộ Ninh vốn không muốn để ý đến Vương Ung, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nói tên mình. Thì ra là Lộ đại ca, giờ này khắc này chính là thời khắc đẹp đẽ, hay là người ta kết bái làm huynh đệ dị tính. Vương Ung còn muốn nói tiếp, nhưng lời chưa dứt Lộ Ninh đã rời đi. Những ngày tiếp theo, Lộ Ninh vẫn lặp đi lặp lại hành vi cướp huy chương của thí sinh. Chỉ là đến những ngày cuối của kỳ thi, các thí sinh đã học được cách khôn ngoan trốn đi, điều này khiến tốc độ thu hoạch huy chương của hắn bắt đầu chậm lại. Hiện tại đã là ngày thứ 6 của kỳ thi tuyển sinh. Trong thời gian này đã điểm danh 3 lần, lần lượt là quận nâng cấp X1, gói máu trung cấp X2. Kim cương bất hoại đạt đến tầng thứ 11. Và bảng dữ liệu hiện tại của Lộ Ninh như sau: sức mạnh 2.15 vạn cân, máu 305 vạn, sức mạnh cơ bản đã vượt qua 2 vạn cân. Nhưng sức mạnh giới hạn thực sự sẽ còn cao hơn. Chỉ riêng mức tăng gấp 3 lần của Bát Cực Quyền đã có sức mạnh 6 vạn cân, chưa kể đến chiêu thức phái sinh đặc hiệu Kim Cương Quyền. Ngay hôm đó, một góc khu vực thi, bên một con suối nhỏ trong khe núi, Lộ Ninh đang rửa mặt. Đột nhiên, Lộ Ninh dừng động tác, quay người nhìn về phía sau. Lần này hắn có cảm giác, nhưng nguyên nhân chính là người phía sau không cố ý che giấu mình. Lộ Ninh quay đầu lại, thì thấy một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang cười như không cười nhìn mình. Thiếu nữ khí chất hoạt bát, giống như một cô gái nhà bên, đôi mày cong cong, chiếc mũi nhỏ xinh hơi hết lên, mặt như ngọc trắng, nhan sắc như hoa buổi sớm, trên mặt cũng không trang điểm gì. Trên cổ nàng đeo một chuỗi dây chuyền có phong cách khác lạ, là những cây kim bạc sâu lại với nhau. Kim bạc dưới ánh nắng ban mai yếu ớt tỏa ra ánh bạc nhàn nhạt, càng làm nàng trông như được chạm trổ từ ngọc. Hôm nay đến giờ mới gặp một người, những người khác đều trốn hết rồi, ngươi không trốn, vậy chắc trên người ngươi có rất nhiều huy chương cấp được nhỉ? Chân Bạch Vi cười hì hì nhìn Lộ Ninh, lên tiếng nói: ngươi cướp mất lời thoại của ta rồi. Lộ Ninh từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Hi hi, bà cô đây không chỉ cướp lời thoại của ngươi, mà còn cướp cả huy chương của ngươi nữa, xem chiêu. Chân Bạch Vi cười khúc khích một tiếng, sau đó di chuyển nhanh như thỏ. Thân hình nàng phóng đại cực nhanh trong mắt Lộ Ninh, khoảng cách mười mấy mét chớp mắt đã đến, chân phải thẳng tắp giơ lên, chiếc chân phải khỏe khoắn dưới bộ võ phục đá một cú vòng cầu vào cổ Lộ Ninh. Bút. Lộ Ninh nhanh tay lẹ mắt, bàn tay to lớn đột nhiên chụp lấy, liền nắm được mắt cá chân của Trần Bạch Vi, hơi dùng sức một chút, liền khiến người sau đau đớn kêu lên, đôi mắt hạnh trừng lớn. Chỉ thế thôi sao? Lộ Ninh có chút ngạc nhiên. Thiếu nữ này chỉ có chút thực lực này, lấy đâu ra tự tin để biểu hiện tự tin như vậy? Trong khe núi có gió nhẹ, lúc này thổi qua. Lộ Ninh lập tức nhíu mày, nhìn về phía bàn chân phải của thiếu nữ bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Trần Bạch Vi lập tức đỏ bừng. Kỳ thi tuyển sinh kéo dài một tuần, đây là ngày thứ 6. Sự trao đổi chất của võ giả vốn đã khoa trương hơn người thường, nếu không siêng năng tắm rửa hàng ngày, toàn thân sẽ toàn mùi mồ hôi. 6 ngày chưa tắm. Trần Bạch Vi cũng vậy, Lộ Ninh cũng vậy, trên người đều rất hôi. Chỉ là Trần Bạch Vi là con gái, cần thể diện, lại bị Lộ Ninh ám chỉ thẳng thừng như vậy, trong lòng tự nhiên xấu hổ không chịu nổi. Nhưng rồi, cô gái này liền chuyển từ xấu hổ sang tức giận. Mau buông tay. Lộ Ninh nào nghe lời nàng, cổ tay dùng sức, thân hình người sau liền không ngừng bị kéo qua. Trần Bạch Vi trong lòng kinh hãi. Tên này sức mạnh thật kinh khủng. Nàng chỉ cảm thấy mình bị một chiếc xe tải đầy hàng đang chạy hết tốc lực kéo đi, không có chút sức lực nào để chống cự. Chỉ một cú vừa rồi, Trần Bạch Vi đã cảm thấy toàn thân mình như sắp rã rời. Vút vút vút. Tuy nhiên, ngay lúc này, chuỗi dây chuyền kim bạc trên cổ Trần Bạch Vi đột nhiên lóe lên mấy đạo ánh bạc. Tiếng xe gió nhỏ đến mức không thể nghe thấy đột nhiên vang lên, rồi lại đột nhiên biến mất. Lộ Ninh liếc mắt nhìn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Xoạt xoạt. Phản ứng thần kinh và phản ứng cơ thể đồng bộ nghịch thiên của Lộ Ninh lại xuất hiện, cánh tay trái của hắn trong nháy mắt tạo ra vô số tàn ảnh, đồng thời đánh rơi những cây kim bạc đang bay tới. A. Trần Bạch Vi kinh ngạc thốt lên. Đôi mắt đẹp của nàng mở to, không thể tin được đòn tấn công của mình lại bị chặn lại, lại còn ở khoảng cách ngắn như vậy. Cùng lúc đó, các giám khảo trong đại sảnh căn cứ dưới lòng đất đều biến sắc. Tinh thần nhiệm sư, thiếu nữ này là ai? Mau truyền tin ra ngoài, muộn là không kịp. Năm nay đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước đây khu vực Giang Nam mấy năm mới có một tinh thần nhiệm sư, năm nay tính cả thiếu nữ này, lại có đến hai người. Lần này nói gì thì nói cũng không thể để đại học võ đạo Giang Nam hời được, nhất định phải cướp nàng về. Các giám khảo mặt mày kinh ngạc. Còn khoa trương hơn cả lúc Lộ Ninh phản sát Trương Hàn. Nguyên nhân rất đơn giản, tinh thần niệm sư trăm vạn người mới có một, quá hiếm. Tinh thần niệm sư là cách gọi của địa tinh, trong văn minh võ đạo của thế giới thứ hai, loại võ giả này được gọi là hồn sư. Đan dược hay vũ khí đang được sử dụng trên địa tinh hiện nay đều do tinh thần niệm sư luyện chế ra. Một tinh thần niệm sư chính là một gia tộc hào môn. Bọn hắn giống như những bác sĩ hàng đầu ở thế giới mà Lộ Ninh chưa xuyên không, quan hệ rộng rãi, không ai dám trêu chọc, chỉ có thể đối xử cung kính, địa vị xã hội quá cao. Ngoài ra, sức chiến đấu của tinh thần niệm sư so với võ giả thông thường, dưới chân huyết tông sư cảnh có ưu thế cực lớn. Tinh thần niệm sư chính là AGG, tấn công tầm xa, võ giả thông thường chưa kịp đến gần đã có thể bị tiêu hao đến chết. Chỉ khi đến chân huyết cảnh, nhục thân đổi thành võ đạo chân huyết, siêu thoát phàm thai, ngưng luyện võ đạo chân ý mới có thể coi thường đòn tấn công tầm xa của tinh thần niệm sư. Các giám khảo ngay lập tức liên lạc ra ngoài, thông báo tin tức có tinh thần niệm sư xuất hiện cho các thế lực lớn đứng sau. Giá trị của một tinh thần niệm sư quá lớn, cho dù chỉ là tinh thần niệm sư biết luyện đan, tài sản tạo ra mỗi năm cũng sẽ là một con số thiên văn. Những thế lực võ giả lớn đó, so với thiết yêu, thậm chí có thể còn ưu ái tinh thần niệm sư có thể kiếm tiền hơn. Trong số các giám khảo, chỉ có chủ khảo quan Trịnh Túc không hề động lòng, bởi vì điều kiện mà võ giả hiệp hội khu vực Giang Nam có thể đưa ra căn bản không thể thu hút được một tinh thần niệm sư, đừng nói đến việc chiêu mộ. Ngược lại là Lộ Ninh, các giám khảo khác kinh ngạc vì sự xuất hiện của tinh thần niệm sư, nhưng Trịnh Túc lại kinh ngạc về biểu hiện của Lộ Ninh khi đối đầu với tinh thần niệm sư. Chương 17, cô nương châm cứu, ngươi còn đâm ta nữa là ta nổi giận đấy. Chương 17, cô nương châm cứu, ngươi còn đâm ta nữa là ta nổi giận đấy. Lộ Ninh tuy trước đây chưa từng tiếp xúc với tinh thần niệm sư, nhưng đối với tinh thần niệm sư vẫn có chút hiểu biết. Cô gái hoạt bát trước mặt mình hiện tại chính là một tinh thần niệm sư hiếm có như vậy. Vút vút vút. Không để Lộ Ninh suy nghĩ nhiều, đòn tấn công bằng kim bạc của Trần Bạch Vi lại tiếp tục. Luồng gió sắc bén gào thét trước mắt. Lộ Ninh hai mắt đột nhiên ngưng lại, lần này số lượng kim bạc lên đến mấy chục cây, cho dù tốc độ quyền của hắn có nhanh, cũng phải dùng cả hai tay để đối phó. Ngươi xong đời rồi. Lộ Ninh buông tay phải ra, Trần Bạch Vi lập tức kêu lên một tiếng. Sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lộ Ninh. Nàng một tay tháo dây chuyền kim bạc trên cổ, như thiên nữ tung hoa ném kim bạc về phía Lộ Ninh. Trong ngay mắt, ánh bạc lấp lánh khắp trời, làm rối loạn tầm nhìn. Nhiều quá. Lộ Ninh trong lòng giật thót. Số lượng kim bạc lại lên đến hàng trăm cây, hàng trăm tia sáng bạc nhỏ bay nhanh trong không trung, cho dù là nhãn lực của Lộ Ninh, cũng không thể nào bắt được hết. Này, ngươi có phải là đệ tử thiên tài của gia tộc lớn nào không? Đúng lúc này, Trần Bạch Vi ở đối diện lại còn thong dong lên tiếng hỏi một câu. Lộ Ninh nào có thời gian dành để trả lời. Hắn lúc này tự lo còn không xong, lần đầu tiên lĩnh hội được ưu thế tuyệt đối của tinh thần niệm sư so với võ giả thông thường trước chân huyết cảnh. Nếu chân Bạch Vi điều khiển không phải là kim bạc, mà là kiếm bạc, thì đó chính là thủ đoạn ngự kiếm của tiên gia trong ấn tượng của Lộ Ninh. Bút bút bút. Lúc này Lộ Ninh toàn thần tập trung, hai nắm đấm của hắn như hóa thành điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh đến mức gần như tạo ra một bức tường bóng quyền. Mỗi cú đấm hạ xuống, đều có một cây kim bạc bị đánh bay. Diện tích chịu lực của kim bạc quá nhỏ, lại dưới sự điều khiển của tinh thần lực của chân Bạch Vi, Lộ Ninh muốn đập vỡ kim bạc trong chốc lát lại không thể làm được. Không ổn. Ngay lúc này, Lộ Ninh hét lên một tiếng. Một cây kim bạc lọt qua phòng thủ, đâm thẳng vào cánh tay phải của hắn. Như một phản ứng dây chuyền, cây kim bạc này đã phá vỡ hoàn toàn nhịp điệu phòng thủ của Lộ Đinh, ngày càng nhiều kim bạc đâm vào tứ chi của hắn. Chân Bạch Vi không nhắm vào những điểm yếu hại trên cơ thể người, chỉ nhắm vào tứ chi của Lộ Đinh. Ha ha, không đỡ được nữa rồi nhỉ. Nhưng ngươi đúng là lợi hại thật, cho dù là võ giả tam tinh muốn đỡ phi trầm của ta cũng phải luống cuống tay chân, ngươi lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non của Chân Bạch Vi lộ ra vẻ đắc ý, nhưng lời còn chưa nói xong, cả người liền lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cái miệng nhỏ của nàng há ra, kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Sao có thể? Ngươi, phi châm của nàng đã trúng. Nhưng Lộ Đinh chẳng hề hấn gì, kim bạc chỉ đâm thủng da của Lộ Đinh, khó mà vào sâu hơn, đừng nói đến việc phong bế kinh mạch. Suýt nữa thì quên. Lộ Đinh có chút xấu hổ. Hắn nhất thời quên mất phòng ngự mới là phương diện mạnh nhất của mình. Đó là vì bản thân hắn không phải là người thích bị đánh. Trong tiềm thức là không muốn bị trúng đòn. Chân Bạch Vi là tinh thần niệm sư, mặc dù điều khiển là kim bạc, nhưng dưới sự gia trì của tinh thần lực cũng có thể dễ dàng đâm thủng tấm thép. Tuy nhiên lại chỉ đâm thủng được da của mình mà thôi. Ngươi dọa ta rồi đấy. Lộ Ninh nhìn Chân Bạch Vi. Hắn vừa rồi thật sự nghĩ mình sắp thua, trong tình huống quên mất khả năng phòng ngự của mình. Là ngươi đang dọa ta đấy, tên này rốt cuộc là quái thai gì vậy? Chân Bạch Vi với vẻ mặt không thể tin nổi. Bị câu nói này của Lộ Ninh phá vỡ phòng ngự. Đòn tấn công ngự vật bằng tinh thần lực mà nàng tự hào, lại không thể đâm thủng cả da của đối phương. Tên này rốt cuộc có phải là sinh vật gốc cá con không vậy? Vút vút vút. Chân Bạch Vi càng nghĩ càng tức, đôi mắt hạnh trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng lại một lần nữa điều khiển kim bạc bay lời trời, tấn công về phía Lộ Ninh. Lộ Ninh không đứng yên để đối phương tấn công, vẫn thể hiện tốc độ quyền kinh người để tranh tài với Chân Bạch Vi. Ken ken ken. Không lâu sau, trên người Lộ Ninh truyền đến tiếng va chạm giòn tan của đao kiếm, thậm chí còn có tia lửa bắn ra một cách khó tin. Quái thai, quái thai. Chân Bạch Vi liên tục lùi lại, cắn chặt răng. Cô nương châm cứu, ngươi còn đâm ta nữa là ta nổi giận đấy. Giọng nói của Lộ Ninh vang lên bên tai Chân Bạch Vi, khiến cô bé tức đến mặt trắng bệch. Ngươi mới là châm cứu, cả nhà ngươi đều là châm cứu. Tức không chịu nổi, chửi một câu cho lòng mình thoải mái hơn. Nhưng lời vừa dứt, lại thấy bóng dáng Lộ Ninh đột nhiên biến mất trước mắt. Chân Bạch Vi lập tức hoảng loạn. Khi tỉnh táo lại, thì phát hiện một khuôn mặt thiếu niên đang gần như dán sát vào mặt mình. Nhanh quá, tốc độ của hắn nhanh quá. Chân Bạch Vi trong lòng hét lớn. Xong rồi, xong rồi. Tinh thần niệm sư có ưu thế tuyệt đối so với võ giả thông thường với điều kiện là giữ khoảng cách, một khi bị áp sát. A a a. Cảm thấy gáy mình bị một bàn tay to lớn nóng hổi nắm lấy, Chân Bạch Vi hai chân rời khỏi mặt đất, hét toáng lên. Ta là tinh thần niệm sư đấy, ngươi có hiểu giá trị của tinh thần niệm sư không? Mau buông ta ra, nếu không sau này ta học luyện đan gia nhập công ty đan dược, sẽ không bán đan dược cho ngươi. Như một con nhỏ con, Chân Bạch Vi vùng vây tư trì, miệng còn nói những lời đe dọa vô lực. Trời không lại ạ. Lộ Ninh thật sự bị cô nhóc này chọc cười. Nhưng Chân Bạch Vi bản tính không xấu, biết rõ tấn công ngự vật có ưu thế, nhưng vẫn không tấn công vào những điểm yếu hại của hắn. Phép khích tướng dường như có tác dụng với cô nhóc này. Chân Bạch Vi nghe xong câu đó, lập tức tức giận quay đầu đi, nói, ta thua rồi, đồ trong ba lô của ta đều là của ngươi. Lộ Ninh lúc này mới buông nàng ra. Mở ba lô. Ồ, có đến hơn 500 tấm huy chương. Chân Bạch Vi biết tinh thần niệm sư của mình đại diện cho điều gì, cũng không quan tâm đến điểm số huy chương. Nàng cho dù thi được không điểm, cũng chắc chắn sẽ khiến vô số thế lực võ giả tranh giành, và không chỉ ở khu vực Giang Nam. Cô nhóc này lém lỉnh đảo mắt một vòng, sau đó cười hỏi, cơ thể của ngươi tu luyện thế nào vậy? Có thể dạy ta không? Nếu ta có phòng ngự cơ thể mạnh mẽ như ngươi, ta sẽ không sợ bị áp sát nữa. Lộ Ninh nhìn Chân Bạch Vi, ánh mắt có chút thương hại, như đang nhìn một đứa ngốc. Trước tiên nộp 100 triệu học phí rồi nói. Hắn xua tay. Vậy ngươi tên gì? Lộ Ninh. Khi giọng nói còn vang vọng trong khe núi, Lộ Ninh đã biến mất khỏi tầm mắt của Chân Bạch Vi. Giám khảo, giám khảo. Sau khi Lộ Ninh đi, Chân Bạch Vi lớn tiếng gọi. Không lâu sau, một giám khảo hiện thân. Thí sinh này, ngươi có chuyện gì? Ta muốn rút lui khỏi kỳ thi trước thời hạn, thành tích ta không cần nữa, còn nữa, giám khảo tiên sinh cho ta mượn điện thoại một chút. Vị giám khảo này sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn lấy ra điện thoại của mình. Chân Bạch Vi nhận lấy điện thoại, gọi một cuộc. Alo, ba, chuyển vào thẻ của con 100 triệu đi. Một đám giám khảo trong đại sảnh căn cứ dưới lòng đất. Nàng tin thật à? Chương 18, ma nữ bị dọa sợ, huyết mạch lực lượng. Chương 18, ma nữ bị dọa sợ, huyết mạch lực lượng. Ngày thứ 7 của kỳ thi tuyển sinh. Lộ Ninh đã đi ra khỏi khu vực thi số 12. Các thí sinh trong khu vực thi số 12 vào ngày cuối cùng đều đã trốn đi. Những người còn dám ra ngoài, về cơ bản đều là những thí sinh đã bị cướp huy trường, muốn liều một phen nữa. Lúc này, đại sảnh căn cứ dưới lòng đất. Thì ra Chân tiểu thư là cháu gái yêu của Chân đại sư. Một đám giám khảo vây quanh Chân Bạch Vi, khuôn mặt giàn mua gần như nhăn lại thành một đóa hoa cúc. Chân Bạch Vi có lai lịch không nhỏ, nàng là cháu gái ruột của một trong những người sáng lập công ty đan dược Giang Nam, Chân Nho. Cha nàng càng là người phụ trách chính của công ty đan dược Giang Nam hiện nay. Nhưng công ty đan dược Giang Nam không phải là sân nhà của nhà họ Chân. Nhưng dù vậy, Chân Bạch Vi cô nhóc này, ở khu vực Giang Nam nói là tiểu thư ngàn vàng là sỉ nhục người ta, ít nhất cũng phải là 10 tỷ mới được. Chân Bạch Vi trước đây rất ít khi lộ diện, nên các giám khảo không nhận ra nàng ngay từ đầu. Ừ mừng, biết rồi, hiểu rồi. Chân Bạch Vi từ nhỏ đã lớn lên trong sự lính hót, một bộ dạng đối phó người khác rất thành thạo. Nàng đã tắm rửa mấy lần trong căn cứ dưới lòng đất, và đặc biệt rửa kỹ chân. Các giám khảo nhìn nhau, liền rất biết ý không làm phiền Chân Bạch Vi nữa. Thế là, Chân Bạch Vi liền nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát trước mặt. Năm nay có nhiều thí sinh rất lợi hại, Trên màn hình giám sát có 100 màn hình nhỏ, trong đó có không ít cảnh các thí sinh đấu võ kịch liệt. Dù sao cũng là xuất thân từ thế lực lớn, Chân Bạch Vi tuy lém lỉnh, nhưng nhãn lực vẫn có. Ngày cuối cùng còn đấu võ, về cơ bản đều đã là võ giả nhất tinh. Chân Bạch Vi thỉnh thoảng bình luận một chút. Màn hình này sao cứ chiếu hắn mãi vậy? Thực ra Chân Bạch Vi căn bản không quan tâm đến các thí sinh khác, bình luận về các thí sinh khác chỉ là để che giấu, cuối cùng vẫn tự mình dẫn dắt chủ đề đến Lộ Ninh. Thí sinh này tên là Lộ Ninh, xuất thân từ Lạc Thành. Một giám khảo lập tức giới thiệu thông tin cơ bản của Lộ Ninh. Chân Bạch Vi càng nghe càng kinh ngạc, Lộ Ninh lại là người xuất thân bình thường. Vậy thiên phú võ đạo của hắn phải cao đến mức nào? Chân tiểu thư không cần nản lòng, tốc độ phản ứng cơ thể và việc vận dụng tình lực của Lộ Ninh đều rất kinh người. Hơn nữa, Chân tiểu thư vừa rồi chỉ dùng kim bạc bình thường, chứ không phải vũ khí tinh thần niệm lực đặc định, nếu không Lộ Ninh không thể nào là đối thủ của Chân tiểu thư. Lại có một giám khảo thấy Chân Bạch Vi quan tâm đến Lộ Ninh như vậy, trong lòng có chút liên tưởng, liền cười nói. Chân Bạch Vi liếc nhìn vị giám khảo đang nói, trong lòng thầm đảo mắt. Nàng không phải kẻ ngốc, kinh lực gì chứ, lúc Lộ Ninh đấu với nàng căn bản không dùng kỹ xảo hộ thể bằng kinh lực gì cả, chỉ đơn thuần là phòng ngự nhục thần mạnh mẽ. Lũ giám khảo này đúng là một lũ gà mờ, thế mà cũng không nhìn ra. Chân Bạch Vi không ngừng thầm đoán trong lòng. Chắc chắn là tu luyện võ kỹ phòng ngự đặc biệt nào đó, ta nhất định phải học được. Hi hi, Lộ Ninh này đúng là ngốc thật, chỉ có một ức mà đã chịu dạy cho ta, Chân Bạch Vi ta hời to rồi. Chân Bạch Vi thầm vui trong lòng, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ ngọt ngào. Đương nhiên, Chân Bạch Vi liếc mắt qua, vội nói, có một nữ sinh sắp xuống hồ tắm, Lộ Ninh sắp thấy rồi, các ngươi mau đi nhắc Lộ Ninh đừng nhìn. Các giám khảo bị câu nói này làm cho ngớ người, không phải nên nhắc nữ sinh kia đừng tắm sao? Nữ sinh đứng bên hồ trong màn hình chính là Khương Ngư, mà Lộ Ninh sắp chạm mặt nàng. Chân tiểu thư, thí sinh Khương Ngư không phải chuẩn bị xuống hồ tắm rửa, mà là đang nhắm vào hung thú nhị giai trong hồ. Giám khảo chính Trịnh Túc nghiêm mặt nói một câu. Hung thú nhị giai? Vậy nữ sinh này có đối phó được không? Chân Bạch Vi có chút bất ngờ. Nàng đã dám làm vậy thì trong lòng chắc cũng có chút nắm chắc. Trịnh Túc dừng lại một chút, tiếp tục nói, trước đó nàng đã từng đối đầu với các thí sinh võ giả nhất tính khác, đều thắng rất dễ dàng. Còn nữa, nàng tên là Khương Ngư, là đồng học cùng lớp với Lộ Ninh. Chân Bạch Vi nghe đến đây, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu há thành hình chữ O. Bọn họ không phải là bạn trai bạn gái đấy chứ? Một lúc sau, Chân Bạch Vi giả vờ vô tình hỏi. Trịnh Túc không trả lời, Chân đại tiểu thư này bắt đầu hơi vô lý rồi. Chỉ là một con hung thú cấp thấp mà thôi, thu thập khí huyết ngưng tụ huyết đan đối với bạn cùng chẳng qua chỉ là nhấc tay một cái, ta chỉ thị phạm một lần, sau này hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Khương Ngư đứng bên hồ, trong đầu vang lên giọng nói của ma nữ nghe thường. Trong hồ có một con hung thú nhị giai, nhưng không phải Khương Ngư phát hiện, mà là ma nữ nghe thường. Tác dụng phụ là gì? Khương Ngư lạnh nhạt đáp lại một câu. Nuốt huyết đan ngưng tụ từ khí huyết của sinh linh, tác dụng phụ duy nhất chính là vì thực lực tăng quá nhanh mà ảnh hưởng đến tâm cảnh, một khi thực lực bắt đầu chứng lại, kha kha, tâm ma sẽ đến. Nhưng ngươi không cần lo lắng, bản cung vừa hay biết cách tiêu trừ tâm ma. Ma nữ cười run rẩy. Vậy thì thử xem. Huyết đan có thể trực quan tăng cường sức mạnh và thân thể của võ giả, mà phương pháp ngưng tụ huyết đan chỉ có yêu ma mới biết, có lẽ có võ giả nhân loại biết, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và sẽ không công khai. Đôi mắt đẹp của Khương Ngư ngưng lại, trong lòng đã quyết định. Tuy nhiên, đột nhiên, xoẹt một tiếng, mặt hồ trước mắt sóng lớn cuộn, một thân hình khổng lồ xoay tròn từ trong đó hiện ra, một con mãng thú hình thù dữ tợn gầm lên xuất hiện. Gào! Mãng thú há cái miệng lớn như chậu máu, nhắm thẳng vào Khương Ngư bên hồ mà nuốt chửng. Cứ để nó ăn, đợi nó xuống đáy hồ, bản cung mới dễ thi triển pháp thuật ngưng huyết. Giọng của ma nữ nghe thường vang lên, Khương Ngư liền không phản kháng, bị mãng thú nuốt thẳng vào bụng. Khi mãng thú quay về hồ, một thiếu niên đứng cách bờ không xa đang kinh ngạc nhìn cảnh này. Chính là Lộ Ninh. Cảnh tượng vừa rồi có chút kích thích thị giác, giống như một bộ phim kinh dị. Khương Ngư, hắn đã nhìn rõ, người vừa bị ăn chính là Khương Ngư. Trong dạ dày mãng thú, toàn thân Khương Ngư được bao bọc bởi một lớp hào quang, chính là thần hồn lực của ma nữ nghe thường. Cùng lúc đó, tại vị trí trái tim của Khương Ngư, một đôi tay ngọc mềm mại như mộng ảo của nữ tử đang đan vào nhau. Toàn bộ khí huyết tinh lực của mãng thú đang hội tụ về phía đôi tay nữ tử này. Đợi đã, kế hoạch vốn đang thuận lợi, nhưng ma nữ nghe thường lại đột nhiên quát khẽ một tiếng. Huyết mạch lực lượng, chết tiệt, nơi này ẩn giấu một con yêu ma, trước đó bản cung lại không hề phát hiện. Một bóng dáng yêu kiều hiện ra bên cạnh Khương Ngư, chính là thần hồn của ma nữ nghe thường hiện hình. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này tràn ngập vẻ kinh hãi. Nơi này có yêu ma. Sắc mặt Khương Ngư lập tức xa sầm. Bùm, ầm. Ngay lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Một nắm đấm vàng kim cứ thế đấm xuyên qua bụng mãng thú, dừng lại ngay trước mặt Khương Ngư. Chương 19, Vĩ Thanh, tâm tư của Khương Ngư và Chân Bạch Vi. Chương 19, Vĩ Thanh, tâm tư của Khương Ngư và Chân Bạch Vi. Đôi mắt Khương Ngư đột nhiên trợn lớn, nàng kinh ngạc nhìn nắm đấm vàng kim như được đúc bằng vàng dòng trước mắt, sức mạnh vĩ đại cuồn cuộn tỏa ra từ đó khiến nàng kinh hãi không thôi. Nhưng ma nữ nghe thường lại phản ứng rất nhanh. Không phải yêu ma, nhưng tại sao? Nàng đội vàng thu mình về lại trong thức hải tinh thần của nghe thường. Nhìn lại nắm đấm bằng kim, nó như tự động tìm vật, trở tay ôm lấy eo Khương Ngư, kéo nàng ra khỏi bụng mang thú. Đáy hồ sớm đã đỏ ngầu một màu máu, Khương Ngư chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên ôm mình vào lòng, nàng cố gắng tập trung ánh nhìn. Dần dần, hình bóng thiếu niên trước mắt từ từ trùng khớp với người mà nàng quen biết. Xoát mặt hồ nổi lên những bọt máu, ngay sau đó Lộ Ninh ôm Khương Ngư trồi lên, trong nháy mắt nhảy lên bờ hồ. Ha ha ha, lại là hắn. Ma nữ nghe thường phá lên cười, chỉ là tiếng cười vô cùng kinh ngạc. Sao có thể? Một con người sao có thể sở hữu huyết mạch lực lượng? còn là huyết mạch cao cấp như vậy. Ma nữ Nghê Thường không nói hết câu sau. Lộ Ninh hiện tại ngay cả nguyên lực võ giả cũng chưa thể ngưng tụ, trước mắt cường giả yêu ma năm xưa như Nghê Thường tự nhiên không tính là mạnh. Nhưng chủng tộc yêu ma lấy đẳng cấp huyết mạch để luận mạnh yếu, dù thực lực của Lộ Ninh hiện tại chỉ bình thường nhưng huyết mạch màu vàng kim đó lại khiến nàng kinh hồn bạt vía. Chính vào khoảnh khắc Lộ Ninh ra tay, Nghê Thường có một sự run rẩy bản năng, đó là sự áp chế của huyết mạch cấp trên đối với cấp dưới. Người không sao chứ? Lộ Ninh buông Khương Ngư trong lòng ra, nhẹ giọng hỏi một câu. Lộ Ninh. Khương Ngư có chút phức tạp nhìn Lộ Ninh. Đa tạ. Khương Ngư khẽ vén mái tóc ướt, nói lời cảm ơn. Không có gì, hôm ở Lạc Thành võ quán, ngươi cố ý giúp ta giải vây đúng không? Lúc đó cũng coi như ta nợ ngươi một thân tình. Lộ Ninh xua tay, cười sảng khoái. Khương Ngư nghe xong, đôi môi anh đảo muốn nói lại thôi, cúi đầu. Không hiểu sao, câu trả lời này của Lộ Ninh khiến trong lòng nàng có chút thất vọng. Khương Ngư, giả vờ yếu đuối bất lực một chút, bất kể là yêu ma hay nhân loại, giống được trước mặt giống cái đều thích thể hiện mặt đáng tin cậy của mình, hãy lợi dụng điểm này, tạo mối quan hệ tốt với đối phương. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của thiếu niên nhân loại này, cho nên chỉ có thể chờ thời cơ để đánh lên hắn. Huyết mạch lực lượng của hắn cực kỳ tinh thuần, nuốt chửng huyết đục của hắn, huyết giảo ma long của ngươi tuyệt đối sẽ tăng lên đến một cảnh giới khiến cường giả yêu ma cũng phải ngưỡng mộ. Giọng của ma nữ Nghê Thường lúc này từ từ vang lên trong lòng Khương Ngư, từng bước dụ dỗ nàng đi vào một con đường võ đạo khác thường. Khương Ngư lắc đầu, xoay người rời đi. Bản cung không nên chọn một nữ nhân. Do dự thiếu quyết đoán như vậy, cơ duyên tốt đẹp cứ thế trôi đi, thiếu niên này còn chưa trải sự đời, đợi thực lực, tâm trí của hắn trưởng thành hoàn toàn, ngươi sẽ không có nửa điểm cơ hội. Thấy vậy, tiếng la hét tức tối của ma nữ Nghê Thường không ngừng vang vọng trong đầu Khương Ngư. Đi được nửa đường, Khương Ngư đột nhiên quay đầu lại, thấy Lộ Ninh vẫn đang nhìn mình, lần sau cẩn thận một chút. Lộ Ninh thấy nàng quay đầu, tốt bụng nhắc nhở một câu. Ừm. Khương Ngư nhẹ nhàng đáp lại, sau đó có chút vui vẻ mà rời đi hẳn. Trong lòng Khương Ngư có chút vui mừng, nàng cảm thấy mình đã tìm được đồng loại, nàng cho rằng Lộ Ninh cũng giống như nàng, là người cùng một con đường. Đều xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng đều khao khát võ đạo vô thượng, quyết tâm phá vỡ mọi xiềng xích, bay lượn trên 9 tầng trời. Quan trọng nhất là, cả hai đều có bí mật. Hỏng rồi, ta quên mất Khương Ngư cũng là một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời. Ma nữ Nghê Thường nhận ra sự thay đổi trong tâm cảnh của Khương Ngư, trong lòng kêu to không ổn. Đại sảnh căn cứ dưới lòng đất, Chân Bạch Vi tự mình nịch ngón tay, bĩu môi, trong lòng nghĩ ngợi những mưu kế nhỏ. Việc Lộ Ninh có thể giết hung thú nhị giai, nàng không hề thấy bất ngờ, nhưng Lộ Ninh chủ động cứu Khương Ngư, điều này khiến nàng rất không vui. Chân Bạch Vi không phải là kẻ si tình ngốc nghếch thích Lộ Ninh, càng không thể là tình yêu đầu đợi thầm nảy nở, chỉ đơn giản là từ nhỏ đến lớn, những thứ nàng muốn đều có thể có được ngay lập tức. Bây giờ trong lòng nàng đang nghĩ đến việc học võ kỹ phòng ngự đặc biệt có thể chất mạnh mẽ từ Lộ Ninh, vô thức cho rằng Lộ Ninh là đồ vật của mình, không muốn người khác nhúng tay vào, cho nên mới có tâm tư ghen tuông như vậy. Cho dù Khương Ngư là nam, nàng cũng sẽ không vui. Từ nhỏ đã quen được mọi người vây quanh như sao quanh trăng, trong lòng tự nhiên sẽ vô thức cho rằng Lộ Ninh cũng phải nâng niu nàng, coi nàng là trung tâm của thế giới, xoay quanh nàng. Chẳng qua chỉ là bệnh công chúa thường thấy trong các thế lực gia tộc lớn mà thôi. Ngày thứ bảy, Lộ Ninh không thu hoạch được gì. Các thí sinh không phải kẻ ngốc, vào ngày cuối cùng không ai muốn sẩy chân trước mặt đích, những người có thu hoạch tự nhiên sẽ trốn đi. Trong ngày này, Lộ Ninh cũng gặp một số thí sinh, nhưng tất cả đều có vẻ mặt buồn rầu, trên người không có một huy chương nào. Kỳ thi tuyển sinh cứ thế đi vào hồi kết, còn 3 giờ nữa là kết thúc. Một giờ cuối cùng, các thí sinh lần lượt quay trở lại lối vào trường thi trước đó. Ca, Lộ ca. Vương Ung đến sớm hơn Lộ Ninh một chút, lúc này thấy bóng dáng Lộ Ninh, liền lập tức lon ton chạy tới cười nói. Lộ ca, kiếm tiền không? Có người trên người có không ít chip tấy ghép, nhưng huy chương bị cướp mất, đang cần gấp một huy chương để thành tích của mình có hiệu lực. 10 vạn một huy chương. Đến bên cạnh Lộ Ninh, Vương Ung thần thần bí bí ghé vào tai nói nhỏ một câu. Lộ Ninh nghe xong có chút động lòng, hắn quả thực thiếu tiền, dù sao thì cuộn giấy nâng cấp không phân biệt cấp độ cao thấp của kim cương bất hoại mà nâng cấp trực tiếp. Nhưng cùng với việc kim cương bất hoại được nâng cấp, sau này nếu dùng tiền vàng để nâng cấp, số tiền vàng cần thiết sẽ tăng lên đến con số thiên văn. Cho nên ở giai đoạn đầu, cố gắng hết sức sử dụng tiền vàng để nâng cấp là lựa chọn tốt nhất. Để ta suy nghĩ. Lộ Ninh đáp lại một câu, sau đó nhìn quanh, tìm thấy bóng dáng của bạn cùng bạn Trương Tam. Trương Tam thực ra tên thật là Trương Xuyên, chỉ là năm đó nhân viên đăng ký hộ khẩu uống say, mắt nhìn lệch, nên ghi thành Trương Tam. Trên người đủ huy chương không? Lộ Ninh gặp Trương Tam, hỏi một câu. Kỳ thi tuyển sinh không quy định không được tặng huy chương miễn phí cho người khác, chỉ là không có thí sinh nào làm vậy thôi. Số điểm trên người Lộ Ninh đã hơn 2000, dưới tiền để có dư, giúp đỡ bạn bè của mình một chút cũng là điều dễ hiểu. Không cần, không cần, ngươi tự giữ đi. Trương Tam liên tục lắc đầu. Cầm lấy. Nhìn vẻ mặt của hắn rõ ràng là không tự tin vào thành tích của mình, Lộ Ninh cứng rắn nhét vào tay đối phương 10 huy chương. Sau đó, liền đi cùng Vương Ung thảo luận việc bán huy chương. Chương 20, Trung học Lạc Thành càn quét bảng xếp hạng, danh tiếng vang khắp Giang Nam, phần thưởng chục triệu. Chương 20, Trung học Lạc Thành càn quét bảng xếp hạng, danh tiếng vang khắp Giang Nam, phần thưởng chục triệu hết giờ. Một giờ sau, bóng dáng giám khảo chính Trịnh Túc lại xuất hiện, cất cao giọng nói với mấy chục bạn thí sinh. Số lượng thí sinh muốn mua huy chương không nhiều, kỳ thi tuyển sinh vốn dĩ là cơ hội vượt vũ môn cho các gia đình bình thường, đa số đều là học sinh nghèo, làm sao có tiền để mở đường. Cho nên Lộ Ninh chỉ bán được 20 huy chương, kiếm được 2 triệu. Hắn cho Vương Ung 200.000, coi như là phí môi giới của đối phương. Đương nhiên, tiền sẽ được thu sau, việc này sẽ do Vương Ung lo liệu. Bây giờ bắt đầu thống kê điểm của mỗi thí sinh. Thí sinh không có huy chương trên người tự động rời khỏi sân. Trịnh Túc lại lên tiếng. 50 giám khảo liền xuất hiện ở lối vào trường thi, bắt đầu xếp hàng thống kê điểm tích lũy của huy chương và chip tây ghép. Tỷ lệ bị loại cao đến đáng sợ, ngay lập tức có khoảng 30 vạn thí sinh mặt xám như cho rời đi. 200 điểm. A Chính, ngươi cũng quá khoa trương rồi. A Chính là võ giả nhất tinh, có thành tích này tự nhiên là bình thường. Vãi, bên kia có thí sinh điểm số đạt tới 500, hình như là học sinh của trung học võ đạo Giang Nam. Có người ô xuất hiện rồi, thằng nhóc đó là lớp trưởng lớp thực nghiệm của trường trung học số 1 Nam Thành Giang Nam, ta có ấn tượng với hắn, chỉ là thực lực chuẩn võ giả thôi, sao có thể có thành tích 300 điểm. Vừa thống kê thành tích, các thí sinh cũng vừa bàn tán xôn xao. Bên phía Lộ Linh, khi đến lượt hắn xếp hàng, hắn kéo mở chiếc ba lô căng phòng của mình. Rào rào huy chương lập tức rơi xuống sổ soạt như thóc. Vãi trưởng, Linh. Trương Tam xếp hàng phía sau sợ đến mức hét toáng lên. Hắn lại nhìn người bạn thân của mình, chỉ cảm thấy như đang nhìn một người xa lạ. Trương Tam trực tiếp ngưng ác, đã nói là hai chúng ta ngang tài ngang sức, sao ngươi đột nhiên cất cánh vậy? Trời đất, thí sinh đó đến đây bán sỉ à? Bao nhiêu huy chương đây, hắn cướp của bao nhiêu thí sinh? Ta tê dại luôn rồi, hắn mặc đồng phục của trung học Lạc Thành, cùng trường với ta, nhưng ta chưa từng nghe nói về hắn. Chuyện gì vậy, bán sỉ gì? Tiếng kinh hô của các thí sinh ngày càng lớn, các thí sinh khác nhận thấy động tĩnh bên này, cũng đều nghển cổ qua hỏi thăm. Thí sinh Lộ Đinh, thành tích của ngươi là 2005 điểm. Giám khảo phụ trách kiểm đếm điểm số cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Lộ Đinh tự nhiên không thể cướp của nhiều thí sinh như vậy, thời gian căn bản không đủ. Điểm số nhiều như vậy là vì những thí sinh bị hắn cướp, đa số trên người đều có huy chương cướp được, tích lũy lại mới đạt đến con số hơn 2000. Đóng góp nhiều nhất vẫn là chiếc ba lô của cô nhóc chân bạch vi kia. 2005 điểm. Có người vượt qua 2000 điểm rồi. Mẹ kiếp, ta mới 12 điểm, ta là cái thứ rác rưởi gì vậy? Ghê thật, ta mẹ nó thật sự ghê gớm. Người trên 1000 điểm còn chưa xuất hiện, đã nhảy thẳng lên 2000 điểm, trên lệch vực sâu à? Là ai? Là vị thần tiên nào hạ phàm vậy? Con số hơn 2000 điểm lập tức gây ra một làn sóng chấn động trong giới thí sinh. Giữ im lặng. Cảnh tượng ngày càng ồn ào, cuối cùng Trịnh Túc phải ra mặt để ổn định tình hình. Sau khi có kết quả, Lộ Ninh mặt không đổi sắc đi sang một bên. Lúc này, Lộ Ninh hoàn toàn trở thành tâm điểm chú ý của gần 20 vạn thí sinh, kinh ngạc, khó hiểu, cảm thán, ngưỡng mộ, ghen tị, đủ mọi cảm xúc. Đặc biệt là sau khi thấy Lộ Ninh mặc đồng phục của trung học Lạc Thành, trong lòng càng nhiều thí sinh đầy dấu hỏi. Học sinh võ đạo của một trường trung học bình thường, thiên phú võ đạo này phải mạnh đến mức nào mới có thể tạo ra sự chênh lệch thành tích vượt sâu như vậy? Thành tích cụ thể sẽ được công bố sau 3 ngày, nhưng thành tích của 10 người đứng đầu sẽ được công bố ngay sau khi kiểm điểm xong. Cho nên Lộ Ninh chỉ có thể đứng một bên chờ đợi, trong lúc chờ, hắn đã hoàn thành việc điểm danh hôm nay. Vẫn may không tệ, lại là một cuộn giấy nâng cấp. Lần này không nội dung, cứ để danh trước. Nửa ngày sau, thành tích đã được thống kê xong. Bây giờ bắt đầu công bố 10 người đứng đầu và phần thưởng của kỳ thi tuyển sinh khu vực Giang Nam năm nay. Không lâu sau, Trịnh Túc nhận được một danh sách. Hắn bắt đầu đọc từ vị trí thứ 10. Hạng 10, 623 điểm, Trung học Giang Nam Giả Dục, thưởng 3 triệu. Hạng 9, 641 điểm, Trung học Giang Nam Đỗ Chiêm, thưởng 3 triệu. Hạng 8, 650 điểm, Trung học Giang Nam Khổng Chính Cương, thưởng 3 triệu. Hạng 7, từ hạng 10 đến hạng 3, chỉ có 2 người không phải là học sinh võ đạo của Trung học Giang Nam. Bảng xếp hạng này khiến đại đa số thí sinh có chút ngạt thở. Học sinh trung học Giang Nam đến tham gia kỳ thi tuyển sinh chỉ là lớp thường thôi đấy. Tuy nhiên, ba vị trí đầu lại hoàn toàn bất ngờ. Hạng 3, 856 điểm, Trung học Giang Nam Phạm Nhận, thưởng 5 triệu. Hạng 2, 901 điểm, Trung học Lạc Thành Cương Ngư, thưởng 5 triệu. Hạng nhất, 2005 điểm, Trung học Lạc Thành Lộ Đinh, thưởng 10 triệu. Hai vị trí đầu lại bị cùng một trường trung học võ đạo chiếm lĩnh, và còn là học sinh lớp thường của một trường trung học võ đạo bình thường. Giám khảo chính Trịnh Túc cũng có chút bất ngờ, Lộ Đinh có thể giành hạng nhất hắn không ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên là điểm số của đối phương lại cao như vậy. Nhưng Khương Ngư ở vị trí thứ 2 lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vãi, Trung học Lạc Thành là trường nào vậy? Ta mẹ nó thậm chí còn không biết khu vực Giang Nam có một nơi gọi là Lạc Thành. Bây giờ ngươi biết rồi, rất nhanh toàn bộ võ giả khu vực Giang Nam cũng sẽ biết. Ta sốc quá. Ta vừa mới biết, hạng nhất và hạng 2 này còn đến từ cùng một lớp. Huynh đệ mau lên mạng xem, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, phát trực tiếp đồng bộ ạ. Trên mạng đã hoàn toàn sôi sục, Trung học Lạc Thành trực tiếp chiếm bảng xếp hạng, được đẩy lên top 1 tìm kiếm nóng rồi. Có thí sinh ngay vậy, vô thức lấy điện thoại ra. Chỉ thấy trang web chính thức của võ giả hiệp hội khu vực Giang Nam, các nền tảng tin tức truyền thông lớn của khu vực Giang Nam, lúc này đang tràn ngập các cuộc thảo luận về bảng xếp hạng thành tích kỳ thi tuyển sinh năm nay. Sốc, hạng nhất lại không phải của Trung học Giang Nam. Hạng 2 cũng không phải, ha ha. Trung học Lạc Thành là sao vậy? Hai học sinh chiếm cả hạng nhất và hạng 2. Ngụy Tiên, trên lệch giữa người hạng nhất này và những người khác không phải là nhỏ đâu, hạng 2 còn chưa đến 1000 điểm, hắn trực tiếp hơn 2000 điểm. Lộ Đinh, Lạc Thành Lộ Đinh, thiếu niên võ giả thiên tài này hôm nay đã hoàn toàn nổi danh. Những bình luận trên mạng như vậy nhiều không kể xiết. Lộ Ninh cũng cầm điện thoại lên, nhưng không phải để lướt mạng, mà là để xem tin nhắn. Kính gửi ngài Lộ, thẻ ngân hàng của ngài có số đuôi ít 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 đã nhận được 10 triệu đồng. Võ giả hiệp hội Giang Nam thông báo, Lộ Ninh đồng học, chúc mừng ngươi đã giành được hạng nhất kỳ thi tuyển sinh khu vực Giang Nam năm nay, đặc biệt cấp 10 triệu đồng để khích lệ, mong ngươi tiếp tục nỗ lực, võ đạo quang minh. Tốc độ chuyển khoản này cao đến mức Lộ Ninh có chút ngưỡng ngác. Chương 21, đầu tư võ đạo, vốn liếng của thiên tài, phát tài lớn. Chương 21, đầu tư võ đạo, vốn liếng của thiên tài, phát tài lớn. Ha ha ha. Sân thể dục trường trung học số 1 Lạc Thành, hiệu trưởng Lưu đang ngồi trên bục phát biểu đột nhiên phá lên cười. Đây là lần thứ mấy hiệu trưởng đột nhiên cười lớn rồi. Lộ Ninh học trưởng và Khương Ngư học tỷ giành được hạng nhất và hạng nhì, sang năm tài nguyên võ đạo cấp trên phân bổ cho trung học Lạc Thành của chúng ta sẽ nhiều hơn, sao không vui cho được. Học trưởng và học tỷ sắp về rồi, ta đã không thể chờ đợi để được chiêm ngưỡng phong thái của hai vị. Ngoài cổng trường đang có một đám phóng viên truyền thông chặn đường, ta nghe nói còn có các trường đại học võ đạo hàng đầu từ các khu vực khác có ý định đến đây đào người nữa. Thật là oai phong lẫm liệt, nếu ta cũng có thể giành được hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh tương lai thì tốt biết mấy. Toàn bộ học sinh võ đạo của trung học Lạc Thành đều được triệu tập, các học sinh tụ tập lại, tiếng người huyên náo. Trung học Lạc Thành ở khu vực Giang Nam vốn dĩ không có tên tuổi, danh tiếng không nổi bật. Bây giờ hai học sinh Lộ Linh và Khương Ngư đã làm cho tên tuổi của trung học Lạc Thành vang danh khắp khu vực Giang Nam, thậm chí cả nước, bất kể là lão sư hay học sinh đều cảm thấy vinh dự. Rất nhanh, hai người Lộ Ninh và Khương Ngư được mong chờ đã xuất hiện trên bục phát biểu của sân thể dục. Đó chính là Lộ Ninh học trưởng, đẹp trai quá. Khương Ngư học tỷ không hổ là giáo hoa, đẹp ngất ngây. Các học đệ học muội, nam sinh nhìn Khương Ngư, nữ sinh nhìn Lộ Ninh, phân công rõ ràng. Trung học Lạc Thành hôm nay đã nổi tiếng, và lý do ta nghĩ các đồng học đều đã biết, ta hy vọng các đồng học sau này có thể lấy Lộ Ninh và Khương Ngư làm tấm gương, chăm chỉ tu luyện, võ đạo hóa rồng. Hiệu trưởng Lưu đắc ý đứng dậy, cất cao giọng nói, Lộ Ninh và Khương Ngư bọn họ thật ưu tú, đã mang lại vinh quang cho Trung học Lạc Thành chúng ta, cũng như cho Lạc Thành chúng ta. Vì vậy, ta tuyên bố, nhà trường sẽ trích ra 10 triệu quỹ hỗ trợ học tập võ đạo tặng cho Lộ Ninh đồng học, 5 triệu quỹ hỗ trợ học tập võ đạo tặng cho Khương Ngư đồng học. Lời này vừa nói ra, bên dưới lập tức xôn xao. Phần thưởng này quá hậu hĩnh, nhà trường trực tiếp chi ra 15 triệu. Lộ Ninh và Khương Ngư nhìn nhau, cả hai đều không mấy ngạc nhiên. Có tấm gương điển hình như vậy, nhà trường còn không biết cách quảng bá thì thật quá ngốc. Nhưng hai người Lộ Ninh hoàn toàn không ngờ rằng, ngoài phần thưởng của nhà trường lại còn có những thứ khác. Ngoài trung học Lạc Thành chúng ta, Hiệp hội Võ đạo Tự do Lạc Thành cũng chi ra 20 triệu quỹ võ đạo tặng cho Lộ Ninh và Khương Ngư. Thương hội Lạc Thành chúc mừng hai đồng học giành được hạng nhất và hạng hai kỳ thi tuyển sinh, tài trợ 30 triệu. Lạc Thành võ quán tài trợ 10 triệu. Hội cựu học sinh trung học Lạc Thành tài trợ 5 triệu. Phân hội võ giả Hiệp hội Lạc Thành tài trợ 2 triệu. Phân công ty đan dược Giang Nam tại Lạc Thành tài trợ 2 triệu. Phân công ty vũ khí Giang Nam tại Lạc Thành tài trợ 2 triệu. Truyền thông tự do tiếng nói võ giả Lạc Thành tài trợ 1 triệu. Trên tay hiệu trưởng Lưu không biết từ lúc nào đã có một danh sách đang tuyên bố. Khi nội dung hắn tuyên bố được triển khai, tất cả học sinh Lạc Thành đều bị sốc đến không nói nên lời, biểu cảm của bọn họ giống hệt nhau, đều há hốc mồm, trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Phải biết rằng đa số học sinh đều xuất thân từ gia đình bình thường, cho dù gia đình có chi ra vài trăm nghìn để hỗ trợ bọn họ trên con đường võ đạo, đó cũng đủ để khoe khoang trước mặt các đồng học. Thế nhưng bây giờ thì sao? Lộ Ninh và Khương Ngư cũng giống như bọn họ, đều xuất thân từ gia đình bình thường, đặc biệt là Lộ Ninh, mẫu thân mất sớm, phụ thân vô trách nhiệm mất tích, sống nhờ nhà cứu cứu, hoàn cảnh gia đình còn tệ hơn bọn họ. Nhưng mọi thứ đã khác, những học sinh bình thường này dường như bắt đầu nhận ra, thiếu niên anh tuấn và thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trên kia, đã không còn cùng một thế giới với bọn họ nữa. Lộ Ninh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Quá nhiều, bọn họ cho quá nhiều, trực tiếp đánh sập chút kiêu ngạo cuối cùng trong lòng hắn. Trước khi xuyên không, khi có vận động viên giành được huy chương vàng Olympic, thì các doanh nhân giàu có, các tập đoàn công ty ở quê hương của vận động viên đó đều sẽ trao thưởng, vừa thu được danh tiếng tốt vừa tiện thể quảng cáo, một hành động đôi bên cùng có lợi. Lạc Thành tuy là nơi nhỏ, nhưng cũng không thiếu người giàu. Lộ Ninh và Khương Ngư mang lại vinh quang cho Lạc Thành, làm cho cái tên Lạc Thành lần đầu tiên vang danh khắp khu vực Giang Nam, bước lên sân khấu toàn quốc. Còn một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là đầu tư võ đạo. Nếu trong tương lai, Lộ Ninh hoặc Khương Ngư có thành tựu lớn trên con đường võ đạo, trở thành một cường giả võ đạo một phương, những công ty, thế lực võ giả đã tài trợ ngay từ đầu tự nhiên sẽ thu được thành quả từ việc đầu tư năm đó. Đây chính là vốn liếng của thiên tài. Hiệu trưởng Lưu vẫn chưa kết thúc, tiếp theo lại còn có tài trợ cá nhân. Chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Phong Lạc Thành, ngài Vương Hải Vương tài trợ cá nhân 10 triệu. Quán trưởng Lạc Thành võ quán, ngài Trần Phong Trần tài trợ cá nhân 10 triệu. Lạc Thành, tê dại rồi. Lộ Ninh hoàn toàn tê dại, một hai chục triệu đối với những nhân vật này không là gì, nhưng đối với Lộ Ninh hiện tại thì sự giúp đỡ này rất lớn. Lộ Ninh thầm tính trong lòng, có khoảng 3 ước tiền tài trợ võ đạo, hắn và Khương Ngư chia đều, mỗi người cũng được một ức rưỡi. Lộ Ninh không khỏi khẽ ngẩng đầu. Hắn nhìn những khuôn mặt thiếu niên kinh ngạc ngưỡng mộ dưới sân khấu, lần đầu tiên biết được tại sao thời đại này ai cũng muốn trở thành võ giả. Khương Ngư đứng bên cạnh Lộ Ninh, tâm tư cũng quay cuồng. Hiệu trưởng đừng đọc nữa, ta thật sự sắp ghen tị đến mức tách rời chất nguyên sinh rồi. Mẹ kiếp, động lực dâng trào rồi. Ta cũng muốn giống như Lộ Ninh học trưởng, mang lại vinh quang cho Lạc Thành, để những nhân vật lớn ở Lạc Thành mà ngày thường ta không thể với tới đều phải đến lấy lòng ta. Người ta nói kỳ thi tuyển sinh là cá chép vượt vũ môn, đến hôm nay ta mới biết, hóa ra đó là thật. Trong lòng ta biết thiên tài ở đâu cũng sẽ xuống tốt, chỉ là không ngờ lại tốt đến vậy. Sau khi các học sinh hết kinh ngạc, tiếng ồn ào lại vang lên. Sau đó, theo kế hoạch đã định, Lộ Ninh và Khương Ngư lần lượt nói vài lời trước mặt các học sinh, không ngoài những nội dung như cùng nhau cố gắng trên con đường võ đạo. Cuối cùng, hai người rời đi. Một kết quả khiến Lộ Ninh có chút bất ngờ, tổng cộng hơn 3 ức tiền tài trợ võ đạo, Lộ Ninh nhận được hơn 2/3, phần còn lại Khương Ngư nhận được chưa đến 1 ức. Điều này khiến Lộ Ninh có chút ngại ngùng, ngược lại Khương Ngư lại cảm thấy điều này rất bình thường. Giá trị của hạng nhất và hạng 2 hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, khi hạng nhất và hạng 2 đứng cạnh nhau, ánh mắt của mọi người sẽ vô thức tập trung vào người hạng nhất. Chưa kể thành tích hạng nhất của Lộ Ninh và thành tích hạng 2 có sự chênh lệch vực sâu. Lộ Ninh đồng học, ngươi giữ lấy tấm thẻ này, bên trong có tổng cộng 2 ước 25 triệu. Chủ nhiệm giáo dục Đường cười đưa cho Lộ Ninh một tấm thẻ vàng đen. Đường chủ nhiệm, ngài quên đưa cho ta danh sách tài trợ võ đạo rồi. Lộ Ninh không đội vàng nhận lấy tấm thẻ vàng đen, mà cười nói một câu. Đúng vậy, là do ta vui quá nhất thời, sơ suất điểm này. Chủ nhiệm Đường cười hãy nấy, vô vô chán. Hắn cười càng vui vẻ hơn, một chi tiết nhỏ cũng đủ để chứng minh Lộ Ninh xứng đáng để người khác đầu tư võ đạo vào hắn. Chương 22, gần 40 vạn chương 22, gần 40 vạn ngoài cửa văn phòng chủ nhiệm, Khương Ngư cười với Lộ Ninh, Lộ đồng học, chúng ta gặp lại ở Đại học Giang Nam. Được. Lộ Ninh gật đầu đồng ý, trên mặt cũng là vẻ vui mừng. Khương Ngư là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, nàng biết trong lòng mình đã âm thầm nảy sinh một chút cảm tình với Lộ Ninh. Nhưng nàng sẽ chọn cách che giấu, tâm hướng võ của nàng còn mạnh mẽ hơn cả nam nhi, so với tình cảm nam nữ, nàng càng say mê võ đạo. Đồng thời, Khương Ngư cũng tự cho rằng Lộ Ninh cũng giống như nàng, sẽ không ngây thơ đi chạm vào tình cảm trai gái trong độ tuổi vàng của võ giả. Bất kể là Khương Ngư hay Lộ Ninh, đều không phải là người có tính cách xến xúa. Hai người lập tức mỗi người một ngả. Cứu Cứu bày tiệc lớn, muốn tổ chức tiệc mừng Lộ Ninh đỗ đại học. Không thể từ chối yêu cầu mãnh liệt của Cứu Cứu, Lộ Ninh cũng đành phải mặc nhận. Tiệc mừng được tổ chức rầm rộ, thậm chí còn có truyền thông từ nơi khác đến đưa tin trực tiếp, tiền mừng của bạn bè thân thích cũng thu được mấy triệu. Chỉ là người cha khốn nạn ở thế giới song song, Lộ Thắng lại không có mặt. Cứu Cứu còn nhân dịp này an ủi Lộ Ninh một phen, nói rằng cha Lộ Thắng đang phiêu bạt ở thế giới thứ hai, nếu biết người thi đỗ đại học Giang Nam nhất định sẽ rất vui mừng các tiểu. Làm cho Lộ Ninh có chút dở khóc dở cười. Ngày hôm sau, các trường đại học hàng đầu cả nước không chỉ có Đại học Võ đạo Giang Nam, mà còn có 9 trường khác, trong đó có một trường là Đại học Võ đạo của quân đội. Dù là Đại học Giang Nam hay 9 trường đại học võ đạo khác, đều gửi giấy báo nhập học đến vào ngày này. Các trường đại học hàng đầu không cử người chủ động tiếp xúc với Lộ Ninh, cũng không hứa hẹn bất kỳ lợi ích nào khi nhập học. Đây là nguyên tắc cạnh tranh tuyệt đối công bằng, quyền lựa chọn được giao cho Lộ Ninh, hắn muốn học trường nào thì học trường đó. Lộ Ninh trong lòng sớm đã quyết định, Hạ Quốc coi trọng lá dụng về tội, tình cảm quê hương rất nặng, địa phương có trường đại học võ đạo hàng đầu thì chắc chắn sẽ học ở địa phương, trường đại học võ đạo hàng đầu ở địa phương cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi thiên tài bản địa. Còn một điểm nữa, Lộ Ninh trong mắt các trường đại học hàng đầu vẫn chưa được coi là cấp bậc thiên tiêu, nếu không sẽ không tồn tại nguyên tắc cạnh tranh công bằng, nhất định sẽ hứa hẹn đủ loại lợi ích để tranh giành. Giấy báo nhập học của 10 trường đại học hàng đầu là một chuyện nhỏ, Lộ Ninh bây giờ có trong tay 2 ước mấy chục triệu tiền gửi, làm sao có thể nhịn được. Trực tiếp mở trang web bán hàng chính thức của các công ty bán tài nguyên võ đạo lớn của Hạ Quốc. Không chỉ mua bừa bãi đan dược, mà còn mua một số linh thực, dược vật có năng lượng sản xuất từ thế giới thứ hai. Chỉ mới vài giờ thôi, tài khoản của Lộ Ninh đã về con số 0, tiền đến nhanh, tiêu còn nhanh hơn. Hiệu suất rất nhanh, nhận hàng ngay trong ngày. Tài nguyên võ đạo trị giá hơn 2 ức, bây giờ nằm trong tay Lộ Ninh, một chiếc ba lô có thể dễ dàng chứa hết, có thể thấy võ giả phụ thuộc vào của cải khoa trương đến mức nào. Nạp tiền. Lộ Ninh không nói hai lời, ra lệnh cho hệ thống. Tìm, nạp tiền thành công, chúc mừng ký chủ nhận được 24.3 vạn đồng vàng. Hệ thống nghe thấy phản hồi của hệ thống, Lộ Ninh không khỏi nhướng mày. Tài nguyên võ đạo hơn 2 ức mà chỉ đáng giá 20 mấy vạn đồng vàng, hệ thống, trung bình một đồng vàng quy đổi ra có giá trị khoảng 1.000. Hệ thống, nâng cấp kim cương bất hoại. Thầm tính toán một chút, Lộ Ninh nhanh chóng vào vấn đề chính. Tìm, nâng cấp thành công, kim cương bất hoại tầng thứ 12, sức mạnh 6.300 kg, máu 6.300. Lộ Ninh không tiếp tục nâng cấp không ngừng nghỉ, mà đến công viên tiểu khu, bắt đầu luyện quyền pháp, trước tiên làm quen với sự gia tăng sức mạnh. Mỗi lần lên một cấp, đều làm quen với sự gia tăng sức mạnh trước. Nhịp độ cũng không chậm, hơn 10 giờ sau, Lộ Ninh đã tiêu hết số tiền vàng trên người. Tìm, nâng cấp thành công, kim cương bất hoại tầng thứ 20, sức mạnh 17 vạn, máu 17 vạn. Hôm qua điểm danh lại được một cuộn giấy nâng cấp, tính cả những cuộn trước, Lộ Ninh hiện có 2 cuộn giấy nâng cấp chưa dùng. Hắn bây giờ vẫn chưa định dùng, bởi vì kim cương bất hoại nâng lên cấp tiếp theo cần 10 vạn đồng vàng, giai đoạn đầu tốt nhất là dùng tiền vàng để nâng cấp, nếu không giai đoạn sau con số thiên văn sẽ không thể gom đủ. Đáng nói là, Lộ Ninh nhận được tài nguyên võ đạo, nếu không nạp thành tiền vàng mà tự mình sử dụng, sẽ tồn tại vấn đề lãng phí tỷ lệ hấp thụ, cho nên hiệu quả kém xa so với tỷ lệ hấp thụ 100% của việc nâng cấp kim cương bất hoại. Tìm, chúc mừng ký chủ kim cương bất hoại nâng cấp đến tầng thứ 20, nhận được bí thuật khí huyết phái sinh, đăng lâu. Bí thuật khí huyết, đăng lâu, có thể thông qua việc tiêu hao máu của bản thân để làm cho sức mạnh và phòng ngự của bản thân tăng vọt, bội số tăng phúc tỷ lệ thuận với tỷ lệ sử dụng máu. Bí thuật phái sinh. Ánh mắt Lộ Ninh đột nhiên ngưng lại, bí thuật võ đạo quá quý giá, lại hiếm có, võ giả có được và tu luyện thành công, không ai không dùng nó làm át chủ bài. Và bí thuật đăng lâu của ta phụ thuộc vào tỷ lệ máu, số lượng càng cao, bội số tăng phúc càng khoa trương. Lúc này là đêm khuya, công viên tiểu khu đã không còn ai. Lộ Ninh trong lòng không thể kìm nén, lập tức thử thi triển bí thuật đăng lâu. Ầm, ầm. Bất chợt, một luồng khí lãng màu vàng kim giống như một cơn bão nhỏ cuốn quanh toàn thân Lộ Ninh, giống như người xài dạn bùng nổ khí. Thân hình của Lộ Ninh từ 1m8 trong nháy mắt cao lên hơn 2m, cơ bắp toàn thân cũng phồng lên không ít, hắn trực tiếp sử dụng 40 tỷ lệ máu một lần, bội số tăng phúc đạt đến 3 lần. Bảng dữ liệu cá nhân lúc này, sức mạnh 37.5 vạn kg, hiện tại 12.5 vạn kg. Máu 6 vạn, hiện tại 15 vạn. Tốc độ hồi phục máu trên nửa máu là 1.500 máu một giây, khoa trương như vậy. Nhìn thấy con số sức mạnh hiện tại gần 40 vạn kg, Lộ Ninh thực sự bị dọa cho một phen. Tăng phúc sức mạnh 3 lần nghe có vẻ không nhiều, nhưng thực tế đã cực kỳ khoa trương. Một người có thể sở hữu bao nhiêu sức mạnh, hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ cơ thể của hắn. Số tầng kim cương bất hoại của Lộ Ninh tương xứng với sức mạnh của hắn, tuy không phải là giới hạn, nhưng đột ngột tăng vọt 3 lần sức mạnh một lúc, gánh nặng đối với cơ thể cũng rất lớn. Thêm vào đó, cơ số sức mạnh của Lộ Ninh lớn, gánh nặng này càng trở nên khoa trương hơn. Dùng máu để tăng phúc uy lực võ kỹ hoàn toàn khác, sức mạnh tăng thêm tồn tại trong cơ thể sẽ tồn tại liên tục, những đòn đánh thường đơn giản cũng gần 40 vạn kg, nếu trong trạng thái này sử dụng võ kỹ, đó chính là lấy sức mạnh gần 40 vạn kg làm cơ số, còn uy lực võ kỹ được tăng phúc là đánh ra trực tiếp, không cần cơ thể phải chịu gánh nặng quá lớn. Cho nên bí thuật đăng lâu tiêu hao 40 máu mặc dù tăng 3 lần sức mạnh, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với uy lực tăng phúc 3 lần của Bát Cực Quyền. Lộ Ninh lập tức giải trừ trạng thái đăng lâu, hỏi hệ thống một chút. Câu trả lời của hệ thống khiến Lộ Ninh trong lòng vô cùng vui mừng. Thi triển bí thuật đăng lâu cần tiêu hao tỷ lệ máu, nhưng cùng với sự tăng trưởng của máu, cho dù tiêu hao cùng một tỷ lệ máu, đội số tăng phúc cũng sẽ tăng lên. Đó là vì kim cương bất hoại càng về sau càng cứng, khả năng chịu đựng của thân thể Lộ Ninh cũng sẽ càng mạnh. Chương 23, nhập học. Tân sinh viên số 1 đại học Giang Nam. Chương 23, nhập học. Tân sinh viên số 1 đại học Giang Nam sau khi nhận được giấy báo nhập học, rồi đi báo danh, thời gian ở giữa là 1 tuần. Trong 1 tuần này, Lộ Ninh mỗi ngày điểm danh, lại tích trữ được 2 cuộn giấy nâng cấp kim cương bất hoại, bây giờ trên người có 4 cuộn. Chính là tu luyện một loại võ kỹ nhất phẩm hạ thừa khác Thông Tí Quyền. Uy lực của Thông Tí Quyền và Bát Cực Quyền không chênh lệch nhiều, chỉ là cách thi triển chiêu thức khác nhau. Lộ Ninh tu luyện nó chủ yếu là muốn xem máu có sự khác biệt về tăng phúc uy lực đối với các võ kỹ khác nhau hay không. Với ngộ tính của Lộ Ninh, trong 1 tuần lĩnh hội một môn võ kỹ hạ phẩm thực sự quá dễ dàng. Hắn thử nghiệm một phen, cuối cùng đưa ra kết luận. Thông qua máu tăng phúc uy lực của Thông Tí Quyền và Bát Cực Quyền là 3 lần, còn võ kỹ phái sinh có hiệu ứng đặc biệt tam phẩm là 5 lần. Cho nên Lộ Ninh đoán rằng, máu đến từ kim cương bất hoại có lẽ tương đương với bờ UFF tăng tấn công võ pháp trong một đêm nào đó. Bát Cực Quyền tấn công võ pháp 300 còn kim cương quyền là tấn công võ pháp 500. Còn việc tăng phúc này có phải là giá trị cố định hay không thì cần Lộ Ninh đi tu luyện thêm nhiều võ kỹ để so sánh. Trường trung học võ đạo bình thường không có nhiều võ kỹ miễn phí để tu luyện, ánh mắt của Lộ Ninh đặt vào Đại học Giang Nam, hy vọng sẽ không làm hắn thất vọng. Công nguyên năm 2320, ngày 7 tháng 7, nơi báo danh tân sinh viên của Đại học Võ đạo Giang Nam người đông như kiến. "Tiểu Ninh, cứu chỉ tiễn ngươi đến đây thôi, sau này có cần cứu giúp gì, cứ nói." "Cứu cứu Tiêu Quốc Thịnh đặc biệt xin nghỉ để đưa Lộ Ninh đến đây, còn có tiểu biểu đệ Tiêu Lăng Vân. Sau này ta nhất định cũng sẽ thi đỗ Đại học Võ đạo Giang Nam, giống như biểu ca ngươi." Tiêu Lăng Vân năm nay 13 tuổi, nhưng cũng khỏe như một con bê con, trông có chút ngây ngô. "Biểu ca đợi ngươi." Lộ Ninh bật cười, xoa đầu tiểu biểu đệ. Một lát sau, Lộ Ninh xếp hàng đến nơi báo danh, đưa giấy báo nhập học của mình cho nhân viên trước mặt. Nhân viên sau khi thấy giấy báo nhập học, trước tiên ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn Lộ Ninh từ trên xuống dưới, lúc này mới đưa cho đối phương thẻ sinh viên của trường Đại học Võ đạo. "Chào mừng ngài nhập học, sinh viên hạng nhất Lộ Ninh." Thẻ sinh viên quét qua máy, lập tức có giọng nói tự động vang lên. Nơi báo danh ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt, xoạt xoạt xoạt, bất kể là phụ huynh học sinh hay sinh viên đến báo danh, đều đổ dồn ánh mắt về phía Lộ Ninh. Hắn chính là Hàn môn võ đạo quý tử Lộ Ninh. Trong khí thế quả thực có chút khác biệt. Trên lệch điểm số gấp đôi so với người thứ hai, Lộ Ninh này cũng chỉ là sinh viên hạng nhất thôi sao? Vậy sinh viên đặc biệt cấp thiên kiêu phải nghịch thiên đến mức nào? "Lộ Ninh này, ta phải đi kết giao một chút, có lẽ sau này có việc cần hắn giúp." Sau khi im lặng, mọi người thu hồi ánh mắt, bắt đầu thì thầm. Đây là ngày báo danh cuối cùng, Lộ Ninh không thấy Thương Ngư, đoán chừng đối phương không giống hắn, canh đúng giờ mới đến. Sinh viên hạng nhất có một biệt thự riêng trong khuôn viên trường làm ký túc xá, phúc lợi nhập học của sinh viên hạng nhất cũng ở trong biệt thự đó, bản đồ trường đã được gửi đến điện thoại của ngươi, Lộ Ninh đồng học, ngươi tự xem là được. Nhân viên lúc này giới thiệu một câu. Lộ Ninh lấy điện thoại ra, mở liên kết tải bản đồ. Mở bản đồ, tìm đến khu ký túc xá biệt thự sinh viên, phát hiện một biệt thự có dòng chữ ghi chú rõ ràng sinh viên hạng nhất Lộ Ninh, số 1. "Xin hỏi số 1 này có nghĩa là gì?" "Đây là xếp hạng ban đầu khi tân sinh viên nhập học, sinh viên đặc biệt không tính vào xếp hạng sinh viên, xếp hạng ban đầu của những sinh viên được tuyển thẳng không tham gia kỳ thi tuyển sinh cũng ở cuối cùng, xếp hạng sinh viên mỗi tháng sẽ được xếp lại một lần, xếp hạng càng cao, quyền hạn của sinh viên càng cao." "Quyền hạn?" "Mỗi sinh viên đều có thể dùng thẻ sinh viên của mình để đăng nhập vào nền tảng đặc biệt của Đại học Võ đạo Giang Nam, trên nền tảng đó có thể mua võ kỹ, đan dược, vũ khí, với thân phận của Đại học Võ đạo Giang Nam có thể được giảm giá ít nhất 10 quyền hạn càng cao, thậm chí có thể được giảm giá 50, ngoài ra cũng có không ít võ kỹ miễn phí, nhưng cần có quyền hạn nhất định mới có thể nhận được." Nhân viên nói đến đây, cười lên. "Đà tạ đã giải đáp." Lộ Ninh gật đầu, mức độ cạnh tranh của trường Đại học Võ đạo vượt xa tưởng tượng, sinh viên càng ưu tú càng được coi trọng, điều này buộc những sinh viên xếp hạng thấp hơn phải liều mạng đuổi theo. Rời khỏi nơi báo danh, Lộ Ninh đi một vòng, cuối cùng cũng đến được biệt thự ký túc xá của mình. "Chào ngài Lộ, ta là người được nhà trường cử đến chuyên phụ trách sinh hoạt hàng ngày của ngài, ngài mới nhập học, có gì không hiểu có thể hỏi ta tên Triệu Hỷ." Trước cửa biệt thự của mình, đang đứng một nam nhân trung niên ăn mặc sạch sẽ, mặc trang phục quản gia. Triệu Hỷ thấy Lộ Ninh có chút ngỡ ngàng, lại nói, "Nếu ngài không thích ta, có thể đổi người khác, cũng có thể là người khác giới, nhưng số lượng quản gia nhiều nhất chỉ có thể là 3 người. Lộ Ninh im lặng một lúc lâu, "Quản gia, nói khó nghe một chút không phải là người hầu sao? Võ giả là người trên người quả không sai, chỉ cần ngươi muốn, có lẽ đi vệ sinh cũng có mỹ nhân xinh đẹp giúp ngươi lau chùi." "Không cần, cứ là Triệu tiên sinh đi." cảm ơn sự coi trọng của ngài, ngài cứ gọi ta là Triệu Hỉ là được. Quản gia Triệu Hỉ túi người hành lễ. Trong biệt thự, các loại thiết bị tập luyện hiện đại muôn hình vạn trạng, thậm chí còn có phòng trọng lực. Phòng khách có một màn hình lớn, đang dừng ở trang đăng nhập nền tảng võ giả của Đại học Võ đạo Giang Nam. Lộ Ninh đang kiểm kê phúc lợi nhập học của sinh viên hạng nhất, còn Triệu Hỉ thì lần lượt giới thiệu. Đồng phục của sinh viên hạng nhất được làm đặc biệt, có thể chống lại đòn tấn công kinh lực của võ giả ở mức độ hiệu quả, so với cấp bậc vũ khí, được coi là tam giai. Một túi trữ vật, không gian bên trong 5 mét khối. Một cuộn vũ khí, có thể dùng cuộn này để đến trường nhận hoặc đặt làm riêng một vũ khí tam giai, trị giá khoảng 3 triệu đến 5 triệu. Một thẻ sinh viên, trong đó có 10 triệu, đã được liên kết với tài khoản nền tảng võ giả đại học của Lộ Ninh. Còn có các vật dụng sinh hoạt hàng ngày khác, không thứ nào không toát lên mùi tiền. Đây là những lời mời nhận đồ đệ mà các đạo sư trong trường đại học võ đạo gửi cho ngài, ngài có thể chọn trở thành học trò của một trong số họ. Quản gia Triệu Hỉ ra hiệu cho Lộ Ninh nhìn sang đống đồ vật giống như thiệp mời ở bên cạnh. Chất lượng đạo sư của Đại học Võ đạo Giang Nam không hề thấp, tông sư chân huyết cảnh cũng không ít. Mỗi đạo sư mỗi tuần đều có một buổi học công khai, bất kỳ sinh viên nào cũng có thể tham gia, nhưng về mặt nghiêm ngặt không được coi là học trò của đạo sư. Nhưng nếu được đạo sư chọn làm học trò của mình, thì chỉ cần có vấn đề về tu luyện là có thể đến hỏi bất cứ lúc nào. Nếu ngài chưa hiểu rõ về các đạo sư trong trường, ta có thể giới thiệu từng người cho ngài. Triệu Hỉ vẫn giữ nụ cười. Được, phiền Triệu tiên sinh rồi. Lộ Ninh không tự cao, tuy trong lòng không có ý định bái sư, nhưng nghe qua tình hình của các đạo sư, sau này đi nghe giảng công khai cũng sẽ không mù quáng. Chương 24, bốn sinh viên đặc biệt, Bạch Thượng Suy Tuyết đến từ nước Nhật. Chương 24, bốn sinh viên đặc biệt, Bạch Thượng Suy Tuyết đến từ nước Nhật. 7 giờ tối, tiệc tối dành cho tân sinh viên của Đại học Võ đạo Giang Nam bắt đầu. Tầng một tòa nhà giảng đường chính của trường, hơn 1.5500 tân sinh viên ngồi ngay ngắn. Ha ha, thật không ngờ Trương Hàn ngươi còn có thể tham gia tiệc tối tân sinh viên, một tuần đã hồi phục khả năng đi lại từ tình trạng trọng thương đó, nhà ngươi chắc phải tốn hơn chủ cước nhỉ. Hàng cuối cùng, các thiên tài con nhà quyền quý của thành Giang Nam ngồi cùng một chỗ, thanh niên đầu đinh đường thật thấy Trương Hàn mặt còn hơi tái nhợt ngồi vào chỗ, lập tức cười trâm trọng. Nếu là bình thường, Trương Hàn tự nhiên sẽ đáp trả gay gắt. Thế nhưng bây giờ, hắn lại có vẻ mặt bình tĩnh, như không nghe thấy lời của đường thật. Trương Hàn sao vậy? Bị đả kích chứ sao? Trương Hàn không phải là người dễ bỏ qua, đoán chừng sẽ tìm Lộ Ninh kia gây sự trong trường, người sau tuy biểu hiện không tệ, nhưng thân phận bối cảnh quá kém, ai trong chúng ta cũng có thể gây sự được. Đâu đến lượt Trương Hàn, bây giờ Lộ Ninh là hạng nhất tân sinh viên, trước đầu tháng sau, sẽ có người muốn cướp hạng nhất của hắn. Các con nhà quyền quý nói chuyện với nhau như không có ai, một số tân sinh viên phải vất vả lắm mới thi đỗ vào Đại học Giang Nam vô thức nhìn về phía bọn họ. Những công tử nhà giàu này thuộc diện tuyển thẳng, điểm xuất phát cao hơn bọn họ quá nhiều. Lộ Ninh hạng nhất tân sinh viên đến rồi. Đúng là rồng trong loài người, danh hiệu hạng nhất tân sinh viên này có lẽ sẽ giữ được đến sang năm. Có người đột nhiên kêu lên một tiếng đầy niềm ai, chỉ thấy bóng dáng Lộ Ninh đang từ từ bước vào đại sảnh tầng 1. Lộ Ninh nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện thanh niên đầu đinh đường thật đang cười nhìn mình. Lộ Ninh và hắn nhìn nhau vài giây, sau đó quay người tìm chỗ của mình ngồi xuống. Chỗ của hắn ở hàng đầu, bên cạnh là Khương Ngư. Xếp hạng ban đầu của tân sinh viên là dựa vào thứ hạng trong kỳ thi tuyển sinh, có rất nhiều yếu tố không chính xác. Sau một tháng, sẽ trở nên bình thường. Lúc đó, kẻ mạnh lên ngôi, kẻ thua làm bùn. Thằng nhóc này lại mạnh lên rồi. Tiếng kêu khẽ của ma nữ nghe thường vang lên trong đầu Khương Ngư. Khương Ngư thấy Lộ Ninh ngồi xuống, liền chủ động nói chuyện với hắn, không để ý đến ma nữ. Đồng học chào ngươi, xin hỏi chỗ ngồi của ngươi có thể nhường cho ta không? Hai người còn chưa trò chuyện được bao lâu, một thiếu nữ lém lỉnh đi đến sau lưng Khương Ngư, khẽ nghiêng người hỏi. Là Trần Bạch Vi. Không tiện. Khương Ngư ngẩn ra một lúc, sau đó trả lời một cách cứng nhắc. Không tiện thì thôi. Trần Bạch Vi thay đổi sắc mặt nhanh đến đáng sợ, quay sang bảo Phạm Nhận đồng học hạng 3 nhường chỗ. Người sau cũng là người bản địa của thành Giang Nam, biết thân phận của Trần Bạch Vi, nên đã nể mặt. Lộ sư phó, khi nào dạy ta vậy, ta đã chuẩn bị tiền rồi. Trần Bạch Vi ngồi xuống, kéo tay phải của Lộ Ninh, cười hì hì nói. Công pháp đó chỉ nam nhân mới luyện được. Lộ Ninh nhíu mày. Ngươi lừa người, ngươi nhất định đang lừa người. Trần Bạch Vi kêu lên một cách to mèo, thu hút ánh mắt của không ít tân sinh viên nhìn về phía này. Lộ Ninh này từ khi nào đã cặp kè với Trần Bạch Vi vậy? Bên phía thiên tài quyền quý Giang Nam, Nô Kiểu cố ý éo éo giọng nói một câu. Nói ít thôi. Ca ca của nàng, Nô Thiếu Thu dáng vẻ thư sinh, trừng mắt nhìn nàng một cái. Lúc này, phó hiệu trưởng Đại học Võ đạo Giang Nam, Thiên Nguyên cảnh đại tông sư Chiêm Thiên Chiêm đại tông sư hiện thân. Toàn bộ đại sảnh hội trường trong nháy mắt im phăng phắc, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Chiêm phó hiệu trưởng chẳng qua chỉ đi lướt qua, lên nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Mà tiếp theo là phần phát biểu đại diện cho tân sinh viên của bốn sinh viên hạng đặc biệt năm nay của Đại học Võ đạo Giang Nam. Ngay sau đó, bốn sinh viên hạng đặc biệt năm nay, những thiên tài võ đạo cấp bậc thiên tiêu, bước lên sân khấu. Ba nam một nữ. Trần Bác Tuần Hiên ngang đứng ở vị trí trung tâm nhất, bên trái hắn là một thiếu niên tóc ngắn, tướng mạo thanh tú, bên hông treo một thanh chiến đao, đao không rời thân, tên là Kim Qua. Bên phải hắn là một thiếu niên vạm vỡ cao gần 2 mét, mặc võ phục bó sát, một thân cơ bắp tràn đầy vẻ đẹp lực học khó có thể che giấu, tên là Sở Cung Đồ. Ngoài cùng bên phải là một thiếu nữ bạch y như tuyết, gương mặt người phương Đông nhưng lại có khác biệt nhỏ so với các cô gái Hạ Quốc, dung nhan tuyệt mỹ, là Bạch Thượng Suy Tuyết đến từ nước Nhật. Chỉ có điều, trên gương mặt thiếu nữ tuyệt mỹ đến từ nước Nhật này luôn mang một nét u uất, ảnh hưởng đến khí chất tổng thể của nàng. Cách đây không lâu, địa tinh đã xảy ra một chuyện lớn, Bạch Thượng gia tộc ở nước Nhật có Thiên Nguyên cảnh đại tông sư tọa trấn đã bị diệt tộc, chỉ có Bạch Thượng Suy Tuyết lúc đó còn đang rèn luyện ở thế giới thứ hai là thoát được một kiếp. Một vị cao tầng của công ty đan dược Giang Nam đã cưới một nữ nhân của Bạch Thượng gia tộc, vì vậy Bạch Thượng Suy Tuyết này đã đến Giang Nam của Hạ Quốc. Thậm chí còn có tin đồn rằng Bạch Thượng Suy Tuyết đã có hôn ước với một đại gia tộc võ giả nào đó ở Giang Nam thành. Trần Sư Minh, Trần Sư Minh, Trần Sư Minh. Trong bốn sinh viên hạng đặc biệt, tiếng hô dành cho Trần Bắc Tuần là lớn nhất. Trong đại học võ đạo, xưng hô với nhau là sư huynh đệ, sư tỷ muội, cùng cấp bậc thì lấy thực lực mạnh yếu làm tiêu chuẩn để xưng hô. Dù đều là sinh viên hạng đặc biệt, phần lớn tân sinh viên đều cho rằng Trần Bắc Tuần vượt trội hơn ba người còn lại, mặc dù bọn hắn đều là võ giả 4 sao 18 tuổi. Trần Bắc Tuần bắt đầu luyện thương từ năm 3 tuổi, trời sinh xích tử chi tâm, cái tên võ sĩ vang danh khắp Giang Nam. Năm hắn 15 tuổi, có một vị thương đạo đại tông sư nhận lời mời của Trần gia đến chỉ điểm thương pháp cho Trần Bắc Tuần. Kết quả mới chỉ dạy được một giờ, vị thương đạo đại tông sư đó liền thẳng thắn nói rằng hắn không có gì để dạy cho Trần Bắc Tuần nữa. Trần Bắc Tuần với tư cách là đại diện tân sinh viên, bước đến trước bục phát biểu. Hắn không mở miệng nói, mà nhìn về phía Lộ Ninh ở ngay chính diện. Lộ Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt không hề né tránh. Trần Bắc Tuần nhanh chóng thu lại ánh mắt, sau đó bắt đầu bài phát biểu đánh thép. Nếu nói Trần Bắc Tuần có lẽ chỉ dùng ánh mắt chào hỏi Lộ Ninh, thì Sở Cung Đồ lại hoàn toàn nhìn chằm chằm vào Lộ Ninh. Sở Cung Đồ cũng có danh tiếng không nhỏ, hắn trời sinh thần lực, 3 tuổi đã có thể nhấc được tạ 100 cân, lúc đó kinh ngạc như thấy thiên nhân. Mà ở cấp độ thối thể cảnh này, sức mạnh của Sở Cung Đồ càng đột phá 10 vạn kg. Hiện tại hắn đã nửa bước chân vào tụ nguyên cảnh, có người đoán rằng sức mạnh của hắn là đã lên tới cả triệu kg. Hử? Con người này. Khương Ngư nhìn Sở Cung Đồ, mà nữ nghe thường trong đầu đột nhiên khẽ hử một tiếng, sự chú ý từ Lộ Ninh chuyển sang Sở Cung Đồ. Trần Bắc Tuần đang nói, bên dưới không một tân sinh viên nào dám gây ra tiếng động. Ngay cả Trần Bạch Vi trời không sợ đất không sợ lúc này cũng đang nghiêm túc lắng nghe. Trong bốn sinh viên hạng đặc biệt, người trông có vẻ bình thường nhất chính là Kim Qua với tướng mạo thanh tú. Vị thiên kiêu này nhỏ hơn những người khác vài tháng tuổi, ngay cả khi Trần Bắc Tuần đang phát biểu, hắn vẫn nhìn lên trần nhà với ánh mắt mơ màng, hồn bay phách lạc lơ đãng. Rất nhanh, bài phát biểu của Trần Bắc Tuần kết thúc. Chương 25, tên hề nhảy nhót, ngươi không dám, ta dám. Chương 25, tên hề nhảy nhót, ngươi không dám, ta dám. Bốp bốp bốp, Trần Bắc Tuần vừa kết thúc, thiếu nữ Ngô Gia Ngô Kiều lập tức đứng dậy vỗ tay, cái dáng vẻ vỗ tay ấy, như thể hận không thể vô gãy cả tay mình. Các tân sinh viên khác thấy vậy cũng lần lượt đứng dậy vỗ tay. Trên sân khấu, Trần Bắc Tuần hỏi han trái phải, thấy ba sinh viên hạng đặc biệt còn lại không có ý định nói gì, liền tuyên bố buổi tiệc chào tân sinh viên đến đây là kết thúc. Các tân sinh viên chuẩn bị giải tán. Lúc này, Sở Cung Đồ bước xuống bục phát biểu, đi về phía Lộ Ninh. Cẩn thận thiếu niên loài người cao lớn kia, ta ngửi thấy mùi của đồng loại. Lời nhắc nhở của ma nữ nghe thường lập tức vang lên, khiến Khương Ngư trong lòng thắt lại. Nhưng thực tế, người mà Sở Cung Đồ muốn tìm là Lộ Ninh. Có lẽ vì cả hai đều có sức mạnh vượt xa bạn bè cùng trang lứa, Sở Cung Đồ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra cường độ nhục thân của Lộ Ninh cực kỳ phi phàm, vì vậy mới có ý định xuống sân khấu chuẩn bị nói chuyện với người sau. Tuy nhiên đúng lúc này, trong đại sảnh hội trường đột nhiên vang lên một giọng nói. Lộ Ninh, ta không phục ngươi, đến đây chiến. Ai vậy? Trần Bạch Vi bất mãn nhíu môi, nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy trong đám tân sinh viên có một thiếu niên đang nhìn Lộ Ninh với chiến ý hừng hực. Tân sinh viên này không tham gia kỳ thi nhập học, nhưng cũng là sinh viên được tuyển thẳng. Là Vương Bực. Vương Bực bị hỏng não rồi hả? Mới nhập học thôi mà, muốn thách đấu hạng nhất tân sinh viên để tranh thứ hạng cũng không cần đội vàng lúc này chứ. Đây không phải là đang vả mặt Lộ Ninh trước mặt mọi người sao? Chính là phải thách đấu trước mặt nhiều người như vậy, như thế thì Lộ Ninh không thể không nhận, nếu không thì còn mặt mũi nào nữa. Có tân sinh viên nhận ra người thách đấu. Một sao hai sao tương ứng với thối thể cảnh, ba sao bốn sao tương ứng với khai mạch cảnh, năm sao sáu sao thì tương ứng với tụ nguyên cảnh, võ giả bảy sao là tông sư, tám sao là đại tông sư, còn võ giả chín sao là võ thánh. Có bạn thân của Vương Vực ở bên cạnh khẽ khuyên can, biết rằng hắn bây giờ đã là thối thể cảnh đỉnh phong, thậm chí trong cơ thể đã bắt đầu ngưng tụ võ giả nguyên lực. Nhưng Lộ Ninh có thể đạt được hơn 2000 điểm trong kỳ thi nhập học, nói hắn có thực lực võ giả một sao, tuyệt đối không ai tin. Sở Cung Đồ thấy cảnh này, khoe miệng khẽ nhếch lên, không đi về phía Lộ Ninh nữa mà lùi sang một bên, chuẩn bị xem kịch hay. Chuyện sinh viên không phục nhau mà thách đấu ở đại học võ đạo quá phổ biến, ngày nào cũng xảy ra. Cách trực quan nhất để thống kê xếp hạng sinh viên mỗi tháng một lần chính là để sinh viên đấu võ phân thắng bại. Lộ Ninh hiện là hạng nhất tân sinh viên, chuẩn bị phải đối mặt với những lời thách đấu của các tân sinh viên khác sau này. Chỉ là không ngờ, có người lại ép lờ thấp đến vậy, chọn thách đấu trong hoàn cảnh này. Vẻ mặt Lộ Ninh không đổi, dường như đã có chuẩn bị tâm lý. Võ giả mà, nếu không có chí khí cao hơn trời, thì còn luyện võ làm gì? Mấy ngày nữa, Lộ Ninh nhìn Vương Bực, nghiêm túc đáp lại một câu. Nếu không phải buổi tiệc chào tân sinh viên bắt buộc phải tham gia, hắn thậm chí sẽ không đến. Lộ Ninh rất hứng thú với một số võ kỹ và công pháp trên nền tảng võ giả của Đại học Giang Nam đang nghiên cứu. Không phải chứ, hạng nhất tân sinh viên nhập học Đại học Võ đạo Giang Nam, bị người ta thách đấu mà còn phải mất mấy ngày chuẩn bị. Sau này nếu gặp phải kẻ địch mạnh ở thế giới thứ hai, có phải cũng bảo đối phương đợi mấy ngày không? Vương Bực mở ra, bất giác nhìn về phía Đường Thật ở cuối cùng, người sau lập tức gân cổ lên nói giọng âm dương quái khí. Lời của Đường Thật khiến một số tân sinh viên bật cười. Trên bục phát biểu, Trần Bắc Tuần chưa rời đi khẽ nhíu mày, hắn không để ý đến Đường Thật, mà nhìn về phía Ngô Thiếu Thu dáng vẻ thư sinh kia. Một số tân sinh viên có mắt nhìn đã nhận ra, đây là đám thiên tài quyền quý bản địa của Giang Nam thành muốn ra vai phủ đầu Lộ Ninh. Còn về lý do tại sao một tân sinh viên không phải người bản địa Giang Nam thành như Vương Vực lại kết giao với đám người Đường Thật, thì có rất nhiều nguyên nhân. Ta nói mấy ngày nữa là mấy ngày nữa, nếu như mèo hoang chó dại nào cũng đến thách đấu ta, chẳng lẽ ta phải dành hết thời gian tu luyện để đối phó? Ánh mắt Lộ Ninh trở nên có chút đờ đẫn, giọng điệu cứng nhắc. Mèo hoang chó dại. Lộ sư Minh nói vậy là hạ thấp người khác rồi, bây giờ ngươi là hạng nhất tân sinh viên không sai, nhưng cũng không thể nói người khác khó nghe như vậy chứ. Nam nhi tranh tài, vốn là chuyện tao nhã đáng bàn trong giới võ giả chúng ta, sao đến miệng Lộ sư Minh lại khó nghe đến thế? Đường Thật tiến lên vài bước, không dám ứng chiến thì cứ nói thẳng, võ giả chú trọng niệm đầu thông suốt, chơi mấy trò vòng vo này làm gì? Đúng vậy, Lộ sư Minh, cho các sư đệ xem một tay đi. Có người hùa theo một câu. Hàng cuối cùng, Nô Kiều nhỏ giọng hỏi ca ca nhà mình, ca, lời của Đường Thật có phải hơi quá đáng không? Hắn dù không ưa Lộ Ninh, cũng không đến mức chế giễu như vậy trước mặt mọi người chứ. Sắc mặt Ngô Thiếu Thu hơi âm u, muội muội nhà mình không biết, thực ra chính hắn đã bảo Đường Thật đi thử sâu cạn của Lộ Ninh. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đầu cho Trần Bắc Tuần xem cảnh Lộ Ninh phản sát Trương Hàn, Trần Bắc Tuần thẳng thắn nói nếu đổi lại là thực lực tương đương, hắn cũng có thể nhanh chóng phản sát Trương Hàn, chỉ là không được hành văn lưu thủy như Lộ Ninh. Đó chỉ là giả thuyết, hoàn toàn không có tính so sánh. Nhưng Ngô Thiếu Thu vẫn rất để tâm, nên mới có màn này. Chỉ là hắn không ngờ, Đường Thật bình thường đấu võ mồm với Trương Hàn đã quen, nói chuyện quen tói trở nên khó nghe như vậy. Nhìn lại Lộ Ninh, thấy Đường Thật đi đến trước mặt, hắn đột nhiên cười lên. Lộ Ninh nói, phép khích tướng của ngươi rất hữu dụng, ta đã bắt đầu tức giận rồi. Sau đó Lộ Ninh nhìn quanh, tiếp tục nói, nếu ngươi đã nói ta là hạng nhất tân sinh viên nhập học năm nay, vậy thì Lộ Ninh ta tự nhiên phải thể hiện ra phong thái xứng với hạng nhất. Lại đây, ngươi và tân sinh viên thách đấu kia cùng lên sân khấu, ta một chọi hai. Ha ha, Lộ sư Minh nói vậy có chút nhắm vào người khác rồi, là Vương Vực muốn thách đấu ngươi, chứ không phải ta, ta lên sân khấu, hai đánh một thắng không bẻ bang. Mà Lộ sư Minh thắng, ta lên sân khấu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, không cần thiết. Đường Thật mở ra, hắn nhìn Lộ Ninh, cười gượng một tiếng, khẽ lùi lại một bước. Ở xa còn không rõ ràng, bây giờ đến gần mới phát hiện cảm giác gáp bức mà Lộ Ninh mang lại cho hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Tên hề nhảy nhót. Lộ Ninh cười khẩy. Nhưng ngươi không dám, ta dám. Nói xong, liền tung một quyền về phía Đường Thật. Cú đấm hay. Sở Cung Đồ lập tức sáng mắt lên. Chỉ thấy nắm đấm của Lộ Ninh với thế sét đánh trong nháy mắt đấm vào vai Đường Thật. Bằng 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 bằng. Người sau lập tức run rẩy điền cuồng như sàng gạo, tiếng xương gãy giòn tan càng vang lên lách cách như giang đầu. Phụt 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 trong một hơi thở, toàn thân Đường Thật không còn một chỗ nào nguyên vẹn, vết thương còn có lượng lớn máu tươi phun ra như của nước. Cơ thể Đường Thật sắp bay ngược ra sau, lại bị Lộ Ninh tóm lấy. Lộ Ninh dùng hai ngón tay, sống sờ sờ rút lưỡi của Đường Thật ra. Tĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh hội trường tĩnh lặng như tờ, tất cả tân sinh viên đều vô cùng kinh hãi nhìn Lộ Ninh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông tóc toàn thân dựng đứng, sợ đến lạnh thấu xương. Chiếc lưỡi đứt giữa hai ngón tay phải của Lộ Ninh vẫn còn. Giật giật. Chương 26, võ giả nguyên lực, tứ phẩm nguyên tố nguyên lực công pháp buôn lôi quyết. Chương 26, võ giả nguyên lực, tứ phẩm nguyên tố nguyên lực công pháp buôn lôi quyết đá. Nhìn thấy chiếc lưỡi trong tay Lộ Ninh, Chân Bạch Vi bên cạnh theo bản năng hét lên một tiếng. Ngươi đã làm gì? Lộ Ninh, ngươi quá đáng rồi. Đường Thật. Bên phía giới thiên tài quyền quý khu vực Giang Nam, sau khi hoàn hồn, lập tức có người quát Lộ Ninh với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ, Lộ Ninh lại tàn nhẫn độc ác đến vậy. Nếu đây là ở thế giới thứ hai, Đường Thật e là đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn các tân sinh viên khác thì kinh ngạc nhìn Lộ Ninh, trong lòng cảm giác lạnh lẽo đến rợn người không ngừng dâng lên. Thằng ngu. Ở hàng cuối cùng, Trương Hàn tỏ vẻ hả hê. Bình thường ở Giang Nam thành tác ai tác quái đã lâu, thật sự cho rằng ai làm việc gì cũng sẽ kiêng dè thân phận bối cảnh sao? Thế gian này thiếu gì kẻ tàn nhẫn. Trương Hàn biết rõ hơn ai hết, nếu không phải ta quen mặc nhuyễn giáp mà Trương Tấn tặng, ngày đó ta đã sớm chết, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Người ta Lộ Ninh trong kỳ thi nhập học biết rõ không thể cố ý giết người mà còn có thể ra tay hạ sát mình, ngươi Đường Thật trước mặt bao nhiêu người chế giễu hung thần này, còn có kết quả tốt sao? Ai không phục, tiến lên một bước. Lộ Ninh lạnh mặt, ánh mắt bình tĩnh, lạnh giọng nói một câu. Sở Cung Đồ ở không xa khỏe miệng nhếch lên cao hơn, tính cách thẳng thắn dứt khoát này của Lộ Ninh rất hợp ý hắn. Nếu Lộ Ninh vì kiêng dè thế lực võ giả sau lưng Đường Thật mà sợ sệt, Sở Cung Đồ tự sẽ coi thường hắn. Đủ rồi. Lúc này, Trần Bác Tuần trên bục phát biểu lên tiếng. Mọi người lúc này mới lần lượt nhìn về phía Trần Sư Minh có thiên tư rực rỡ kia. Chỉ thấy Trần Bắc Tuần chậm rãi đi đến trước mặt Lộ Ninh, nhận lấy chiếc lưỡi của Đường Thật, không nói thêm gì, ô Đường Thật đang bị thương nặng hôn mê rồi rời đi. Một số đệ tử quyền quý Giang Nam thấy cảnh này, có chút bất bình. Trần Bắc Tuần lại không ra mặt vì Đường Thật, thậm chí không nói nửa lời trách mắng Lộ Ninh. Phản ứng của Lộ Ninh quả thực có hơi quá tàn nhẫn, nhưng lỗi là ở Đường Thật. Sai ở đâu? Sai ở chỗ thực lực hắn không bằng Lộ Ninh mà còn khiêu khích trước mặt mọi người. Người ra tay ác quá. Sau khi Trần Bắc Tuần rời đi, Chân Bạch Vi dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ ngực, dường như vừa rồi bị Lộ Ninh dọa sợ. Lộ Ninh không trả lời, mà nhìn về phía Vương Vực, nói, còn muốn thách đấu không? Mấy ngày nữa. Vương Vực lúc này ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào người sau. Kim Qua đang hồn bay phách lạc lúc này cũng chuyển ánh mắt sang Lộ Ninh. Thiếu nữ tuyệt đại đến từ nước Nhật Bạch Thượng Suy Tuyết cũng nhìn Lộ Ninh thêm vài lần. Hai vị thiên tiêu này sau đó lại nhìn về phía Sở Cung Đồ, dường như đang so sánh Lộ Ninh với Sở Cung Đồ. Rất rõ ràng, người khác chú ý đến việc Lộ Ninh ra tay tàn nhẫn, nhưng các thiên tiêu lại từ cú ra tay vừa rồi của Lộ Ninh mà nhận ra sức mạnh của hắn vượt xa bạn bè cùng trang lứa, cùng loại với Sở Cung Đồ. Ai muốn kết bạn, Lộ Ninh ta không từ chối ai cả. Lộ Ninh bỏ lại một câu, rồi rời khỏi đại sảnh hội trường. Sau khi hắn đi, lúc này mới có một số tân sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán. Ta đã nói rồi mà, có thể với thân phận bối cảnh xuất thân từ gia đình bình thường mà giành được hạng nhất kỳ thi nhập học, sao có thể là kẻ dễ bắt nạt được? Lộ Ninh này quá tàn nhẫn. Kết bạn. Mẹ nó chứ bây giờ ta ngay cả can đảm nói chuyện với hắn cũng không có. Trong đám người, sinh viên hạng 3 của Đại học Võ đạo Giang Nam Chu Bá mặt hơi ửng đỏ vì kích động, hắn nhìn bóng lưng rời đi của Lộ Ninh, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ngày trước ở trường trung học Lạc Thành, Chu Bá hăng hái, là người nổi bật trong số các học sinh. Mà bây giờ may mắn thi đỗ vào Đại học Giang Nam, lại phát hiện thiên phú mà mình từng tự hào ở đây lại đội sổ, giống như một tên lâu la không đáng chú ý ngược lại là Lộ Đình, một lần ra tay liền trấn áp tất cả tân sinh viên. Chu Bá vô cùng khao khát người ra tay vừa rồi không phải Lộ Ninh mà là chính mình. Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ, đuổi kịp Lộ Ninh. Chu Bá thầm hạ quyết tâm trong lòng, lấy việc đuổi kịp Lộ Ninh làm mục tiêu hiện tại của mình. Trên đường trở về, Trần Bạch Vi đuổi theo, Liễu Diễu nói chuyện với Lộ Ninh một hồi. Không phải là nhắc nhở Lộ Ninh về bối cảnh gia đình của Đường Thật, có lẽ là nghĩ rằng mình cũng sẽ không để người khác dùng thế lực áp bức Lộ Ninh gì đó, nên không để cập đến. Người khác không dám chọc Đường Thật, nhưng Đường Thật lại không dám chọc nàng Trần Bạch Vi. Nàng la lối đòi Lộ Ninh dạy cho mình công pháp võ kỹ giúp thân thể cường đại. Được yêu chiều nên không biết sợ, không có được thì càng trân trọng. Trần Bạch Vi chính là có tâm thái này, nàng có lẽ thậm chí không quan tâm đến công pháp võ kỹ của Lộ Ninh, mà quan tâm đến thái độ Lộ Ninh phải dạy nàng. Lộ Ninh không có hứng thú gì với nha đầu miệng còn hôi sữa, nói qua loa vài câu rồi bảo đối phương trở về. Trong phòng khách của biệt thự ký túc xá, Lộ Ninh đăng nhập vào nền tảng võ giả của Đại học Giang Nam. Hắn muốn chọn một môn công pháp để ngưng tụ nguyên lực, cái gọi là nguyên lực chính là chuyển hóa kinh lực của võ giả thành nội lực đặc biệt. Nếu nói thối thể cảnh là giai đoạn rèn luyện gần cốt cơ thể, thì khai mạch cảnh chính là bước đầu tiên võ giả chính thức bước vào siêu phàm. Cơ thể người có 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch. Kinh mạch dần dần được mở ra, thông qua tu luyện công pháp có thể chuyển hóa kinh lực thành võ giả nguyên lực. Mà đến tụ nguyên cảnh, đó là lúc võ giả hấp thụ thiên địa nguyên khí từ trời đất, tụ tập tại đan điền khí hải ở bụng. Khi đó, võ giả nguyên lực của bản thân sẽ dung hợp với thiên địa nguyên lực, chiến lực tăng vọt. Vì vậy đến tụ nguyên cảnh, sức mạnh không còn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất để đo lường chiến lực của võ giả nữa. Trừ khi sức mạnh cao đến mức kinh người, mới có thể bù đắp chênh lệch với đan điền khí hải của người khác. Võ giả nguyên lực cũng có nhiều công hiệu, có võ giả nguyên lực mang hiệu ứng xuyên thấu, còn cứng hơn cả đạn xuyên giáp. Có võ giả nguyên lực mang hiệu ứng xoắn ốc, có thể xoắn mục tiêu thành một cái bánh quay bạc. Còn có độc nguyên lực, trực tiếp ăn mòn kinh mạch cơ thể người, chạm vào là chết. Cũng có nguyên tố nguyên lực, nhưng độ khó tu luyện cực lớn, không phải thiên tài thì không thể nắm giữ. Lộ Ninh vào mục công pháp, cấp bậc công pháp cũng được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Sự tồn tại của công pháp chính là để giúp chuyển hóa võ giả nguyên lực. Cấp bậc càng cao, hiệu suất chuyển hóa võ giả nguyên lực càng cao. Các công pháp nguyên lực được mở miễn phí trên nền tảng võ giả đều là tứ phẩm. Số lượng công pháp nhiều vô kể, khiến Lộ Ninh nhìn không xuể. Đầu tiên là công pháp nguyên tố nguyên lực, Phúc Vũ quyết liệt diễm quyết buôn lôi quyết thiên phong công vờ đều là tứ phẩm. Sau đó là các loại khác, Loa văn nguyên lực, Trung nguyên cương kinh miên lực công. Một số tên công pháp rất khó đọc, nhưng chỉ cần nhìn tên là có thể biết võ giả nguyên lực mà nó đại diện có hiệu ứng gì. Lộ Ninh cũng không lựa chọn nhiều, nếu đã tu luyện, chắc chắn là tu luyện loại có uy lực lớn nhất, điều này không cần bàn cãi. Nếu thật sự vì lý do thiên phú mà không tu luyện được nguyên tố nguyên lực, thì chỉ có thể để sau này tính. Vì đặc tính nguyên tố tương khắc, nên trong trường hợp bình thường, nguyên tố nguyên lực chỉ có thể tu luyện một loại. Lộ Ninh hơi do dự, cuối cùng chọn buôn lôi quyết. Võ giả nguyên lực thuộc tính lôi, ngoài phòng ngự hơi kém, thì tấn công và tốc độ đều thuộc hàng thượng đẳng. Chương 27, Kim Lôi Nguyên Lực, Chân Huyết Tông Sư Chân Kinh. Chương 27, Kim Lôi Nguyên Lực, Chân Huyết Tông Sư Chân Kinh. Buôn lôi quyết có võ kỹ tứ phẩm đi kèm buôn lôi trưởng. Lộ Ninh cũng chọn thêm một môn võ kỹ tam phẩm cần có võ giả nguyên lực thuộc tính lôi mới có thể thi triển kinh lôi quyền. Tài nhiều không nặng thân và tham thì thâm là tương đối, có thể nhanh chóng nắm vững võ kỹ thì là về trước, một môn võ kỹ còn chưa nắm vững hoàn toàn đã nghĩ đến việc tu luyện võ kỹ khác thì là về sau. Sau khi chọn xong võ kỹ, Lộ Ninh không lập tức bắt đầu tu luyện buôn lôi quyết mà rời khỏi biệt thự ký túc xá. Quản gia Triệu Hỉ đã nhắc nhở, nếu muốn đột phá khai mạch cảnh, chuyển hóa võ giả nguyên lực thì trong khuôn viên Đại học Giang Nam có phòng tu luyện chuyên dụng. Thế là Lộ Ninh đi thẳng đến khu vực phòng tu luyện. Khu vực này được chia thành 18 khu, trong đó chỉ có 2 khu là có phòng tu luyện nguyên tố nguyên lực. Khu nguyên tố 1, 2, khu thường từ 3 đến 18. Lộ Sư Minh. Chào Lộ Sư Minh buổi tối. Gặp qua Lộ Sư Minh. Trên đường gặp một số tân sinh viên năm nay, khi thấy Lộ Ninh, những tân sinh viên này trước tiên ngẩn ra, sau đó mới chủ động chào hỏi Lộ Ninh. Danh hiệu hạng nhất tân sinh viên hiện tại của Lộ Ninh có nhiều phần không thực chất, chắc chắn có tân sinh viên không phục. Nhưng sau khi trải qua việc Lộ Ninh rút lưỡi Đường Thật, có lẽ vẫn còn tân sinh viên nghi ngờ danh hiệu hạng nhất, nhưng cũng không ai cho rằng Lộ Ninh là kẻ dễ trọng. Chào ngươi. Lộ Ninh cũng chào lại từng người, hoàn toàn khác với lúc rút lưỡi Đường Thật. Nhưng điều này ngược lại càng khiến người ta sợ hãi hơn. Khu nguyên tố 1, người phụ trách trông coi khu vực phòng tu luyện này là Chân Huyết Tông sư Vạn Điệu Vạn Tông sư trong trường, hắn cũng là một đạo sư của đại học. Vạn lão sư, ta muốn đến phòng tu luyện nguyên lực võ giả thuộc tính lôi. Lộ Ninh đi đến trước mặt Vạn Điệu, giọng điệu cung kính mở lời. Vạn Điệu đã gửi thư mời thu đồ đệ cho Lộ Ninh, người sau cũng biết, nhưng không có ý định này, đương nhiên sẽ không chủ động đề cập. Khu nguyên tố 1 giờ 20 tích điểm, ngươi là hạng nhất tân sinh viên, tháng này trường sẽ tặng miễn phí cho ngươi 2000 tích điểm. Vạn Điệu cười ha hả, ánh mắt kín đáo đánh giá Lộ Ninh. Phòng tu luyện trong đại học võ đạo một khi mở ra, chính là cỗ máy đốt tiền, không miễn phí cho sinh viên, cần có tích điểm. Mà cách để có được tích điểm cũng có nhiều, một là dựa vào thứ hạng sinh viên hàng tháng, trường sẽ tặng mỗi tháng. 2 là cược tích điểm với các sinh viên khác, thông qua phương pháp thi đấu trên lôi đài để giành tích điểm. 3 là nạp tiền, 1 tích điểm 1 vạn, về cơ bản không có nhiều người chọn cách này. Tích điểm chỉ có thể nạp, không thể rút, càng cấm sinh viên mua bán, một khi vi phạm sẽ bị đuổi học. Trước tiên lấy 10 giờ. Lộ Ninh đưa thẻ sinh viên cho đối phương. Vào đi, phòng số 5 bên trong chính là phòng tu luyện nguyên lực võ giả thuộc tính lôi, bắt đầu tính giờ từ lúc ngươi vào, ra ngoài sẽ trừ tích điểm. Vạn Điệu xua tay. Lộ Ninh vội vàng cảm ơn, sau đó đi vào phòng tu luyện. Phòng số 5, quẹt thẻ vào. Lúc mới vào thì cũng là một căn phòng bình thường, bên trong chỉ có một cái bộ đoàn. Nhưng khi cửa phòng đóng lại, toàn bộ căn phòng đột nhiên sấm sét gào thét, từng tia hồ quang điện xẹt loạn trong phòng, còn đánh thẳng vào Lộ Ninh, men theo da thịt mà thấm sâu vào kinh mạch. Không có cảm giác gì, không biết có thể tăng cường độ lên không. Lộ Ninh mặc cho hồ quang điện kích thích bản thân, phòng ngự kim cương bất hoại của hắn là bị động, không thể chủ động tắt. Chút lôi lực này tác động lên người, hắn thậm chí không cảm thấy chút tê dại nào, càng đừng nói đến áp lực. Hơi bất lực, một lát sau, Lộ Ninh gạt bỏ tạp niệm trong đầu, bắt đầu tu luyện Buôn Lôi Quyết. Trong Buôn Lôi Quyết có giới thiệu chi tiết cách chuyển hóa thành võ giả nguyên lực thuộc tính lôi, và nói rõ cần có sự phối hợp của môi trường bên ngoài. Nếu có thể có dược dục lôi lực đặc biệt để hỗ trợ thì càng tốt. 1 giờ trôi qua, Lộ Ninh vẫn như lão tăng nhập định, không có gì bất thường. 2 giờ trôi qua, vẻ mặt Lộ Ninh có chút thay đổi. 3 giờ, 10 giờ trôi qua, trên người Lộ Ninh đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, một tia hổ quang điện màu vàng từ lòng bàn tay bắn ra. Mở mắt ra, Lộ Ninh kinh ngạc nhìn lòng bàn tay phải. Võ giả nguyên lực thường không màu không bị, nhưng nguyên tố võ giả nguyên lực thì ngoại lệ. Thuộc tính hỏa màu đỏ, thuộc tính phong màu bán trong suốt, thuộc tính mộc màu xanh lá cây, v.v. Nguyên lực thuộc tính lôi thường là màu xanh nhạt, nhưng của Lộ Ninh hắn lại là màu vàng. Kim lôi nguyên lực, không đúng. Lộ Ninh đột nhiên tỉnh ngộ, chuyển hóa võ giả nguyên lực không thể nhanh như vậy được. Hắn mới 10 giờ đã chuyển hóa thành công, làm gì có chuyện nhanh như vậy? Không phải Lộ Ninh chê tốc độ nhanh không tốt, hắn chỉ mong có thể một nút lên thẳng cấp tối đa. Chỉ là muốn biết nguyên nhân tại sao lại nhanh như vậy. Đột nhiên, Lộ Ninh vỗ đầu, tỉnh ngộ. Các võ giả khác sau khi thối thể xong sẽ tiến hành mở kinh mạch cơ thể, chính là khai mạch. 12 chính kinh, kỳ kinh bắt mạch. Nói theo cách trong tiểu thuyết võ hiệp, chính là phải đả thông kinh mạch. Chỉ có đả thông kinh mạch mới có thể để võ giả nguyên lực tồn tại trong cơ thể. Mà toàn bộ kinh mạch của Lộ Ninh hắn, e là đã được đả thông ngay từ lúc trói buộc với kim cương bất hoại. Giống như Trương Vô Kỵ vừa thông nhị mạch nhâm đốc, tu luyện càn khôn đại na di chỉ cần 3 giờ. Lộ Ninh lẩm bẩm. Điểm khó trong tu luyện khai mạch cảnh không phải là chuyển hóa nguyên lực, với thiên phú và ngộ tính của thiên tiêu, sau khi đả thông toàn bộ kinh mạch, việc chuyển hóa thành công võ giả nguyên lực cũng chỉ tính bằng giờ. Nhưng thiên tiêu cũng không thể như Lộ Ninh, bọn hắn cần tốn thời gian để đả thông kinh mạch, thậm chí còn phải mở rộng dung lượng kinh mạch lần thứ 2, củng cố cường độ kinh mạch, v.v. Lộ Ninh định thần, tiếp tục chuyển hóa. Lại 3 giờ nữa, lúc này Lộ Ninh, số lượng kim lôi nguyên lực chuyển hóa ra đã không ít. Hắn lật hai lòng bàn tay, kim lôi nguyên lực liền ngưng tụ trong lòng bàn tay. Kim cương bất hoại vốn đã có kim cương bất hoại nguyên lực. Trong kim lôi nguyên lực, Lộ Ninh không chỉ nhìn thấy lực lượng nguyên tố lôi, mà còn có đặc tính không thể phá hủy. Đây không phải là thứ mà Buôn Lôi Quyết có, đây là kim cương bất hoại nguyên lực của chính Lộ Ninh hắn. Nói cách khác, Lộ Ninh đây là đang gắn thêm một thuộc tính nguyên tố cho kim cương bất hoại nguyên lực của mình. Cái gì? Mới 13 giờ. Ngoài cửa phòng số 5, Chân Huyết Tông sư Vạn Điệu trợn tròn mắt, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn thấy Lộ Ninh liên tục mười mấy giờ không ra, tưởng rằng người sau mới tiếp xúc với việc chuyển hóa võ giả nguyên lực sẽ rất bỡ ngỡ. Thế là hắn muốn thu đồ đệ nên nghĩ xem có cơ hội nào để lấy lòng Lộ Ninh không. Nhưng không ngờ, lại vô tình phát hiện Lộ Ninh đã chuyển hóa thành công võ giả nguyên lực. Đây là thiên tư ngộ tính gì vậy? Mới mười mấy giờ đã thành công rồi, Vạn Điệu Tông sư cảm thấy hơi ngạt thở. Lộ Ninh này là thiên tài võ đạo cấp bậc thiên tiêu. Chương 28, lời mời của Khương Ngư, Phong Lôi Xã, tiến đến thế giới thứ 2. Chương 28, lời mời của Khương Ngư, Phong Lôi Xã, tiến đến thế giới thứ 2. Giờ thứ 14, Lộ Ninh rời khỏi phòng số 5. Sau khi trừ tích điểm, Lộ Ninh cung kính rời đi dưới sự chứng kiến của Vạn Điệu Tông sư. Thằng nhóc này, Vạn Điệu Tông sư nụ cười trên mặt không giảm. Hắn hơi thắc mắc tại sao thiên phú của Lộ Ninh mạnh như vậy mà không thể hiện ra. Đãi ngộ của sinh viên hạng đặc biệt và sinh viên hạng nhất khác nhau một trời một vực mà. Liệt Diễm Quyết. Sau khi Lộ Ninh trở về biệt thự ký túc xá, lập tức đổi miễn phí một môn công pháp võ giả nguyên lực nguyên tố hỏa khác là Liệt Diễm Quyết. Ý tưởng rất đơn giản, nếu kim cương bất hoại nguyên lực có thể phù phép thêm thuộc tính đặc biệt thì chỉ một thuộc tính lôi tự nhiên là không đủ. Càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là làm một nhà sưu tập, phù phép toàn bộ nguyên tố lên kim cương bất hoại nguyên lực của mình. Giống như Lộ Ninh dự đoán, hắn tu luyện Liệt Diễm Quyết không gặp nhiều khó khăn, nhưng lần này vì tu luyện trong phòng tu luyện của biệt thự nên tốn thêm 30 giờ. Lúc này, Lộ Ninh duỗi lòng bàn tay phải, trong lòng bàn tay vụt một tiếng hiện ra một ngọn lửa màu vàng, chính là kim viêm nguyên lực. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang, kim viêm nguyên lực vừa chuyển hóa ra, kim lôi nguyên lực đã chuyển hóa trước đó bắt đầu có phản ứng dữ dội. Lộ Ninh cắn răng, muốn kết hợp cả hai lại với nhau, biến thành cái gọi là kim lôi viêm nguyên lực. Tuy nhiên, bùng một tiếng, nguyên lực nổ tung, khiến Lộ Ninh toàn thân nhếch nhác. Thất bại rồi. Lộ Ninh chép miệng, chau mày suy tư. Giữa các nguyên tố vốn đã có đặc tính tương khắc, nguyên tố lôi và nguyên tố hỏa đều là những thuộc tính của bạo, Lộ Ninh muốn một hơi nuốt cả hai nguyên tố, khó, khó, khó. Nhưng Lộ Ninh muốn kết hợp hai loại lực lượng nguyên tố lại với nhau, vật trung gian chính là kim cương bất hoại nguyên lực của mình, như vậy sẽ làm giảm độ khó đi rất nhiều. Đúng vậy, hiện tại Lộ Ninh vẫn chưa thể đồng thời nắm giữ hai loại nguyên tố nguyên lực. nhưng trong lần cưỡng ép kết hợp vừa rồi, Lộ Ninh đã có sự giác ngộ. Đó là đợi đến khi tầng kim cương bất hoại của mình tăng lên, dùng thân thể cường hãn để chống lại phản ứng tương khắc của hai nguyên tố, là có thể cưỡng ép nắm giữ song nguyên tố nguyên lực. Biết được điều này, Lộ Ninh tạm thời không còn cố chấp với đa nguyên tố nguyên lực nữa. Hắn bắt đầu tu luyện một số võ kỹ tam tứ phẩm. Thời gian trôi nhanh, tu luyện không có 5 tháng. Trong nháy mắt đã 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày, Lộ Ninh thông qua điểm danh nhận được gói máu trung cấp, tăng lượng máu lên 5000, không nhiều. Nhưng cuộn giấy thăng cấp lại tích được thêm 4 tờ, hiện tại trên người có tổng cộng 8 tờ. Mà vì toàn bộ kinh mạch đã được đả thông, điều này khiến tốc độ lĩnh ngộ võ kỹ của Lộ Ninh rất nhanh. 10 ngày, đã nắm vững hoàn toàn tứ phẩm buôn lôi trưởng và tam phẩm kinh lôi quyền. Đồng thời, Lộ Ninh cũng đưa ra kết luận, hiệu ứng tăng uy lực võ kỹ của lượng máu kim cương bất hoại của hắn có lẽ đã cố định. Võ kỹ phái sinh từ kim cương bất hoại có uy lực võ kỹ 500, các chiêu thức võ kỹ không phái sinh thì uy lực võ kỹ 300. Điều này cũng hợp lý, Lộ Ninh không ngạc nhiên. Chỉ cần khí huyết bí thuật đăng lâu của hắn không phải là bội số cố định là được. Ngày thứ 11, ngoài cửa phòng tu luyện vang lên tiếng gõ cửa. Lộ tiên sinh, đồng học của ngài Khương Ngư Khương tiểu thư đang ở ngoài biệt thự, nói muốn gặp ngài một lần, ngài xem có tiện không? Giọng của quản gia Triệu Hỷ sau đó vang lên. Lộ Ninh đẩy cửa phòng tu luyện trong biệt thự ra, nói, mời nàng đến phòng khách, ta chuẩn bị một chút. Vâng. Một khắc sau, Lộ Ninh đã tắm rửa xong và đến phòng khách. Khương Ngư, có chuyện gì không? Lộ Ninh nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong phòng khách, nói, ta chuẩn bị đến thế giới thứ hai. Khương Ngư ngẩng đầu, đi thẳng vào vấn đề. Thế giới thứ hai? Lộ Ninh không khỏi ngẩn ra, nguồn gốc võ đạo của điệu tinh chính là từ nơi đó, hắn tự nhiên cũng rất tò mò. Nhưng thế giới thứ hai có nhiều cơ duyên, đồng thời cũng có nhiều nguy hiểm, không chỉ phải đối mặt với những hung thú mạnh mẽ ở khắp nơi, mà còn có chủng tộc văn minh tu luyện huyết mạch yêu ma càng phải đề phòng các võ giả bản địa của điệu tinh. Ngươi định đi một mình? Lộ Ninh thuận theo lời đối phương hỏi tiếp. Khương Ngư lắc đầu, nói, ngươi cũng nên quan tâm một chút đến môi trường trong trường đi. Trong trường có các câu lạc bộ sinh viên, gần đây các sinh viên của Phong Lôi xã đã tìm ta mời ta tham gia, ta đã đồng ý, và bọn hắn gần đây chuẩn bị để sinh viên năm cao dẫn một số tân sinh viên vào thế giới thứ hai để làm quen với môi trường. Đến năm 2, sinh viên của trường mỗi năm đều phải hoàn thành một nhiệm vụ, và địa điểm hoàn thành nhiệm vụ chính là ở thế giới thứ hai, cũng coi như là chuẩn bị trước cho năm sau. Nghe đến đây, Lộ Ninh có vẻ đã hiểu ra. Thiên địa linh khí của thế giới thứ hai rất nồng đậm, địa tinh không thể so sánh được. Đại học Giang Nam ngoài tân sinh viên ra, dù là sinh viên năm 2, về cơ bản cũng thường xuyên hoạt động ở thế giới thứ hai. Khương Ngư tiếp tục nói, ngay sau đó, nàng khẽ quay đi khỏi ánh mắt đối diện của Lộ Ninh, sắc mặt hơi ửng hồng, nói, nếu có thể, ta muốn mời ngươi cùng ta đến thế giới thứ hai. Khương Ngư lần đầu tiên mời một chàng trai, khó tránh khỏi có chút e thẹn. Thực ra nguyên nhân thực sự nàng đến thế giới thứ hai không phải là để hẹn hò với Lộ Ninh, mà là khai mạch. Thiên phú của Khương Ngư trong số tân sinh viên Đại học Giang Nam được coi là nổi bật, nhưng so với một số sinh viên được tuyển thẳng vẫn còn nhiều khoảng cách, càng đừng nói đến so với các thiên tiêu. Nàng đang tiến bộ, người khác cũng vậy. Nếu dùng phương pháp thông thường để khai mạch, Khương Ngư rất khó đuổi kịp người khác. Vì vậy mới muốn dùng tôi huyết pháp của yêu ma mà ma nữ nghe thường cung cấp để khai mạch. Được, nếu ngươi đã mời ta, sao có lý do từ chối? Lộ Ninh mỉm cười, vui vẻ đồng ý, nếu trong lòng cũng có kế hoạch đến thế giới thứ hai, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Sau đó hỏi, khi nào xuất phát? Khương Ngư đáp, ngày mai. Thời gian hơi gấp, nhưng cũng tạm được. Nếu đã muốn đến thế giới thứ hai, vậy Lộ Ninh không cần phải giữ lại cuộn giấy thăng cấp để ăn tên nữa. Sử dụng trực tiếp. Đừng đợi đến khi nguy hiểm ập đến mới nghĩ đến việc nâng cấp kim cương bất hoại, như vậy quá muộn. Một lần tăng sức mạnh quá lớn, ngược lại sẽ khiến mình mất kiểm soát sức mạnh, thực lực bị giảm sút. Vậy ngày mai giờ này ta đến tìm ngươi. Ừm. Nhanh chóng quyết định xong, Khương Ngư liền cáo từ rời đi. Lộ Ninh thì trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu nâng cấp liên tiếp 8 cấp cho kim cương bất hoại. Chương 29, ma nữ, Khương Ngư, hành phòng với hắn đi, ta cầu xin ngươi. Chương 29, ma nữ, Khương Ngư, hành phòng với hắn đi, ta cầu xin ngươi. Kim cương bất hoại tầng thứ 21, sức mạnh 18 vạn kg, máu 18 vạn. Tầng thứ 22, sức mạnh 2 vạn kg, máu 2 vạn. Tầng thứ 23, sức mạnh 23 vạn kg, máu 23 vạn. Tầng thứ 28, sức mạnh 49 vạn kg, máu 49 vạn. Mười mấy giờ sau, Lộ Ninh đã nâng cấp xong kim cương bất hoại. Cùng với việc tầng kim cương bất hoại tăng lên, mức độ tăng sức mạnh mỗi tầng cũng bắt đầu dần trở nên khoa trương. Tổng cộng tăng 24.6 vạn kg sức mạnh và máu. Bảng dữ liệu hiện tại của Lộ Ninh như sau: sức mạnh 37.1 vạn kg, máu 40.1 vạn. Tốc độ hồi máu trên nửa máu là 4000 máu. Đây vẫn là chỉ số sức mạnh ở trạng thái bình thường của Lộ Ninh, nếu thi triển bí thuật đăng lâu với giá phải trả là 40 máu, thì sức mạnh sẽ một hơi đột phá ngưỡng triệu kỳ lộ gệm. Sau khi xong việc, Lộ Ninh tắm rửa một phen, sau đó đi gặp Khương Ngư. Vị trí biệt thự ký túc xá của Khương Ngư ở khu ký túc xá nữ, Lộ Ninh vừa đến cửa, liền đụng phải một bóng dáng quen thuộc. Sư phó chính là Chân Bạch Vi khiến hắn có chút đau đầu. Hi hi, ta đang định đi tìm ngươi, ngươi chắc chắn là đến tìm ta phải không? Sư đồ chúng ta thật là tâm linh tương thông. Chân Bạch Vi cười đùa, giống như một đứa trẻ ngây thơ không lo nghĩ. Nàng dường như đã thích trò chơi đóng vai sư đồ, luôn miệng gọi Lộ Ninh là sư phó. Lộ Ninh mở miệng, chưa kịp trả lời, liền nghe thấy giọng của Khương Ngư vang lên, "Lộ Ninh, ta chuẩn bị xong rồi." Nụ cười trên mặt Chân Bạch Vi nhanh chóng biến mất, đứng ngây tại chỗ có chút bối rối. "Ta và Khương Ngư có việc phải ra ngoài." Lộ Ninh trả lời nàng một câu, sau đó cùng Khương Ngư rời đi. Có không ít nữ sinh đang đây xem, khiến Chân Bạch Vi tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng, dậm chân tại chỗ. Khương Ngư thậm chí còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Khu vực câu lạc bộ của Đại học Võ đạo Giang Nam, tòa nhà Phong Lôi xã. Đang là giữa trưa, trước cửa tòa nhà có một nhóm gương mặt trẻ tuổi đang tụ tập cười nói với nhau. Khương Ngư đến rồi. Lộ Ninh cũng đến, xem ra quan hệ của nàng và Lộ Ninh còn thân thiết hơn tưởng tượng. Không biết Lộ Ninh có hứng thú gia nhập Phong Lôi xã không? Vài người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lộ Ninh và Khương Ngư đang đi tới. Lộ Ninh cũng nhìn qua, thấy vài bóng dáng không quá xa lạ. Hắn có ấn tượng với huynh muội Ngô gia Ngô Thiếu Thu, Ngô Kiểu, không biết tên, nhưng đã thấy bọn hắn nói cười với Đường Thật vào ngày diễn ra buổi tiệc chào tân sinh viên. Lộ Ninh, ta giới thiệu với ngươi, vị này là sư Minh Đỗ Phỉ của Phong Lôi xã, sinh viên năm 3. Chuyến rèn luyện ở thế giới thứ 2 lần này sẽ do Đỗ sư Minh dẫn đầu. Còn có Liêu Lập Liêu sư Minh, Lâm Nhu Lâm sư tỷ. Đến gần, Khương Ngư chủ động giới thiệu cho Lộ Ninh. Tính cả Lộ Ninh và Khương Ngư, lần này chuẩn bị đến thế giới thứ 2 có tổng cộng 7 thành viên của Phong Lôi xã. Ba vị sư Minh tỷ, Lâm Nhu là sinh viên năm 2. Sinh viên năm nhất chính là Khương Ngư, Lộ Ninh cùng với hai huynh muội Ngô gia. Lộ sư đệ, chào ngươi. Lâm Nhu sư tỷ đúng như tên gọi, khí chất dịu dàng, đáng thương. Lúc này mỉm cười nhẹ, chào hỏi Lộ Ninh. Hai vị sư Minh Đỗ Phỉ và Liễu Lập thì gật đầu ra hiệu. Lúc này, Nô Thiếu Thu với khí chất thư sinh dễ chịu lộ ra nụ cười, nói, Lộ Ninh, ta và Đường Thật xem như là bạn tốt, nhưng chuyện lần trước, quả thực là Đường Thật không đúng, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể chấp nhận. Lộ Ninh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp, được. Đường Thật không giống Trương Hàn có một ca ca thiên tiêu cưng chiều hắn, một câu nói liền khiến gia tộc chi ra hơn chục tỷ để chữa thương. Vết thương của hắn, không có vài tháng tĩnh dưỡng cẩn thận thì không thể tu luyện bình thường được. Ngươi thực ra cũng khá dễ nói chuyện mà, nhưng lúc tức giận trông hơi đáng sợ đó. Muội muội của Ngô Thiếu Thu, Ngô Kiểu, ở bên cạnh trên bảo. Vốn dĩ rất bình thường, nhưng đột nhiên lại dẫn dắt câu chuyện. Ngô Kiểu tiếp tục nói, cũng may tối hôm đó là Đường Thật nói quá đáng, nếu không ngươi đánh hắn thành ra như vậy, Bắc Tuần ca ca sẽ không tha cho ngươi đâu, thiên phú của ngươi quả thực không tệ, nhưng so với Bắc Tuần ca ca vẫn còn kém xa vạn dặm. Vẻ mặt những người còn lại lập tức trở nên kỳ quặc, càng khôn chưa định, ai cũng có thể là hắc mã. Khương Ngư có chút không vui, nói một câu như vậy. Ha ha, đó chỉ là lời an ủi sáo rỗng thôi. Ngươi không tin ư? Vậy thì cứ cố gắng tu luyện đi, ngươi càng cố gắng, sẽ càng hiểu rõ khoảng cách giữa ngươi và Bắc Tuần ca ca đến tột cùng có bao nhiêu khiến người ta tuyệt vọng. Nô Kiều nghe thấy lời này như thể chạm đúng điểm cười của mình, cười đến không đứng thẳng lưng được. Lộ Ninh không để ý, chỉ là một cô gái ngây thơ mù quáng sùng bái người khác mà thôi, hắn sao có thể để tâm, lời của đối phương thay trái vào thái phải ra là được. Được rồi, thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Đỗ Phỉ sư Minh không nhìn nổi nữa, Trần Bắc Tuần không cần nghi ngờ. Nhưng cũng không cần phải suốt ngày treo trên miệng thổi phồng như vậy chứ, đây không phải là đang bôi nhọ người ta sao? Đúng là nữ nhân nhiều chuyện hỏng việc. Ấn tượng của Đỗ Phỉ về Ngô Kiểu giảm thẳng tắp. Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Phỉ, một nhóm người đến khu vực sau núi trong khuôn viên Đại học Võ đạo Giang Nam. Đúng vậy, trong số các thông đạo không gian ổn định từ khu vực Giang Nam đến thế giới thứ hai, có một cái nằm trong khuôn viên Đại học Giang Nam. Trước tiên đăng ký, sau đó mới vào. Không lâu sau, Lộ Ninh và những người khác đến một đại sảnh trống trải, ở chính giữa đại sảnh, có một vòng xoáy không gian rõ rệt, rực rỡ như tinh vân. Mọi người nắm tay nhau, đề phòng xảy ra sự cố bất ngờ khi xuyên qua thông đạo không gian. Trước khi chuẩn bị, có vài điểm ta muốn nhắc nhở các vị. Thứ nhất, máy liên lạc vừa phát có phạm vi liên lạc hiệu quả chỉ 10 km vuông và cũng không đảm bảo 100%, thế giới thứ hai không phải địa tinh, các sản phẩm công nghệ của địa tinh không phải lúc nào cũng có tác dụng. Thứ hai, chúng ta chỉ đến những nơi tương đối an toàn để săn giết hung thú, luyện tập võ kỹ, một khi xảy ra sự cố, lập tức rút lui, không được ham chiến. Thứ ba, Đỗ Phỉ có lẽ là một nhà lãnh đạo đủ tiêu chuẩn, nói là vài điểm mà lại nói đến hơn 10 điểm. Sau khi hắn nói xong, bảy người liền nắm tay nhau. Lộ Ninh nắm tay Khương Ngư, mắt không chấp nhìn thông đạo không gian trước mặt, trong lòng mong đợi. Mẹ kiếp! Khương Ngư đột nhiên nhíu mày, vì ma nữ nghe thường trong đầu nàng lại buông một câu chửi thề tiêu chuẩn của Hạ Quốc. Đừng gây chuyện! Khương Ngư vội vàng ngăn cản đối phương. Gây chuyện gì? Lực lượng huyết mạch của tên này tuyệt đối không thua kém yêu ma vương tộc, bạn cũng có thể chắc chắn. Ma nữ lại nói, trong lòng nàng chấn động đến cực điểm. Trước đó đã cảm thấy lực lượng huyết mạch trong cơ thể Lộ Ninh rất cao, nhưng không ngờ vừa tiếp xúc với đối phương, mới biết nó còn cao hơn cả tưởng tượng của mình. Ta đã nói, ta sẽ không có ý đồ xấu với Lộ Ninh. Bản cung biết, vì vậy bản cung muốn ngươi hành phòng với Lộ Ninh, như vậy cũng có thể nhận được sự nuôi dưỡng từ lực lượng huyết mạch của hắn, và sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến người sau. Ngươi nói gì? Khương Ngư nghi ngờ mình nghe nhầm. Ma nữ không nói nữa, trực tiếp thông qua bí pháp truyền ký ức, truyền thụ cho nàng một bộ công pháp đặc biệt, tên là Lãng Vực Quyết. Vút một tiếng, gương mặt của Khương Ngư trong nháy mắt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Chương 30, mẹ kiếp nhà ngươi. Lão tử trông giống lâu là làm sao? Chương 30, mẹ kiếp nhà ngươi. Lão tử trông giống lâu là làm sao? Khương Ngư. Lộ Ninh phát hiện tay Khương Ngư rất nóng, nhìn một cái, càng giật mình. Mặt Khương Ngư đỏ đến đáng sợ. Không, không có gì. Khương Ngư khẽ cắn môi, nhưng không dám nhìn thẳng vào Lộ Ninh. Lộ Ninh tưởng nàng chưa từng nắm tay nam tử, đang ngại ngùng, liền không nghĩ nhiều nữa. Tiện thể nắm chặt tay đối phương thêm vài phần. Đừng phân tâm. Đỗ Phỉ sư Minh quá khẽ, hắn đứng ở phía trước nhất, đi đầu bước vào thông đạo không gian. Sáu người sau đó cũng lần lượt bước vào. Trong chốc lát, Lộ Ninh chỉ cảm thấy một cảm giác trời đất quay cuồng mãnh liệt tập đến. Ngũ quan đảo lộn, ý chí tiêu tan, như thể đang ở trong một cái lồng quay siêu âm, quay cuồng khiến hắn toàn thân khó chịu. Nhưng cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ vài giây, một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt Lộ Đình. Nhìn ra xa, trời đất xanh tươi, cây cỏ xanh mướt trải dài trước mắt, một ngọn núi cao sừng sững hiện ra, gió nhẹ hiu hiu thổi. Hít một hơi, tinh thần sảng khoái. Thiên địa nguyên lực nồng đậm bao trùm khắp nơi, Lộ Đình chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết bắt đầu dần nóng lên, một cảm giác sảng khoái và thoải mái khó tả ùa vào lòng. Đây chính là thế giới thứ hai. Khương Ngư đã từng đến thế giới thứ hai một lần khi còn ở thực lực chuẩn võ giả. Lúc này sắc mặt có chút biến đổi. Ba vị sư huynh tỷ và huynh muội Ngô gia cũng đều biến sắc. Sao vậy? Lộ Ninh nhận ra điều này, mở miệng hỏi. Bị lệnh hướng rồi. Trên gương mặt mềm mại của Lâm Nhu sư tỷ có chút xấu hổ. Ý gì? Lời này khiến Lộ Ninh càng thêm khó hiểu. Liễu Lập sư huynh ít nói lúc này lên tiếng giải thích, đầu kia của thông đạo không gian có thành phố căn cứ do võ giả Giang Nam chúng ta xây dựng, không phải ở đây. Chuyện lệnh hướng này có xảy ra, nhưng xác suất rất thấp, không ngờ lại bị chúng ta gặp phải. Lộ Ninh và Khương Ngư nghe vậy, lập tức cảnh giác. Lộ Ninh càng bất giác lùi lại vài bước, ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Đỗ Phỉ và những người khác. Xác suất thấp như vậy mà lại trùng hợp rơi vào Lộ Ninh ta. Rốt cuộc là sao vậy? Nô Kiều ở bên cạnh không nhận ra sự nghi ngờ của Lộ Ninh, mà bất mãn chất vấn Đỗ Phỉ một câu. Đỗ Phỉ xua tay, bình tĩnh nói, đừng nóng nổi, nơi này ta biết, ngọn núi này tên là Đoạn Kiếm Sơn, cách thành phố căn cứ Giang Nam cũng chỉ khoảng 1000 km, xem như là khu vực có độ nguy hiểm thấp. Vậy tại sao chúng ta lại bị dịch chuyển đến đây? Nô Kiều không chịu buông tha truy hỏi. Đỗ Phỉ lắc đầu, cái này hắn thật sự không biết. Ha ha ha, để lao tử xem nào, đây là mấy đứa nhóc đáng yêu nào đây. Đột nhiên, một tiếng cười thô kệch vang lên. Bù bù bù. Tiếng cười vừa dứt, liền có một đội võ giả bao vây Lộ Ninh và những người khác. Tổng cộng 13 người. Đỗ Phỉ thực sự giật mình, 13 người. Nhiều vậy. Trong thế giới thứ hai, tình huống các tiểu đội võ giả vốn đã phổ biến, nhưng số lượng vượt quá 10 người thì thật sự hiếm thấy. Đại ca, thiện tay cướp một chuyến đi. Trong tiểu đội võ giả có một võ giả râu quai nón cố ý nói rất lớn tiếng. Đội trưởng của Bá Đao tiểu đội Lục Chấn là một gã đầu trọc, toàn thân toát ra khí chất lục lâm, rõ ràng là đã rời xa xã hội hiện đại quá lâu, có lẽ đã nhiều năm không trở về địa tinh. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lục Chấn và gã võ giả râu quai nón đi về phía đám người Lộ Ninh, Lục Chấn lạnh mặt lên tiếng hỏi. Mù mắt chó của các ngươi rồi hả? Chúng ta là tân sinh của Đại học Võ Đạo Giang Nam. Nô Kiều vốn là một tiểu thư tính tình ngang ngược, quen nói tác ai tác quái, liền trực tiếp chửi ầm lên. Nô sư muội, nói ít vài câu, giao cho Đỗ Phỉ đi. Lâm Nhu sư tỷ vội vàng ra hiệu cho nàng bất lời. Hừ. Nô Kiều cũng coi như nghe quyền, hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa. Đại học Võ Đạo Giang Nam. Vậy có nghĩa đây là khu vực của thế giới thứ hai tương ứng với khu vực Giang Nam của Hạ Quốc rồi. Gã dâu quay nón sững sờ, lỡ miệng nói một câu. Đội trưởng Lục Chấn trừng mắt nhìn hắn một cái, gã dâu quay nón nhận ra mình đã nói sai. Gã dâu quay nón vội vàng chuyển chủ đề, quát lớn, nếu các ngươi là học sinh của Đại học Võ Đạo Giang Nam, vậy chắc hẳn gia tài phong phú lắm nhỉ, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ngoan ngoãn giao hết túi chứa vật trên người ra đây thì sẽ không giết các ngươi. Sắc mặt đám người Đỗ Phỉ tái mét, không biết là đang tức giận Ngô Kiểu, đồng đội heo này, hay là đang tức giận đối phương. Ha ha, ba tiểu cô nương cũng không tệ, không nộp tiền thì nộp các nàng cũng được. Lão đại, nhanh lên đi, chỉ là mấy đứa võ đạo non trẻ thôi, hết ngồi đại giếng, đến thế giới thứ hai để rèn luyện, bây giờ không làm thịt cừu béo thì còn đợi đến bao giờ? Nghe thấy chưa, mấy vị sinh viên đại học tôn quý. Những võ giả quanh năm lăn lộn ở thế giới thứ hai dường như có phong cách hơi khác, giống như cường đạo, gặp kẻ yếu là lập tức nghe nhanh muốn bước. Lộ Ninh vẫn giữ im lặng. Hắn đang âm thầm ghi nhớ vị trí của các thành viên Bá Đao tiểu đội, phát họa ra một bản đồ vị trí chi tiết trong đầu. Hơn nữa, hắn còn diễn tập trong lòng. Một khi thực sự động thủ, mình nên chọn con đường nào để có thể giết sạch những người này trong thời gian ngắn nhất. Bút. Lúc này, gã võ giả râu vai nón đột nhiên vỗ vào vai Lộ Ninh. Nhóc con, không phải là bị dọa đến không dám động đậy rồi chứ? Gã râu quai nón cười ha hả. Hắn thấy đội trưởng nhà mình khẽ gật đầu, lúc này mới nhe răng cười nhìn Đỗ Phỉ sư minh rõ ràng là người dẫn đầu, hung hăng nói, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, các ngươi còn nửa phút để suy nghĩ, nếu không. Lời của hắn dừng lại một chút, rồi hắn tung một quyền vào bụng Lộ Ninh, miệng quát lớn, nếu không sẽ giống như hắn. Bùm. Một tiếng nổ chói tai đột ngột vang lên. A a a. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của gã râu quai nón, cánh tay phải hắn đấm vào bụng Lộ Ninh đã gãy lìa, nắm đấm gãy rời vẫn còn tì trên bụng Lộ Ninh. Vào khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả đám người Đỗ Phỉ, đều trợn to mắt nhìn nắm đấm gãy lìa trên bụng Lộ Ninh. Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt bọn hắn. Mẹ nó, tình huống gì thế này? Gã râu quai nón đấm thiếu niên này một quyền, người ta còn chưa phản kháng mà đã tự làm gãy tay mình. Lộ Ninh cắt lời. Gã râu quai nón này uy hiếp thì cứ uy hiếp, tại sao uy hiếp được nửa chừng lại đấm hắn một quyền? Mẹ kiếp nhà ngươi, trông lão tử giống lâu la lắm hả? Lộ Ninh tức quá hóa cười, một tay túm lấy cổ gã râu quai nón. Vẻ hung tợn trên mặt hắn đột nhiên hiện ra. Chương 31, đồng đội ngây người. Cảnh tượng bạo sát đến tột cùng chương 31, đồng đội ngây người, cảnh tượng bạo sát đến tột cùng ở thế giới thứ hai có thể tồn tại tình huống chỉ cấp không giết người, nhưng cực kỳ hiếm. Đặc biệt là sau khi Ngô Kiều nói ra thân phận là học sinh của Đại học Võ Đạo Giang Nam, nếu đám người này thực sự muốn cướp, vậy thì tuyệt đối không có khả năng để lại người sống. Trong lòng Lộ Ninh không hề có chút suy nghĩ ngây thơ nào rằng có thể giải quyết nguy cơ mà không cần động thủ. Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát. Lúc này, khoe miệng Lộ Ninh nết lên nụ cười tàn nhẫn, trong mắt ẩn chứa vẻ hung ác. Hắn giơ một tay lên, vỗ thẳng về phía gã võ giả râu quai nón đang ôm cánh tay kêu đau. Tiếng trưởng phong rít đảo, tiếng xe gió đột ngột vang lên. Dừng tay. Ngươi làm gì vậy? Nhóc con. Ngươi đang tìm chết. Đội trưởng Lục Chấn có một thoáng sững sờ sau khi nắm đấm phải của gã râu quai nón bị phản chấn gãy lìa, nhưng tốc độ phản ứng cũng không hề chậm. Các thành viên còn lại cũng đều là những võ giả kinh nghiệm phong phú, có thể thực lực không mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không thấp. Bọn hắn tự biết cứu viện không kịp, liền muốn dùng tiếng quát để ngăn cản Lộ Đình. Trong tay phải của Lục Chấn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao rung lên ong ong, đao khí do võ giả nguyên lực hóa thành lượn lờ quanh thân. Hắn chém một đao thật nhanh về phía Lộ Đình. Ai ngờ Lộ Đình đã sớm liệu được tình huống này, hắn biến trưởng thành chảo, một tay nhấc đổng gã râu quai nón lên, dùng thân thể gã che chắn Lục Chấn đang lao tới. Lục Chấn theo bản năng đội vàng thu lực. Và ngay lúc này, không ổn. Chỉ trong khoảnh khắc thu lực ngắn ngủi đó, trước mắt Lục Chấn hoa lên, Lộ Đình đã áp sát. Chỉ trong một sát na, Lục Chấn chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh, tất cả âm thanh đều nhanh chóng im bặt, rời xa hắn. Từ tiếng quát tháo ồn ào của đồng đội đến sự tĩnh lặng tuyệt đối, trước mắt Lục Chấn chỉ còn lại nắm đấm đang siết chặt của Lộ Đình, con ngươi trong mắt hắn tức thì co lại thành đầu kim. Màng nhĩ hắn ong ong, hắn đột nhiên lấy lại hơi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Bút. Lộ Đình tung một quyền vào bụng Lục Chấn, thân thể hắn như diều đứt dây đột nhiên bay vút lên cao. Thân thể Lục Chấn vẫn còn trên không trung đã gãy gập từ giữa eo, rơi mạnh xuống đất, giống như một cây tre nổ tung thành bốn đoạn bay ra ngoài, đâm vào thân cây thành một đống bầy nhầy. Cộc cộc cộc, đầu của Lục Chấn lăn trên mặt đất, vẻ mặt vẫn còn đọng lại sự căng thẳng, dường như vẫn chưa nhận ra mình đã chết. Đại ca, gã râu quai nón đau đớn hét lớn, cũng không màng đến cơn đau gãy tay, điên cuồng lao về phía Lộ Ninh liều mạng. Lộ Ninh xoay người, chân phải đá một cú đá vòng, lực đạo kinh khủng quét về phía trước. Bút bút bút. Thân thể gã võ giả râu quai nón như thể làm bằng giấy, bị Lộ Ninh một cước quét nát thành thịt vụn. Bắt đầu từ bên trái, Lộ Ninh không hề dừng tay, hắn mạnh mẽ dẫm chân xuống, mặt đất nổ tung, một hố chân khổng lồ sâu hõm nhẹ ra, sóng khí cuộn lên bụi mù mịt. Tốc độ bộc phát của Lộ Ninh thực sự quá kinh khủng. 11 thành viên còn lại của Bá Đao tiểu đội lúc này hoàn toàn không thể bắt được bóng dáng của Lộ Đình. Chỉ nghe một cơn gió lốc của tới, võ giả ở ngoài cùng bên trái theo bản năng giơ tay phải lên, lại phát hiện một luồng kinh lực nặng như núi đập vào hai tay mình, rồi thuận theo hai tay truyền thẳng vào cơ thể. Chạy. Hắn rất muốn nhắc nhở đồng bạn, nhưng lời chăn chối trước khi chết hoàn toàn không có thời gian cho hắn nói ra. Toàn bộ thân thể hắn như một bộ đồ chơi lệ gỗ bị tháo rời, bị kinh lực nhập thể trong nháy mắt làm cho nổ tung thành từng mảnh. Thân thể của võ giả bên này vừa nổ tung, Lộ Đình đã đến trước mặt võ giả thứ hai. Lộ Đình làm lại y như cũ, uy lực vô song của nắm đấm tái hiện, lại một võ giả nữa bị hắn đấm nát thành bộ xương thịt máu văng tung tóe. Bút 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 bút. Liên tiếp 4 tiếng nổ nữa vang lên, 4 thành viên của Bá Đao tiểu đội lần lượt bỏ mạng, khoảng cách giữa mỗi người chưa đến 3 giây. Nhưng 3 giây đã đủ để 4 võ giả còn lại phản ứng. Bọn hắn rất thông minh, không chọn cách bỏ chạy, mà lập tức liên thủ lại. Khi đã chứng kiến tốc độ bộc phát kinh khủng như vậy của Lộ Đình, bây giờ quay người bỏ chạy chỉ làm tăng tốc độ cái chết, chỉ có liên thủ mới có thể tranh được một tia sinh cơ. Giết. Một võ giả gầm lên, toàn thân cơ bắp căng cứng. 4 võ giả đều là khai mạch cảnh, đã bước đầu chuyển hóa võ giả nguyên lực. Lúc này, bọn hắn đồng loạt vây giết Lộ Ninh từ 4 hướng. Lộ Ninh đột nhiên dừng bước, chân trái đứng trụ, chân phải giơ cao, rồi đột ngột xoay tròn 360 độ. Một cơn lốc kinh lực đột nhiên xoay quanh người Lộ Ninh, kinh lực kinh khủng trực tiếp áp chế võ giả nguyên lực của 4 võ giả. Bút 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 bút. 4 tiếng nổ vang lên gần như cùng một lúc. Đầu của 4 võ giả cũng gần như đồng thời nổ tung, thân thể không đầu bất lực ngã ngửa ra đất. Đến đây, Bá Đao tiểu đội đã bị một mình Lộ Ninh tiêu diệt toàn bộ. Mà thời gian bỏ ra chỉ chưa đầy 5 giây. Bất kể là Đỗ Phỉ 53 hay là hai huynh muội nhà họ Ngô năm nhất, đồng đội của Lộ Ninh lúc này đều ngây người nhìn về phía trước, như thể bị rơi vào một kết giới thời gian ngưng động, không hề động đậy. Bọn hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ thấy một tàn ảnh như sao băng trong đêm tối vụt qua tầm mắt. Tiếp theo là từng đóa pháo hoa máu đua nhau nở rộ. Đợi đến khi mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, bọn hắn mới nhận ra thứ nổ tung không phải là pháo hoa, mà là cơ thể người. Hoẹ Nô Kiều là người phản ứng đầu tiên, nhưng lại là ôm bụng nôn mửa đến cuồng. Cảnh tượng quá đẫm máu. Giết giết sạch rồi. Nô Thiếu Thu con ngươi co rút, toàn thân như rơi vào hầm băng, từng lớp hơi lạnh ùa lên trong lòng, khiến hắn nổi da gà. Tính cách sát phạt quyết đoán như vậy, cảnh tượng tàn nhẫn giết người đó khiến hắn vô cùng kinh hãi. Trong chốc lát, Nô Thiếu Thu bắt đầu hối hận về hành vi để Đường Thật đi thử dò sâu cạn của Lộ Ninh. Loại người này, thứ đáng sợ nhất không phải là thiên phú, mà là cái tính cách hễ không vừa ý là lập tức giết người này. Lộ sư đệ, ngươi. Ánh mắt Đỗ Phỉ từ từ chuyển sang Lộ Ninh, sự kinh ngạc của hắn còn hơn những người khác, bởi vì Lộ Ninh không hề sử dụng võ giả nguyên lực, chỉ đơn thuần là kinh lực. Đám thành viên tiểu đội võ giả này tuyệt đối đều là võ giả khai mạch cảnh, cấp bậc 3 sao thậm chí 4 sao. Vậy mà Lộ Ninh ngay cả võ giả nguyên lực cũng không dùng đến, đã tiêu diệt bọn hắn trong nháy mắt. Chuyện này đã lật đổ nhận thức của Đỗ Phỉ về khoảng cách giữa võ giả kinh lực và võ giả nguyên lực. Điều khiến Đỗ Phỉ cảm thấy khó tin hơn nữa là thành thạo. Quá thành thạo và quá dứt khoát. Mỗi người đều bị một chiêu giết chết, không có bất kỳ động tác thừa nào, tinh xảo như một buổi trình diễn nghệ thuật giết chóc. Lộ Ninh, hắn không phải là tân sinh sao? Đây không phải là biểu hiện mà một tân sinh nên có. Chẳng phải điều đó có nghĩa là Lộ Ninh đã giết người như thế này không chỉ một lần? Ngây người cả rồi. Lâm Nhu, Liễu Lập và Khương Ngư còn lại đều đứng ngây tại chỗ.